Chương 585, có tài đức gì? 1. Chương 585, có tài đức gì? 1. À, ngươi biết lão đạo. Vạn bối chưa từng thấy qua, nhưng nghe qua tiền bối thần uy, hôm nay gặp mặt, mới biết nghe đồn kém xa chân nhân. Ha ha. Tiểu tử ngươi miệng rất ngọt thôi. Đứng lên mà nói. Khuyết Nhạc cười ha ha, phất tay đưa ra một cỗ tiềm lực, đem Triệu Thăng đỡ dậy. Triệu Thăng mặt ngoài một bộ câu nệ tâm thần bất định bộ dáng, nhưng bụng trộm tỉnh táo dị thường. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, kiệt lực suy đoán vị này Nguyên Anh đại tế tự đột nhiên hiện thần mục đích. Ngươi vừa rồi thế mà có thể cảm ứng được thần niệm ba động. Thần thức nhạy cảm như vậy, mười phần khó được a. Khuyết Nhạc đống nhiên mở miệng nói, càng khó hơn chính là ngươi tuổi còn trẻ đã đạt trúc cơ viên mãn. Ngươi thiên phú như vậy dị bẩm, ngày sau Nguyên Anh đều có thể cũng. Tiền bối quá khen, vạn bối đạo hạnh tầm thường, há có thể cùng đại tế tự so sánh, tương lai có thể đạt tới kim đan chi cảnh, đã là tam sinh hữu hạnh. Triệu Thăng tuyệt không kinh ngạc đối phương có thể xem thấu hắn ngụy trang, chỉ cảm thấy tương phản một cái Nguyên Anh lão tổ, nhìn không ra trúc cơ tiểu tu sâu cạn mới thật rất kỳ quái. Bất quá, Khuyết Nhạc đạo nhân có thể cảm ứng ra tuổi của hắn cùng tu vi, lại không nhất định có thể xem thấu hắn chân dung. Bởi vì che lớp pháp thuật dễ xem thấu, tính chất vật lý bộ mặt cơ bắp vặn vẹo na gì cũng rất khó phân biệt chăm chú cho. Triệu Thăng cảm giác có chút không đối, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện. Chẳng lẽ? Trong lòng hắn run lên, nhìn qua cao thâm mặt chắc Khuyết Nhạc đại tế tự, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, đối phương câu nói tiếp theo trực tiếp đâm thủng hắn cực lực gần tàng bí mật. Lão đạo không có nhìn lầm. Bằng ngươi tay này lịch thiên thuấn di thần kỹ, lão đạo ta dám lớn tiếng, ưu thần giới rất nhiều Nguyên Anh trên chỗ ngồi, tất nhiên là có một chỗ của ngươi. Triệu Thăng nghe xong trong lòng giật mình, trong chốc lát hắn lại bình tĩnh xuống tới, nhưng mặt ngoài lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Tiên bối, ngài lời nói này có ý tứ gì? Một ban bối làm sao nghe không hiểu? Ha ha, thú vị thú vị, tiểu tử ngươi thế mà còn tại cùng ta giả bộ hồ đồ, nên đánh. Theo thoại âm rơi xuống, phô thiên cái địa bàng bạc thần niệm trong nháy mắt bao phủ Triệu Thăng toàn thân. Nhưng mà sớm tại trước đây, Triệu Thăng đã hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, người đã xuất hiện tại bên ngoài 30 dặm trong một chỗ ngõ hẻm. Bất quá lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên vang lên Khuyết Nhạc đạo nhân thanh âm, "Tiểu tử, lão đạo lại không ác ý, ngươi chạy cái gì?" Cứ việc Triệu Thăng không có cảm ứng được chung quanh có bất kỳ dị dạng, nhưng hắn biết toàn bộ Sở Quốc thành đã bị tại Khuyết Nhạc đạo nhân thần niệm bao phủ. Nguyên Anh thần niệm phạm vi tại chí ít có thể đạt trăm dặm xa, một lần tương vị Nazi căn bản chạy không ra vòng. Tâm niệm hiện lên, Triệu Thăng thân ảnh lại hóa thành hư vô. Lần nữa lộ diện, đã ở hơn 60 dặm bên ngoài một mảnh đồng ruộng. Nhưng mà hắn vừa hiện thân, một đạo do thần niệm diễn biến mà thành vô hình địa quang, liền trong nháy mắt bổ trúng gáy của hắn. Hắc, bị ta gieo thần niệm là cấn, còn muốn chạy. Triệu Thăng mắt tối sầm lại, khẽ xỉu trước ngầm trộm nghe đến một câu. Nguyên Anh cùng trúc cơ ở giữa thực lực có khác biệt một trời một vực, mặc dù có thần kỹ ra thân, cũng bù không được người ta thần niệm một kích. Trong hắc ám không biết bao lâu trôi qua, Triệu Thăng dần dần khôi phục ý thức. Người đã tỉnh. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến Khuyết Nhạc đạo nhân thanh âm. Triệu Thăng cũng không mở to mắt, tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hắc ám trong hư vô tùy theo hiện ra vô số viên điểm sáng. Tương vị Nazi. Tâm niệm chớp động, Triệu Thăng cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, từ Khuyết Nhạc trong mắt hư không tiêu thất. Hừ, còn muốn chạy? Lời còn chưa dứt, ngoài 30 dặm mới từ một chỗ hầm hiện thân Triệu Thăng, lập tức như bị sét đánh, lại một lần nữa ngã xuống đất, không còn tri giác. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Triệu Thăng lần nữa thức tỉnh. Hắn vừa khôi phục ý thức, liền nghe Khuyết Nhạc đạo nhân treo chọc nói, cầm giữ đan điền của ngươi, ngươi lúc này ngược lại là chạy a. Triệu Thăng khẽ miệng nhịn không được rung động mấy cái, nếm thử vận chuyển linh lực, lại phát hiện đan điền bị một tầng kiếm quang phong tỏa, đã mảy may điều động không được linh lực. Triệu Thăng từ từ mở mắt, rất là hề vải nhìn xem xếp bằng ở đối diện trên bồ đoàn Khuyết Nhạc đại tế tự. Lao tiền bối, ngài thế nhưng là cao cao tại thượng Nguyên Anh cảnh cao nhân, cũng đừng có trêu đùa văn bối. Chạy hay là không chạy? Không chạy, cũng không tiếp tục chạy. Ngài có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Văn bối thân này thịt liền bán cho ngài. Triệu Thăng từ dưới đất ngồi dậy đến, một mặt thuận theo nói ra. Khuyết Nhạc đạo nhân nghe vậy trừng mắt, quát lớn, bản tọa cũng không phải tà ma ngoại đạo, muốn ngươi bộ thân thể này để làm gì? Lão đạo hỏi ngươi, ngươi cái này quỷ dị thuần di thần kỹ là từ đâu học được? Triệu Thăng nghe chút lời này, thầm nghĩ quả là thế. Nghĩ đến cũng là, trừ tương vị Nazi bên ngoài, chỉ là một người trúc cơ tiểu tu chỗ nào có thể kinh động cao cao tại thượng Nguyên Anh đại tế tử. Huống chi, Khuyết Nhạc đạo nhân là điểm thương tỉnh trên mặt nổi người mạnh nhất, tu vi chí ít Nguyên Anh hậu kỳ, thuộc về là một người chấn áp ước vạn giảm sơn hải truyền kỳ đại lão. U thần giới tổng cộng có 11 khối châu lục, mà Thiên Đạo giáo độc bá Thương Châu, thế lực càng là bức xạ phụ cận 2 khối diện tích ít hơn một chút lục địa. Tại Thương Châu đại lục, lớn chú ý tiên triều chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, cương vực diện tích vượt qua 8 thành châu vực, hạ thiết 16 tiết kiệm, mỗi một tiết kiệm cương vực đều vượt qua trăm vạn giảm, cơ hồ tương đương tại Trung Châu Nam Cương khu vực. Điểm thương tỉnh cương vực so Nam Cương hơi nhỏ hơn một vòng, nhưng cũng vượt qua trăm vạn giảm nhiều. Bởi vì u thần giới nồng độ linh khí phổ biến so thiên trụ giới cao một chút, dẫn đến u thần giới chiến lược cao đoàn cũng so thiên trụ giới thêm ra không ít. Nhưng đến hóa thần đỉnh cao nhất, lượng giới nhân số ngược lại không kém bao nhiêu. Triệu Thăng lúc này địa vị quá thấp, còn không biết loại này tuyệt đối cơ mật. Đương nhiên lúc này hắn cũng không đoái hoài tới những này, bởi vì hắn đã rơi xuống một cái cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh, một cái ứng đối không tốt, đương thời liền muốn sớm kết thúc. Khuyết Nhạc đạo nhân thần sắc dị thường trịnh trọng. Triệu Thăng thấy là hắn cái biểu tình này, trong lòng mười phần lý giải. Đừng quên hắn kiếp trước cũng là một vị Nguyên Anh lao tổ, đối với đồng đạo trong lòng nghĩ thứ gì, tất nhiên là phi thường rõ ràng. Đáng tiếc hồi bẩm đại tế tự, Văn bối thuấn di cũng không phải là học được, mà là trời sinh liền biết. Triệu Thăng thành thật nói, không có khả năng. Ngươi nói láo. Khuyết Nhạc nghe vậy pháp bảo trận trận rung động, một cỗ khó mà hình dung kiếm ý đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh. Một sát na, bộ đoàn bàn vuông trong nháy mắt hóa thành một đoàn bụi mịn, bốn phía tường đá trải rộng vô số vết kiếm thật sâu, có tia sáng ẩn ẩn từ bên ngoài tường xuyên suốt tiến đến. Chương 586, có tài đức gì? 2, chương 586, có tài đức gì? 2, may mắn kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, Khuyết Nhạc rất nhanh trở nên không hề bận tâm, uyên đỉnh nhạc lập. Triệu Thăng hai tay mở ra, thẳng thắn nói, ngài không tin cũng không có cách nào. Văn bối không tin ngài không có lặp đi lặp lại kiểm tra nhục thể của ta, chỉ sợ ngươi so chính ta đều muốn giải bộ thân thể này đi. Khuyết Nhạc đạo nhân nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Triệu Thăng thấy thế rèn sắc khi còn nóng nói thuấn di bực này thật kỹ, học nhất định không gì sánh được phức tạp. Văn bối nếu là học qua, kinh mạch đan điền thậm chí nhục thân nhất định sẽ lưu lại vết tích. Lấy thủ đoạn của ngài không khó lắm tra ra. Có thể trên thực tế, ta thật sẽ không thuấn di, chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Tựa như trong truyền thuyết trời sinh đạo thể. Nghe được trời sinh đạo thể bốn chữ, Khuyết Nhạc mắt lộ ra tinh quang, phản phất nghĩ tới điều gì. Trời sinh đạo thể là so thiên linh căn tư chất càng cao hơn một cấp kỳ tích tư chất, có như thế linh thể người ước vạn không một, truyền thuyết trời sinh đạo thể từ sinh ra tới liền bản năng hấp thu thiên địa linh khí, dài đến 11-12 tuổi thời điểm trúc cơ tự nhiên, trưởng thành sau tùy tiện tu luyện mấy năm liền có thể thuận lợi ngưng kết kim đan. Trời sinh đạo thể có thể xưng lão thiên gia thân nhi tử, chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, hóa thần chân quân tất có hắn vị trí, thậm chí phi thăng linh giới cũng có nhiều khả năng. Mẫu thân ngươi, Khuyết Nhạc đạo nhân vừa mở miệng nói một chữ, đột nhiên dừng lại. Triệu Thăng thấy thế căng thẳng trong lòng, khó được sinh ra mấy phần tâm thần bất định. Đúng lúc này, Khuyết Nhạc đạo nhân hai mắt kim quang đại tác, tựa như hai viên lóa mắt mê thần xí dương, một sợi thần niệm trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Thăng não hải, xâm nhập hồn hải bên trong. Nhìn ta con mắt. Triệu Thăng hai mắt vừa đối đầu kim quang, lập tức hoa mắt thần mê, hồn hải sát na rời sông lớp biển, một tôn thông thiên triệt địa vĩ nặng cự thần ầm vang giáng lâm nơi đây, chấn áp Triệu Thăng thần hồn. Không tốt. Thừa dịp còn có vẻ thanh tỉnh, Triệu Thăng phát ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh. Tương vị Nazi. Qua trong giây lát, người khác đã từ Khuyết Nhạc trước mặt biến mất. Hừ. Cái này âm thanh hừ lạnh giống như hoàng trung đại lư, ầm vang ở trong đầu hắn nổ vang. Ngoài 30 dặm một cái nơi hẻo lánh, Triệu Thăng vừa trở về hiện thế liền một cái lảo đảo, thân thể phanh ngã trên mặt đất. Sau đó, mỗi khi Triệu Thăng vừa có một chút xíu thanh tỉnh, cũng không chút nào do dự phát động tương vị Nazi. Tại nhiều lần tốn công vô ích đào tẩu trong quá trình, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gầy gò xuống dưới. Phát động tương vị Nazi đâu có thể nào không trả giá đắt, nguyên bản còn có thể dùng linh lực thay thế, bây giờ đan điền bị phong cấm, chỉ có thể tiêu hao tự thân huyết đủ. Triệu Thăng một lời không hợp liền chạy cử động, làm cho Khuyết Nhạc đại lao đau đầu không thôi. Hắn xem như đã nhìn ra, tên tiểu bối này thuấn di thiên phú thực sự có chút mị tiên, hắn dùng hết thủ đoạn, vẫn không có khả năng ngăn cản đối phương chạy trốn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta không có nói láo, đây là thuần túy thiên phú, mà lại thuộc về không liên quan đến huyết mạch đục thân tinh khiết thần hồn loại biến thái thiên phú. Bằng không thêm tại trên người hắn đông đảo cấm pháp, sẽ không một chút tác dụng không dậy nổi. Khuyết Nhạc đạo nhân cũng không phải chưa thử qua thiết hạ thần hồn cấm chế. Có thể này không rên một tiếng liền muốn tự bạo thần hồn tư thế, chân chân có chút dọa sợ Khuyết Nhạc đạo nhân. Hắn sống hơn 2000 năm, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu giống Triệu Thăng như vậy không sợ sinh tử lưu manh. Thế là, khi Triệu Thăng lần thứ 9 ý đồ thời điểm chạy trốn, Khuyết Nhạc bất đắc dĩ hô ngừng. "Tốt tốt, lão đạo xem như sợ ngươi tiểu tử. Đừng chạy. Tiền bối, ngươi muốn như thế nào?" Lúc này, Triệu Thăng thanh âm dị thường khàn khàn, lúc này toàn thân da bọc xương đã gầy thoát cùng nhau. "Không phải bản tọa muốn như thế nào, mà là tiểu tử ngươi muốn như thế nào?" Khuyết Nhạc đạo nhân bất đắc dĩ nói. "Ta muốn đi, tiền bối sẽ thả sao?" Triệu Thăng nói xong, liếm môi một cái, lại bẻ bẻ cổ, phát ra một trận thanh thúy khớp xương tiếng nổ đùng đoàng. Khuyết Nhạc đạo nhân hơi nhướng mày, hơi có vẻ khó xử lắc đầu, hắn tuyệt không có khả năng không công phóng nhãn trước người đi. Vậy liền không có gì đáng nói. Tại hạ cuối cùng nhắc lại một câu, thuấn di là của ta thiên phú, ai đến cũng cầm không đi. Khuyết Nhạc đạo nhân nhìn đối phương tự tin bộ dáng, hắn không thể nói lên một câu ngươi còn sống là không ai có thể làm được, nhưng chết đâu? Nếu là thần hồn bị rút lấy đi ra, luyện chế thành hồn khôi đâu? Khuyết Nhạc đạo nhân trong lòng mặc dù nghĩ như vậy qua, lại không nói ra, cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn chính mình không hề có một chút niềm tin, nếu là thần hồn rút ra thuấn di thần kỹ lại không thành công tái hiện, vậy làm sao bây giờ? Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đây không phải hắn muốn. Mắt thấy đối phương một mặt quyết nhiên bộ dáng, Khuyết Nhạc tình thế khó xử. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng hắn linh quang lóe lên, lập tức có chủ ý. Khuyết Nhạc đạo nhân trên mặt đổi một bộ dáng tươi cười, đột nhiên nói ra, "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không bái bần đạo vi sư nha?" Triệu Thăng nghe xong, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Gần nhất 2 ngày, một thì kinh người cực kỳ tin tức tại điểm thương tỉnh tu đạo giới cao cấp phương diện cấp tốc lưu truyền ra đến. Số rất ít tin tức linh thông thế lực thậm chí nghe được kẻ may mắn kia thân phận cùng lai lịch. Trăm năm về sau, Khuyết Nhạc đại tế tự thế mà lần nữa thu đồ đệ mà lại đồ nhi thân phận cực kỳ thần bí, căn bản không phải điểm thương tỉnh bất kỳ một cái nào con em thế gia. Chỉ có Sở Quốc thành Cố thị, Nô thị, Phương thị các loại mấy gia tộc lớn có biết nội tình. Mà Cố Dục, Nô Nhất Phàm bọn người sớm đã hâm mộ ghen ghét được nhanh nổ. Một cái không rõ lai lịch vô ảnh đạo trưởng, có tài đức gì bái nhập Khuyết Nhạc đại tế tự môn hạ? Cứ việc người này đã đạt trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, nhưng điểm thương tỉnh bên trong muốn bái đại tế tự vi sư kim đan chủ tế vừa nắm một bó to, chỉ là trúc cơ hà túc đạo cũng. Ta thật đốc, năm đó nếu là cùng vô ảnh tiền bối giữ gìn mối quan hệ,
cái kia Ngô Nhất Phàm hâm mộ ghen ghét đằng sau, lập tức hối hận phát điên. Ta thật ngu xuẩn, Vô Ảnh đạo trưởng rõ ràng là tộc ta khách hành, thế nhưng là nếu như năm đó hắn không có đi thẳng một mạch, tốt biết bao nhiêu cố dục bẩn thỉu. Nhìn qua bốn phía các tộc lão đỏ rừng rực hai mắt, trong lòng hối tiếc không thôi. Ta thật không đối, lập tức phân phó, toàn lực in ấn Đông Du ký cũng kiệt lực tuyên truyền cuốn sách này. Phương Hưng, ngươi lập tức đi thành Doãn phủ một chuyến, tận lực du thuyết Đặng Cảnh Nguyên giải trừ sách cấm triệu lệnh. Tuân mệnh, gia chủ. Ngay tại Phương thị ý đồ định nọt Triệu Thăng thời điểm, Cố thị, Ngô thị các loại người cầm quyền cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Chương 587, có tài đức gì? 3, chương 587, có tài đức gì? 3, mặc dù chính chủ tạm thời gặp không đến, nhưng thông qua gián tiếp hành động chủ động biểu đạt thiện ý, cũng là phi thường cần thiết. Thế là, mấy ngày ngắn ngủi, Đông Du ký càng cấm càng giận, tự mình truyền bá chi phong cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trên thị trường không hẹn mà cùng xuất hiện rộng lượng đóng gói tinh mỹ Đông Du ký thư tịch. Cùng lúc đó, điểm thương tỉnh địa bàn quản lý 12 phủ trên thị trường cũng đều có đại lượng Đông Du ký thư tịch xuất hiện. Lúc này, Triệu Thăng còn không biết Cố thị các gia tộc định nọt cử động. Bởi vì, từ khi hắn bị Khuyết Nhạc đạo nhân bắt lấy sau, thần báo bên thai cũng không biết chạy đi đâu. Thiếu đi vô số thuận phong nhĩ, tin tức con đường tự nhiên thiếu thốn. Đông đông đông. Một chỗ trang nhã đẹp đẽ tiểu viện, đại môn bằng đồng vòng đông nhiên bị người chụp vang. Tiểu viện một góc dưới cây đào, Triệu Thăng hơi nhướng mày, cất cao giọng nói, người nào đến nhà, mời đến. Vừa dứt lời, cửa lớn nhẹ nhàng bị người đẩy ra, một vị kiếm mục mắt vượng, cao quan áo bào trắng xấu tức đạo nhân đi vào trong viện. Ha ha, sư đệ đợi khó chịu đi. Sư minh tới thăm ngươi. Xấu tước đạo nhân đạo hiệu trai không, chính là Khuyết Nhạc lão đạo tứ độ nhi, tu vi thấp nhất kim đan hậu kỳ, đồng thời cũng là một vị bên ngoài kiếm tu. Thuận tiện nói một câu, Khuyết Nhạc đạo nhân nhất mạch tất cả đều là kiếm tu, bản thân hắn là nội kiếm nguyên anh, có thể tay nhận lấy bốn vị đồ nhi bên trong trừ đại đồ đệ, mặt khác ba vị vậy mà tất cả đều là bên ngoài kiếm tu. Lúc đó, Triệu Thăng biết được này tin tức sau, luôn cảm giác hết sức kỳ quái. Triệu Thăng lập tức đứng dậy, tiến ra đón, tứ sư huynh, mau mau mời đến. Khục, nơi này hoàn cảnh quá. Ân. Trai không còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy trong viện viên kia cổ đào thụ, nhánh đào phồn lá mộng, kết đầy cực đại linh đào trai không trong mắt, cây đào ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, như muốn rách ra mà ra. Sư đệ, cây đào này không đơn giản a, xem ra sư tôn rất thương yêu người nhà, liền ngay cả bực này bảo thụ cũng bỏ được tấy ghép tới. Để sư minh chê cười, trung quy là ta thể cốt thái hư, sư tôn cũng là nghĩ để cho ta mau chóng khôi phục. Triệu Thăng xin mời trai không tại bên cây băng ghế đá tòa hạng, cầm lấy ấm trà chén trà, rót một chén linh trà. Một đoàn xích hỏa chống giống tự đốt, trong chén thủy lập tức sôi trào. Trai không nhìn xem sư đệ hồng nhuận phơn phất sắc mặt, khẽ gật đầu. Lúc này, trên bàn đá một tấm mây mù lờ lờ, kiếm phong cắm mây cổ họa, hấp dẫn trai không lực chú ý mây xanh kiếm ý hình. Trai không trong lòng một trận kinh ngạc, cảm thấy sư tôn đối với ngũ sư đệ càng thêm coi trọng. Mây xanh kiếm ý hình chính là bản mạch đời đời truyền thừa bí bảo, nội ẩn lịch đại tổ sư kiếm ý là cấn. Nó truyền thừa so đại cố triều còn phải xa xưa hơn, hắn cũng bèn bèn quan sát qua 2-3 lần. Tấm này kiếm ý hình phẩm giai không thua kém bất luận một cái nào của bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Không nghĩ tới sư đệ vừa xếp vào môn tượng, sư tôn liền bỏ được thả ra bảo vật này. Một khi linh hỏa thiêu đốt, trong chén linh trà lập tức bay ra từng sợi thủy quang, cũng truyền ra nồng đậm dị hương. A, mùi thơm này, sư đệ ở đâu ra hiếm có linh trà? Trai không mắt lộ ra kỳ quang, lập tức châm trà nhấm nháp, nhắm mắt phẩm vị mấy hơi, thở dài một tiếng, trà ngon. Triệu Thăng cười nói, sư minh, không cần như vậy, ta chỗ này còn có mấy lượng, phân ra đến tiễn ngươi một nửa. Sau khi trở về, ngươi lại tinh tế phẩm một phen. Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có cầu ngươi. Trai không nhãn tình sáng lên, đội và nói, sư minh yên tâm, chỉ là linh trà ta còn không có để ở trong lòng. Đúng rồi, sư minh ngươi trăm công nghìn việc, hôm nay vì sao có rảnh đến chỗ của ta? Trai không người này trừ là Triệu Thăng tiện nghi sư minh bên ngoài, hay là sùng đạo cùng cung chủ, tại điểm thương tỉnh được xưng tụng quyền cao chức trọng, địa vị gần như chỉ ở Nguyên Anh đại tế tự phía dưới. Sùng đạo cung là miếu thành tất cả trong thần miếu đặc thù nhất cũng là trọng yếu nhất một tòa, mặt khác thần miếu đều là cung phụng thần linh, chỉ có sùng đạo cung chỉ cung phụng thiên đạo lại vô thần linh vị trí. Điểm thương tỉnh thần miếu vô số, mặt khác thần miếu đều là lấy miếu tương xứng, lại chỉ có sùng đạo cung di cung làm tên, có thể thấy được sùng đạo cung địa vị độ cao. Trên thực tế, sùng đạo cung mới là thiên đạo giáo tại điểm thương tỉnh cơ cấu tối cao nhất, trai không thì là quản lý trong tỉnh vô số thần miếu đại lão bản, nó quyền lực so với bình thường nguyên anh đại tế tự đều lớn hơn rất nhiều. Nghe được sư đệ hỏi thăm, trai không gật đầu nói, thân phận của ta mẫn cảm, vì không thêm phiền phức, dứt khoát trực tiếp vụng trộm lẹn qua đến. Triệu Thăng tán thán nói, sư minh không được bị quyền dục mê hoặc, coi là thật tâm tính siêu phàm, xem ra khoảng cách nguyên anh đã không xa. Ai, cách xa một bước, tựa như thiên địa khác biệt. Trai không thở dài nói, vân đạo đã trên trăm năm không tiến thêm, lần này tới gặp sư đệ là muốn thử một chút có thể hay không đạt được sư tôn chỉ điểm. Sư tôn, sư minh ngươi vì sao không trực tiếp bái kiến sư tôn? Vì sao? Triệu Thăng mặt lộ vẻ không hiểu. Ai, nói ra thật xấu hổ. Sư minh có chút chuyện xưa ghét làm không ổn, lệnh sư tôn bất mãn. Lão nhân gia ông ta tăng nôn nô bị quyền lực mê hoặc, bây giờ kiếm đồ không đường, hạn mức cao nhất đã định. Cho nên ai? Trai không mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Sư minh chớ có chú ý, nếu là có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ thế sư minh hướng sư tôn nói tốt vài câu. Triệu Thăng hòa nhã nói, vậy liền làm phiền sư đệ. Nói xong, trai không nhìn một chút trên bàn mây xanh kiếm ý hình, đống nhiên chỉ kiếm đồ, cười nói, sư đệ, kiếm ý này hình đối với chúng ta kiếm tu mà nói, chính là vô giới chi bảo. Năm đó bần đạo quan sát đồ này 3 ngày, đại thụ tí ích, cho nên mới có thể có địa vị hôm nay. Không biết sư đệ từ đó lĩnh ngộ được loại nào kiếm ý. Chỉ là có chút tâm đắc, kiếm ý không có lĩnh ngộ, ngược lại là đã hiểu một chút ra lông.
A. Trai không trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nói, sư đệ có chút hiểu được, không ngại nói ra, cũng làm cho bần đạo cũng nghe chút. Không thể nói trước ta thành đạo cơ hội liền rơi vào sư đệ trên thân. Triệu Thăng mặt không đổi sắc cười nói, sư minh nói không khỏi khoa trương, tại hạ chí kém cỏi nói cạn, sao có thể bị kịp được sư minh kỳ tài ngút trời. Tại hạ sở ngộ giống như tiểu nhi mua kiếm, tại sư minh trước mặt đơn giản làm trò hề cho thiên hạ.
Ai, sư đệ không được tự coi nhẹ mình. Hôm nay, chúng ta sư minh đệ hảo hảo luận kiếm một phen, vậy cứ thế quyết định. Trai không tựa hồ nhất định phải tìm kiếm Triệu Thăng nội tình, không thể nghi ngờ nói. Trong ngôn ngữ, không tự giác toát ra sùng đạo cung chủ bá đạo. Sư minh đã có này rảnh rỗi, sư đệ đành phải phục bồi. Triệu Thăng biểu lộ bất đắc dĩ, nhưng lòng tựa như gương sáng. Luận kiếm thôi, đơn giản chính là so miệng áo, xem ai nói rất hay, thổi hợp lý, hắn căn bản không sợ. Chương 588, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch, 1, chương 588, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch, 1. Đương nhiên, đến trai không cảnh giới này, lung tung nói khoác là không thể nào, nhất định phải mang theo nhất định kiếm lý. Trai không trong mắt lóe lên một tia thần quang, đi đầu nói ra, sư đệ, có biết đương kim kiếm đạo chia làm mấy đại lưu phái? Lại lấy lưu phái nào vi tôn? Triệu Thăng lập tức đáp, cũng không xuất ngoại kiếm, nội kiếm, tâm kiếm tam đại lưu phái. Về phần ai có thể kiếm đạo xưng tôn, tại hạ cũng không biết. Tại Thương Châu, kiếm đạo tam lưu, bên ngoài kiếm lấy nhiều người chứ danh, kiếm đạo nguyên anh cũng là nhiều nhất. Nội kiếm mặc dù ít người, lại từng cái sát phạt vô song, cùng giai gần như không địch thủ. Về phần tâm kiếm, phái này trọng tâm nhất ý ngộ tính, cả hai không đủ người, nhậm nhị tư chất địch tiên cũng khó đại thành. Chỉ khi nào kiếm tâm đại thành, tâm kiếm vừa ra, có thể một địch vạn, đủ để thiên hạ xưng tôn. Bần đạo bất tài, tuy là bên ngoài kiếm kim đan, nhưng cũng đối tâm kiếm hơi thông một hai. Nói, trai không hai mắt đột nhiên hiện lên một sợi kiếm quang. Bạch quang lóe lên, Triệu Thăng chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, thần hồn tê dần, nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt thoát khiếu bay ra, hóa thành một tầng xích hồng sen che đậy, đem toàn thân một mực bảo vệ. Trai không thấy tình hình như vậy, hai mắt kiếm quang biến mất. Thật là lợi hại tâm kiếm. Xin mời sư minh cũng đánh giá một chút tại hạ sở ngộ. Triệu Thăng tỉnh táo lại, liên thanh than thở, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một đạo hư ảo kiếm mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn vào trai không trong mắt. Tâm kiếm. Không nghĩ tới sư đệ ngộ tính như vậy hơn người. Lại nhìn bần đạo ngũ hành kiếm ý. Trai không trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, một câu nói đi, đầu ngón tay toát ra năm đạo kiếm quang, xanh xích hoàng trắng đen ngũ sắc luân chuyển, kiếm ý sinh sôi không ngừng. Sư minh chấm đã, chúng ta hôm nay chỉ luận kiếm, chớ có thực sự động thủ. Ta có thể chống đỡ bất quá sư minh một kiếm. Triệu Thăng thấy thế vội vàng cầu xin tha thứ, trên thân xích hồng sen che đậy lập tức dày hơn 3 tầng. Vừa mới cái kia một cái tâm kiếm, hiện tại vẫn ẩn ẩn đau đầu. Dông dài, chỉ là luận kiếm mà thôi, sẽ không đả thương được ngươi mảy may. Trai không mặt ngoài tựa hồ hào hứng cao, tiếp tục nói, bần đạo năm đó lĩnh hội kiếm ý hình, ngẫu nhiên đạt được ngũ hành kiếm tổ kiếm ý huyết tượng, cho nên lĩnh ngộ ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng chi ý, kiếm khí phân hóa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, hái ngũ hành kim tinh luyện vào pháp kiếm ở trong, bên ngoài dồn bên trong, trong ngoài ngũ hành lẫn nhau hóa hô sinh, tuần hoàn không thôi, mới là ngũ hành kiếm nói. Theo trai không nói chuyện, trên tay ngũ hành kiếm ánh sáng không ngừng diễn sinh biến ảo, lưu chuyển như ý, diễn hóa xuất mọi loại về liền diệu. Bàn đá đối diện, Triệu Thăng mắt lộ ra kỳ quang, mắt không chớp nhìn xem, tựa hồ hãm sâu trong đó. Trai không thấy cảnh này sau, trong lòng âm thầm đắc ý cái này nhân tâm cơ khó lường, mặt ngoài hảo ý là sư đệ biểu thị ngũ hành kiếm nói về diệu. Kỳ thực muốn cho Triệu Thăng ngộ nhập lạc lối, nếu là thật sự đi đến trai không đường xưa, học được ngũ hành kiếm nói, khó tránh khỏi bị quản chế tại người. Triệu Thăng đương nhiên sẽ không lên loại này ác đương, chỉ là cuối cùng muốn lộ ra mấy phần phong mang. Một lát, trai không diễn luyện xong, Triệu Thăng một mặt sợ hãi thán phục, duỗi ra một bàn tay, đầu ngón tay cọ bước lên năm sợi kiếm mang ẩn hiện ngũ sắc vầng sáng. Trai không thần sắc khẽ biến, ngũ hành kiếm nói chính là một môn cao thâm kiếm đạo, vì sao lại có người chỉ nhìn một lần liền lập tức lĩnh ngộ? Nghe sư minh diễn pháp, may mắn lĩnh ngộ. Triệu Thăng phất tay thu hồi ngũ hành kiếm ánh sáng, cười nói, ta tử kiếm ý trong đầu nộ ra hai môn cực đoan kiếm lý, nhất viết lấy đơn giản hóa phồn, nhị viết lấy phồn rất đơn giản. Phồn cực kỳ nghèo kiếm chiêu biến hóa cực kỳ đến, một kiếm có thể hóa vạn kiếm, vạn pháp có thể phá, đây là vạn kiếm quyết. Thiên hạ vạn kiếm quy tông, chuyên lấy kém cỏi phá xảo, đại xảo bất công, nhất kiếm phá vạn pháp, đây là tông kiếm quyết. T. Trai không nghe được hít một hơi lãnh khí, trong não hiện lên vô số suy nghĩ, rốt cục dừng lại tại một vị kiếm đạo tiên hiển trên thân. Một kiếm hóa vạn kiếm cùng nhất kiếm phá vạn pháp, sư minh, đến tuột cùng là cái nào kiếm lý cao thâm? Triệu Thăng phi thường thành khẩn hỏi. Cái này trai không nhắm mắt trầm tư, ngón tay vô ý thức gõ cái bàn, hiển nhiên tâm thần không yên. Nhưng hắn suy tính được không phải kiếm lý, mà là cân nhắc trước mắt tiện nghi sư đệ. Từ khi Triệu Thăng vô ý bị bắt đằng sau, những ngày này, Khuyết Nhạc đạo nhân sớm đã điều động Thiên Đạo giáo lực lượng, đem hắn lai lịch tra xét một cái đáy rơi. Cứ việc Triệu Thăng chú ý cẩn thận, nhưng hắn chân dung đã bại lộ, tại cường đại thống trị cơ cấu trước mặt, hắn căn bản không chỗ che thân. Không ra 3 ngày, Triệu Thăng lai lịch thân phận đã bị điều tra rõ ràng. Thân là Sùng Đạo cung chủ trai không, là cái thứ hai biết Triệu Thăng lai lịch người. Nói thật, khi hắn biết được tiểu sư đệ lại là một cái đệ tiện ngục vệ thời điểm, phi thường kinh ngạc. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trên tư liệu ghi chép tiểu sư đệ vừa trúc cơ không đủ 1 năm. Nhưng mà trên thực tế, người này rõ ràng đã trúc cơ viên mãn. Cả hai chênh lệch to lớn, giống như khác biệt một trời một vực. Từ biết được tình hình thực tế một khắc này, trai không đã ý thức được tiểu sư đệ cũng không phải một nhân vật đơn giản, tại thần mục loại kia ác liệt hoàn cảnh bên dưới, còn có thể lấy không đủ 70 chi linh, lặng lẽ đột phá tới trúc cơ biến mãn. Tới so ra, người này mới được xưng tụng kỳ tài ngút trời bốn chữ. Trai không hiểu rõ vô cùng nhà mình sư tôn. Nếu là không có biết rõ sư đệ thân phận trước đó, sư tôn có lẽ chỉ đem người này xem như một cái nghiên cứu vật liệu. Nhưng ở hiểu rõ đến tình huống thật sau, sư tôn tuyệt đối lên lòng yêu tài, không phải vậy sẽ không dễ dàng đưa ra mây xanh kiếm ý hình. Tại ý thức đến sư đệ tương lai có thể trở thành uy hiếp một khắc này, trai không nhất định phải tự mình đến cùng sư đệ gặp một lần, tốt nhất là có thể thu phục người này. Nhưng mà, từ vào cửa thẳng đến vừa rồi một phen ngôn luận, trai không đã phát giác được chính mình tới đây mục đích toàn bộ là không. Vị này sư đệ mới mặc dù không phải dã tâm bừng bừng hạng người, nhưng cũng rõ ràng không nguyện ý sống lâu dưới người. Nghĩ tới đây, trai không đống nhiên than nhẹ một tiếng, ai, sư đệ ngộ tính kinh người, bất quá một hai ngày, có thể từ kiếm ý trong đồ lĩnh ngộ được cao thâm như vậy kiếm lý. So sánh ngươi chỗ ngộ, bần đạo ngũ hành kiếm nói khó tránh khỏi đứng hàng hạ lưu. Triệu Thăng thấy thế an ủi, sư minh nói đùa. Ngũ hành kiếm nói bác đại tinh âm, có thể lĩnh ngộ ba thành đã đầy đủ tung hoành thiên hạ. Lấy sư minh tư chất, sớm muộn có thể phá đan thành anh. Căn bản không cần lo nghĩ. Ai, liền mượn sư đệ một câu cắt luôn, hy vọng có thể sớm ngày đạt được ước muốn. Trai không thở dài một tiếng, tiếp lấy ra một viên ngọc giản, đẩy lên Triệu Thăng trước mặt, nói ra, sư đệ mới vừa vào chúng ta, sư minh cũng không có gì tặng cho ngươi, trong miếng ngọc giản này ghi lại ta cả đời kiếm đạo tâm đắc. Hy vọng ngươi có thể đem chúng ta mạch này phát dương quang đại. Chương 589, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch 2, chương 589, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch 2, Triệu Thăng nghe vậy sắc mặt mừng rỡ, liên tục từ chối mấy lần, tại trai không cực lực quyết bảo, mới nhận lấy viên này vô giá chi bảo. Đêm khuya, tinh hà sáng chói, tinh hải kiếm đạo, chính là ta xem vẫn biển ngàn năm, mô phỏng trong đó tinh thần vận hành quy luật. Phất tay vô tận tinh đấu kiếm quang, như vạn cổ tinh toàn linh đảo tiểu viện, Triệu Thăng chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn lên tương cung. Đang gặp hồi đêm, tinh đấu đầy trời, thần cư vẫn hải biến thành từ từ tinh vân, chiếm cứ gần phân nửa tinh không. Thật khiếu như sao, kiếm ý tinh quang, như tuyên cổ tinh hải, thần ý vĩnh tồn. Là vì tinh hải kiếm đạo. Đôi mắt phản chiếu ra tinh vân lưu chuyển, ước vạn tinh quang chiếu rọi hồn hải, diễn biến ra vô tận ảo diệu. Thật lâu, màn đêm tan mất, bình minh mới tới. Triệu Thăng đống nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tinh hải kiếm đạo so trai không ngũ hành kiếm nói cao minh đâu chỉ gấp trăm lần. Không phải là ngũ hành thấp hơn tinh thần, mà là cả hai thể nội trình độ khác biệt. Hay lắm, hay lắm. Triệu Thăng ngay cả tán ba tiếng, lẩm bẩm, vị này không biết tên kiếm tu sở ngộ tinh hải kiếm đạo, khí thế bằng bạc, mênh mông cuồn cuộn, đã mô phỏng xuất thần khư vẫn biển mấy phần khí tượng, đủ để khiến người thẳng tới nguyên anh chi cảnh. Tinh hải kiếm đạo mới là Triệu Thăng từ mây xanh kiếm ý hình lĩnh ngộ được một loại kiếm lý. Ban ngày cùng trai không một phen luật kiếm, bất quá là lừa gạt người thôi. Trai không cũng không phải một đồ tốt, đường đường sùng đạo cung chủ chẳng lẽ sẽ không có bảo vật đưa tặng? Hết lần này tới lần khác đưa ra kiếm đạo của mình tâm đắc, hẳn là chỉ coi người là kẻ ngu sao? Ban ngày, mặt trời lên cao, tiểu viện cửa lớn bỗng nhiên lại bị người chụp vang. Triệu Thăng mắt sáng lên, thả ra thần thức, đã biết thân phận của người đến. Hắn hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng mời người thì đến. Cố Dục vừa vào cửa, tiểu liên tiếp chắp tay, mặt mũi tràn đầy chân thành nụ cười vui vẻ nói, mấy ngày không thấy, vô ảnh tiền bối phong thái càng hơn trước kia nha. Cố Dục bên cạnh, đi theo một vị thần sắc uy nghiêm lão giả râu dài. Ngồi, hai vị xin mời trà. So sánh Cố Dục nhiệt tình, Triệu Thăng thái độ có chút lãnh đạm. Cố Dục thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo lão giả râu dài, coi chừng ngồi xuống. Lúc này, lão giả râu dài liền ổn quyền, tràn ngập xin lỗi nói, Cố Ưng gặp qua vô ảnh đạo trưởng. Trước đó Dục Nhi đắc tội đạo hữu, hôm nay lão phu truyền tới để thỉnh tội. Cố gia chủ nói quá lời, tại hạ đã từng là tộc ngươi khách khanh, trước kia nhận qua Cố thị không ít ân huệ. Chút chuyện nhỏ này không cần lo lắng. Triệu Thăng một bên ngữ khí bình thản nói, thiên về một bên thủy châm lửa, đốt trà nấu hương. Lão giả râu dài Cố Ưng nghe vậy trầm mặc một chút, vung tay lên, một viên hình rồng ngọc phù rơi vào trên bàn, nói tiếp, viên này chân long phù bảo, có thể triệu hoán một đạo chân long huyết tượng, liền có thể trấn áp vật thú, cũng có thể dùng đến hộ thân, lại hoặc thừa kỵ phi độn, đạo hữu rất là ưa thích. Triệu Thăng điểm gật đầu, nói thẳng, chân long phù bảo chính là hoàng thất bí bảo, diệu dụng vô tận, ai không thích đâu. Đạo hữu, vật này liền tặng cho ngươi. Cố Ưng trầm giọng nói. Cố thị thế lớn tài hùng, trong tộc cao thủ nhiều như mây, cũng không phải là sợ hắn Triệu Thăng, sở dĩ không tiếc đưa ra chân long phù bảo, hay là xem ở khuyết nhạc đại tế tự phân thượng, đồng thời thuận tiện cùng vô ảnh đạo trưởng trọng tụng tình nghĩa. Tại hạ nghe qua đại cố trận kinh tên, nghe nói quý tộc có kinh thư này tiền tăng quyển, Cố gia chủ có thể để cho ta đạt được ước muốn. Triệu Thăng đã từng tìm khắp Cố thị chân lang các, nhưng chưa bao giờ thấy qua đại cố trận kinh chỉ ở Cố thị tiền bối trong bút ký gặp qua kinh này một chút ghi chép. Cố Ưng một mặt nghiêm túc nói, đại cố trận kinh chính là thái tổ thu thập thiên hạ trận pháp làm ra, quyển thứ 3 đã liên quan đến bản triều tuyệt mật, không phải hoàng tộc không thể truyền. Tức là như vậy, chỉ cấp trước hai quyển thì như thế nào? Triệu Thăng trong lòng thầm nghĩ, điểm thương Cố thị sớm tại mấy ngàn năm liền cùng hoàng thất không hợp, bây giờ cũng không giống chung với hoàng tộc dáng vẻ, còn quan tâm hoàng tộc truyền thừa. Đạo hữu hiểu lầm trận này trải qua thế nhưng là hoàng tộc bí mật bất truyền a. Cố Ưng trịnh trọng nói, cái này phải xem thành ý. Triệu Thăng vung tay lên, trên bàn nhiều một viên hình kiếm ngọc bài. Viên này kiếm lệnh chính là sư tôn tặng cho, chỉ có một lần quyền sử dụng, đầy đủ sao? Đủ. Cố Ưng trong mắt vui mừng chợt lóe lên, đưa tay nắm lên kiếm lệnh, nhưng lại không thu hồi chân long phù bảo. Cố thị hai người vội vàng rời đi. Không bao lâu, Cố Dục trở lại tiểu viện, chủ động đưa lên một viên ngọc giản màu trắng. Cố thị đến phảng phất mở ra một cánh cửa lớn. Sau đó 2 ngày, trong thành đại tộc như Ngô gia, Phương gia vờ vờ là gia chủ mang theo Ngô Nhất Phàm đám tiểu bối, tự mình đến bái phòng Triệu Thăng. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhao nhao đưa lên có giá trị không nhỏ bảo vật. Đối với cái này, Triệu Thăng tự nhiên thuận thế vui vẻ nhận, cũng minh xác biểu đạt thiện ý. Đêm khuya, đình viện tịch liêu Triệu Thăng nhìn lên thương khung tinh hà, so sánh tinh hải kiếm đạo, từng sợi kiếm khí tại quanh thân bách khiếu tràn ngập xoay tròn. Nếu có thể lĩnh hội tinh hải kiếm đạo, vậy quá rõ ràng Cửu Dương công cũng có thể làm tham khảo. Tinh đấu hoa kiếm, hàng dương tất nhiên là cũng có thể làm kiếm. Bách hội, đan điền là trận nhãn, lấy 365 tinh đồ là mạch lạc, sơ hợp nhất 108 thật khiếu, cuối cùng Triệu Thăng suy nghĩ khẽ động, vô tận kiếm khí tản vào quanh thân thật khiếu bên trong, ngưng tụ thành từng mai tinh thần kiếm ảnh. Trong đó, đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong một vòng đại nhật quang mang chói mắt, trong đan điền linh lực như biển, giữa không trung ẩn ẩn hiện hiện một vòng u ám đại nhật, ngụ ý u minh, bách hội người trí dương trí cương, đan điền người trí âm trí nhu. Hai ngày sơ ngưng, tinh hải kiếm đạo liền có căn cơ, màn đêm ẩn ẩn có tinh quang rủ xuống, lại nửa đường tiêu tán. Tinh quang xa xôi, vô tận hư không khó mà vượt qua, tinh thần chi lực mở mịt tinh vi, tinh hải kiếm đạo cũng vẹn vẹn lấy nó tượng hình, mượn kiếm ý mô phỏng tinh hải mênh mông, kỳ thực khó hiện tinh thần vĩ lực vạn nhất vị kia sáng chế kiếm đạo này tiền bối, từng lấy ngàn vạn phi kiếm làm dựa vào. Một người khống chế bà bình, bố trí xuống tinh hải kiếm trận, thực lực coi là thật cường hành vô địch. Phi kiếm kia phẩm chất quyết định tinh hải kiếm tu trên thực lực hạ. Nếu là lấy 365 mai kiếm đan làm trận khí, chỉ cần bản nhân thần ý cường đại đến có thể nhẹ nhõm khống chế nhiều pháp bảo như vậy, vượt cấp giết địch, đơn giản dễ như trở bàn tay. Khó lường nha. Triệu Thăng nhất niệm tán đi quanh thân kiếm khí, thầm nghĩ, ham hố chớ lạm, không đội không đội. Tu tiên trường sinh, bách thế duy ổn duy cầu thả. Triệu Thăng lấy ra trận kinh ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, lĩnh hội đại cố trận kinh. Trong hắc ám không biết bao lâu trôi qua, Triệu Thăng dần dần khôi phục ý thức. Người đã tỉnh. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến khuyết nhạc đạo nhân thanh âm. Chương 590, có tài đức gì? 1. Chương 590, có tài đức gì? 1. Triệu Thăng cũng không mở to mắt, tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắc ám trong hư vô tùy theo hiện ra vô số viên điểm sáng. Tương vị Nazi. Tâm niệm chớp động, Triệu Thăng cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, từ khuyết nhạc trong mắt hư không tiêu thất. Hừ, còn muốn chạy? Lời còn chưa dứt, ngoài 30 dặm mới từ một chỗ hầm hiện thân Triệu Thăng, lập tức như bị sét đánh, lại một lần nữa ngã xuống đất, không còn tri giác. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Triệu Thăng lần nữa thức tỉnh. Hắn vừa khôi phục ý thức, liền nghe khuyết nhạc đạo nhân treo chọc nói, cầm giữ đan điền của ngươi, ngươi lúc này ngược lại là chạy a. Triệu Thăng khẽ miệng nhịn không được rung động mấy cái, nếm thử vận chuyển linh lực, lại phát hiện đan điền bị một tầng kiếm quang phong tỏa, đã mảy may điều động không được linh lực. Triệu Thăng từ từ mở mắt, rất là hề hoải nhìn xem xếp bằng ở đối diện trên bồ đoàn khuyết nhạc đại tế tự. Lao tiền bối, ngài thế nhưng là cao cao tại thượng nguyên anh cảnh cao nhân, cũng đừng có trêu đùa văn bối. Chạy hay là không chạy? Không chạy, cũng không tiếp tục chạy. Ngài có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Văn bối thân này thịt liền bán cho ngài. Triệu Thăng từ dưới đất ngồi dậy đến, một mặt thuận theo nói ra. Khuyết nhạc đạo nhân nghe vậy trừng mắt, quát lớn, bản tọa cũng không phải tà ma ngoại đạo, muốn ngươi bộ thân thể này để làm gì? Lao đạo hỏi ngươi, ngươi cái này quỷ dị thuần di thần kỹ là từ đâu học được? Triệu Thăng nghe chút lời này, thầm nghĩ quả là thế. Nghĩ đến cũng là, trừ tương vị Nazi bên ngoài, chỉ là một người trúc cơ tiểu tu chỗ nào có thể kinh động cao cao tại thượng nguyên anh đại tế tử. Huống chi, khuyết nhạc đạo nhân là điểm thương tỉnh trên mặt nổi người mạnh nhất, tu vi chí ít nguyên anh hậu kỳ, thuộc về là một người chấn áp ước vạn giảm sơn hải truyền kỳ đại lão. U thần giới tổng cộng có 11 khối châu lục, mà thiên đạo giáo độc bá thương châu, thế lực càng là bức xạ phụ cận 2 khối diện tích ít hơn một chút lục địa. Tại thương châu đại lục, lớn chú ý thiên triều chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, cương vực diện tích vượt qua 8 thành châu vực. Hạ thiết 16 tiết kiệm, mỗi một tiết kiệm cương vực đều vượt qua 100 vạn giảm, cơ hồ tương đương tại Trung Châu Nam Cương khu vực. Điểm thương tỉnh cương vực so Nam Cương hơi nhỏ hơn một vòng, nhưng cũng vượt qua 100 vạn giảm nhiều. Bởi vì U thần giới nồng độ linh khí phổ biến so thiên trụ giới cao một chút, dẫn đến U thần giới chiến lực cao đoàn cũng so thiên trụ giới thêm ra không ít. Nhưng đến hóa thần đỉnh cao nhất, lượng giới nhân số ngược lại không kém bao nhiêu. Triệu Thăng lúc này địa vị quá thấp, còn không biết loại này tuyệt đối cơ mật. Đương nhiên lúc này hắn cũng không đoán hoài tới những này, bởi vì hắn đã rơi xuống một cái cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh, một cái ứng đối không tốt, đương thời liền muốn sớm kết thúc. Khuyết nhạc đạo nhân thần sắc dị thường trịnh trọng. Triệu Thăng thấy là hắn cái biểu tình này, trong lòng mười phần lý giải. Đừng quên hắn kiếp trước cũng là một vị nguyên anh lao tổ, đối với đồng đạo trong lòng nghĩ thứ gì, tất nhiên là phi thường rõ ràng. Đáng tiếc hồi bẩm đại tế tự, văn bối thuấn di cũng không phải là học được, mà là trời sinh liền biết. Triệu Thăng thành thật nói, không có khả năng. Ngươi nói láo. Khuyết nhạc nghe vậy pháp bảo trận trận rung động, một cỗ khó mà hình dung kiếm ý đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh. Một sát na, bộ đoàn bàn vuông trong nháy mắt hóa thành một đoàn bụi mịn, bốn phía tường đá trải rộng vô số vết kiếm thật sâu, có tia sáng ẩn ẩn từ bên ngoài tường xuyên suốt tiến đến. May mắn kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, khuyết nhạc rất nhanh trở nên không hề bận tâm, uyên đình nhạc lập. Triệu Thăng hai tay mở ra, thẳng thắn nói, ngài không tin cũng không có cách nào. Văn bối không tin ngài không có lặp đi lặp lại kiểm tra nhục thể của ta, chỉ sợ ngươi so chính ta đều muốn giải bộ thân thể này đi. Khuyết nhạc đạo nhân nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Triệu Thăng thấy thế rèn sắc khi còn nóng nói tuấn di bực này thật kỹ, học nhất định không gì sánh được phức tạp. Văn bối nếu là qua, kinh mạch đan điền thậm chí nhục thân nhất định sẽ lưu lại vết tích. Lấy thủ đoạn của ngài không khó lắm tra ra. Có thể trên thực tế, ta thật sẽ không tuấn di, chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Tựa như trong truyền thuyết trời sinh đạo thể. Nghe được trời sinh đạo thể bốn chữ, Khuyết Nhạc mắt lộ ra tinh quang, phản phất nghĩ tới điều gì. Trời sinh đạo thể là so thiên linh căn tư chất càng cao hơn một cấp kỳ tích tư chất, có như thế linh thể người ước vạn không một, truyền thuyết trời sinh đạo thể từ sinh ra tới liền bản năng hấp thu thiên địa linh khí, dài đến 11-12 tuổi thời điểm trúc cơ tự nhiên, trưởng thành sau tùy tiện tu luyện mấy năm liền có thể thuận lợi ngưng kết kim đan. Trời sinh đạo thể có thể xưng lão thiên gia thân nhi tử, chỉ cần không nửa đường bất lạc, hóa thần chân quân tất có hắn vị trí, thậm chí phi thăng linh giới cũng có nhiều khả năng. Mẫu thân ngươi, Khuyết Nhạc đạo nhân vừa mở miệng nói một chữ, đột nhiên dừng lại. Triệu Thăng thấy thế căng thẳng trong lòng, khó được sinh ra mấy phần tâm thần bất định. Đúng lúc này, Khuyết Nhạc đạo nhân hai mắt kim quang đại tác, tựa như hai viên lóa mắt mê thần xí dương, một sợi thần niệm trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Thăng não hải, xâm nhập hồn hải bên trong. Nhìn ta con mắt, Triệu Thăng hai mắt vừa đối đầu kim quang, lập tức hoa mắt thần mê, hồn hải sát na rời sông lấp biển, một tôn thông thiên triệt địa vĩ nạn cự thần ầm vang giáng lâm nơi đây, trấn áp Triệu Thăng thần hồn. Không tốt. Thừa dịp còn có vẻ thanh tỉnh, Triệu Thăng phát ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh. Tương vị Nazi. Qua trong giây lát, người khác đã từ Khuyết Nhạc trước mặt biến mất. Hừ, cái này âm thanh hừ lạnh giống như hoàng trung đại lữ, ầm vang ở trong đầu hắn nổ vang. Ngoài 30 dặm một cái nơi nhỏ lánh, Triệu Thăng vừa trở về hiện thế liền một cái lảo đảo, thân thể phanh ngã trên mặt đất. Sau đó, mỗi khi Triệu Thăng vừa có một chút xíu thanh tỉnh, cũng không chút nào do dự phát động tương vị Nazi. Tại nhiều lần tốn công vô ích đào tẩu trong quá trình, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gầy gò xuống dưới. Phát động tương vị Nazi đâu có thể nào không trả giá đắt, nguyên bản còn có thể dùng linh lực thay thế, bây giờ đan điền bị phong cấm, chỉ có thể tiêu hao tự thân huyết đủ. Triệu Thăng một lời không hợp liền chạy cử động, làm cho Khuyết Nhạc đại lao đau đầu không thôi. Hắn xem như đã nhìn ra, tên tiểu bối này thuấn di thiên phú thực sự có chút nguy tiên, hắn dùng hết thủ đoạn, vẫn không có khả năng ngăn cản đối phương chạy trốn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta không có nói láo, đây là thuần túy thiên phú, mà lại thuộc về không liên quan đến huyết mạch đục thân tinh khiết thần hồn loại biến thái thiên phú. Bằng không thêm tại trên người hắn đông đảo cấm pháp, sẽ không một chút tác dụng không dậy nổi. Khuyết Nhạc đạo nhân cũng không phải chưa thử qua thiết hạ thần hồn cấm chế. Chương 591, có tài đức gì? 2, chương 591, có tài đức gì? 2, có thể này không rên một tiếng liền muốn tự bạo thần hồn tư thế, chân chân có chút dọa sợ Khuyết Nhạc đạo nhân. Hắn sống hơn 2000 năm, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu giống Triệu Thăng như vậy không sợ sinh tử lưu manh. Thế là, khi Triệu Thăng lần thứ 9 ý đồ thời điểm chạy trốn, Khuyết Nhạc bất đắc dĩ hô ngừng. "Tốt tốt, lão đạo xem như sợ ngươi tiểu tử. Đừng chạy. Tiền bối, ngươi muốn như thế nào?" Lúc này, Triệu Thăng thanh âm dị thường khàn khàn, lúc này toàn thân da bọc xương đã gầy thoát cùng nhau. "Không phải bản tọa muốn như thế nào, mà là tiểu tử ngươi muốn như thế nào?" Khuyết Nhạc đạo nhân bất đắc dĩ nói. "Ta muốn đi, tiền bối sẽ thả sao?" Triệu Thăng nói xong, liếm môi một cái, lại bẻ bẻ cổ, phát ra một trận thanh thúy khớp xương tiếng nổ đùng đoảng. Khuyết Nhạc đạo nhân hơi nhướng mày, hơi có vẻ khó xử lắc đầu, hắn tuyệt không có khả năng không công phóng nhãn trước người đi. "Vậy liền không có gì đáng nói." Tại hạ cuối cùng nhắc lại một câu, "Thuấn di là của ta thiên phú, ai đến cũng cầm không đi." Khuyết Nhạc đạo nhân nhìn đối phương tự tin bộ dáng, hắn không thể nói lên một câu ngươi còn sống là không ai có thể làm được, nhưng chết đâu? Nếu là thần hồn bị rút lấy đi ra, luyện chế thành hồn khôi đâu? Khuyết Nhạc đạo nhân trong lòng mặc dù nghĩ như vậy qua, lại không nói ra, cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn chính mình không hề có một chút niềm tin, nếu là thần hồn rút ra thuấn di thần kỹ lại không thành công tái hiện, vậy làm sao bây giờ? Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đây không phải hắn muốn. Mắt thấy đối phương một mặt quyết nhiên bộ dáng, Khuyết Nhạc tình thế khó xử. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng hắn linh quang lóe lên, lập tức có chủ ý. Khuyết Nhạc đạo nhân trên mặt đổi một bộ dáng tươi cười, đột nhiên nói ra, "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không bái bần đạo vi sư nha?" Triệu Thăng nghe xong, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Gần nhất 2 ngày, một thì kinh người cực kỳ tin tức tại Điểm Thương tỉnh tu đạo giới cao cấp phương diện cấp tốc lưu truyền ra đến. Số rất ít tin tức linh thông thế lực thậm chí nghe được kẻ may mắn kia thân phận cùng lai lịch. Trăm năm về sau, Khuyết Nhạc đại tế tự thế mà lần nữa thu đồ đệ mà lại đồ nhi thân phận cực kỳ thần bí, căn bản không phải Điểm Thương tỉnh bất kỳ một cái nào con em thế gia. Chỉ có Sở Quốc thành Cố thị, Nô thị, Phương thị các loại mấy gia tộc lớn có biết nội tình. Mà Cố Dụng, Nô Nhất Phàm bọn người sớm đã hâm mộ ghen ghét được nhanh nổ. Một cái không rõ lai lịch vô ảnh đạo trưởng, có tài đức gì bái nhập Khuyết Nhạc đại tế tự môn hạ. Cứ việc người này đã đạt trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, nhưng Điểm Thương tỉnh bên trong muốn bái đại tế tự vi sư Kim Đan chủ tế vừa nắm một bó to, chỉ là trúc cơ hạ túc đạo cũng. Ta thật đốc, năm đó nếu là cùng vô ảnh tiền bối giữ gìn mối quan hệ, cái kia Nô Nhất Phàm hâm mộ ghen ghét đằng sau, lập tức hối hận phát điên. Ta thật ngu xuẩn, vô ảnh đạo trưởng rõ ràng là tộc ta khách hành. Thế nhưng là nếu như năm đó hắn không có đi thẳng một mạch, tốt biết bao nhiêu Cố Dục bẩn thỉu, nhìn qua bốn phía các tộc lão đỏ rừng rực hai mắt, trong lòng hối tiếc không thôi. Ta thật không đối, lập tức phân phó, toàn lực in ấn Đông Du ký cũng kiệt lực tuyên truyền cuốn sách này. Phương Hưng, ngươi lập tức đi thành Doãn phủ một chuyến, tận lực du thuyết đặng cảnh nguyên giải trừ sách cấm triệu lệnh. Tuân mệnh, gia chủ. Ngay tại Phương thị ý đồ định nọ Triệu Thăng thời điểm, Cố thị Ngô thị các loại người cầm quyền cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Mặc dù chính chủ tạm thời gặp không đến, nhưng thông qua gián tiếp hành động chủ động biểu đạt thiện ý, cũng là phi thường cần thiết. Thế là mấy ngày ngắn ngủi, Đông Du ký càng cấm càng giận, tự mình truyền bá chi phong cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trên thị trường không hẹn mà cùng xuất hiện rộng lượng đóng gói tinh mỹ Đông Du ký thư tịch. Cùng lúc đó, Điểm Thương tỉnh địa bàn quản lý 12 phủ trên thị trường cũng đều có đại lượng Đông Du ký thư tịch xuất hiện. Lúc này, Triệu Thăng còn không biết Cố thị các gia tộc định đoạt cử động. Bởi vì, từ khi hắn bị Khuyết Nhạc đạo nhân bắt lấy sau, thần báo bên thai cũng không biết chạy đi đâu. Thiếu đi vô số thuận phong nhĩ, tin tức con đường tự nhiên thiếu thốn. Đông đông đông. Một chỗ trang nhã đẹp đẽ tiểu viện, đại môn bằng đồng vòng đột nhiên bị người chụp vang. Tiểu viện một góc dưới cây đào, Triệu Thăng hơi nhướng mày, cất cao giọng nói, người nào đến nhà, mời đến. Vừa dứt lời, cửa lớn nhẹ nhàng bị người đẩy ra, một vị kiếm mục mắt vượng, cao quan áo bào trắng xấu tước đạo nhân đi vào trong viện. Ha ha, sư đệ đợi khó chịu đi. Sư minh tới thăm ngươi. Xấu tước đạo nhân đạo hiệu trai không, chính là Khuyết Nhạc lão đạo tứ độ nhi, tu vi thấp nhất kim đan hậu kỳ, đồng thời cũng là một vị bên ngoài kiếm tu. Thuận tiện nói một câu, Khuyết Nhạc đạo nhân nhất mạch tất cả đều là kiếm tu, bản thân hắn là nội kiếm nguyên anh, có thể tay nhận lấy bốn vị đồ nhi bên trong trừ đại đồ đệ, mặt khác ba vị vậy mà tất cả đều là bên ngoài kiếm tu. Lúc đó, Triệu Thăng biết được này tin tức sau, luôn cảm giác hết sức kỳ quái. Triệu Thăng lập tức đứng dậy, tiến ra đón, tứ sư minh, mau mau mời đến. Khục, nơi này hoàn cảnh quá. Ân. Trai không còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy trong viện viên kia cổ đạo thụ, nhánh đào phồn lá mộng, kết đầy cực đại linh đào trai không trong mắt, cây đào ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, như muốn rách ra mà ra. Sư đệ, cây đào này không đơn giản a. Xem ra sư tôn rất thương yêu người nhà. Liền ngay cả bực này bảo thụ cũng bỏ được tới vết tới. Để sư minh chê cười. Trung quy là ta thể cốt thái hư. Sư tôn cũng là nghĩ để cho ta mau chóng khôi phục. Triệu Thăng xin mời trai không tại bên cây băng ghế đá tòa hạ, cầm lấy ấm trà chén trà, rót một chén linh trà. Một đoàn xích hỏa chống giống tự đốt, trong chén thủy lập tức sôi trào. Trai không nhìn xem sư đệ hồng nhuận phơn phất sắc mặt, khẽ gật đầu. Lúc này, trên bàn đá một tấm mây mù lờ lờ, kiếm phong cắm mây cổ họa, hấp dẫn trai không lực chú ý mây xanh kiếm ý hình. Trai không trong lòng một trận kinh ngạc, cảm thấy sư tôn đối với ngũ sư đệ càng thêm coi trọng. Mây xanh kiếm ý hình chính là bản mạch đời đời truyền thừa bí bảo, nội ẩn lịch đại tổ sư kiếm ý là ấn. Nó truyền thừa so đại cố triều còn phải xa xưa hơn, hắn cũng bèn bèn quan sát qua 2-3 lần. Tấm này kiếm ý hình phẩm giai không thua kém bất luận một cái nào của bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Không nghĩ tới sư đệ vừa xếp vào môn tường, sư tôn liền bỏ được thả ra bảo vật này. Một khi linh hỏa thiêu đốt, trong chén linh trà lập tức bay ra từng sợi thủy quang, cũng truyền ra nồng đậm dị hương. A, mùi thơm này, sư đệ ở đâu ra hiếm có linh trà? Trai không mắt lộ ra kỳ quang, lập tức châm trà nhấm nháp, nhắm mắt phẩm vị mấy hơi, thở dài một tiếng, trà ngon. Triệu Thăng cười nói, sư minh, không cần như vậy, ta chỗ này còn có mấy lượng, phân ra đến tiễn ngươi một nửa. Sau khi trở về, ngươi lại tinh tế phẩm một phen. Chương 592, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch, 1, chương 592, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch, 1, đây chính là ngươi nói, ta cũng không có cầu ngươi. Trai không nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, sư minh yên tâm, chỉ là linh trà ta còn không có để ở trong lòng. Đúng rồi, sư minh ngươi trăm công nghìn việc, hôm nay vì sao có rảnh đến chỗ của ta? Trai không người này trừ là Triệu Thăng tiện nghi sư minh bên ngoài, hay là sùng đạo cùng công chủ, tại điểm thương tỉnh được xưng tụng quyền cao chức trọng, địa vị gần như chỉ ở Nguyên Anh đại tế tự phía dưới. Sùng đạo cung là miếu thành tất cả trong thần miếu đặc thù nhất cũng là trọng yếu nhất một tòa, mà khác thần miếu đều là cung phụng thần linh, chỉ có sùng đạo cung chỉ cung phụng thiên đạo lại vô thần linh vị trí. Điểm thương tỉnh thần miếu vô số, mà khác thần miếu đều là lấy miếu tương xứng, lại chỉ có sùng đạo cung di cung làm tên, có thể thấy được sùng đạo cung địa vị độ cao. Trên thực tế, sùng đạo cung mới là thiên đạo giáo tại điểm thương tỉnh cơ cấu tối cao nhất, trai không thì là quản lý trong tỉnh vô số thần miếu đại lão bản, nó quyền lực so với bình thường nguyên anh đại tế tự đều lớn hơn rất nhiều. Nghe được sư đệ hỏi thăm, trai không gật đầu nói, thân phận của ta mất cảm, vì không thêm phiền phức, dứt khoát trực tiếp vụng trộm lẻn qua đến. Triệu Thăng tán thán nói, sư minh không được bị quyền dục mê hoặc, coi là thật tâm tính siêu phàm, xem ra khoảng cách nguyên anh đã không xa. Ai, cách xa một bước, tựa như thiên địa khác biệt. Trai không thở dài nói, vần đạo đã trên trăm năm không tiến thêm, lần này tới gặp sư đệ, là muốn thử một chút có thể hay không đạt được sư tôn chỉ điểm. Sư tôn, sư minh ngươi vì sao không trực tiếp bái kiến sư tôn? Vì sao? Triệu Thăng mặt lộ vẻ không hiểu. Ai, nói ra thật xấu hổ. Sư minh có chút chuyện xưa ghét làm không ổn, lệnh sư tôn bất mãn. Lão nhân gia ông ta tăng nôn nô bị quyền lực mê hoặc, bây giờ kiếm đồ không đường, hạn mức cao nhất đã định. Cho nên ai? Trai không mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Sư minh chớ có chú ý, nếu là có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ thế sư minh hướng sư tôn nói tốt vài câu. Triệu Thăng hòa nhã nói. Vậy liền làm phiền sư đệ. Nói xong, trai không nhìn một chút trên bàn mây xanh kiếm ý hình, đống nhiên chỉ kiếm đồ, cười nói, sư đệ, kiếm ý này hình đối với chúng ta kiếm tu mà nói, chính là vô giới chi bảo. Năm đó bần đạo quan sát đồ này 3 ngày, đại thụ tí ích, cho nên mới có thể có địa vị hôm nay. Không biết sư đệ từ đó lĩnh ngộ được loại nào kiếm ý, chỉ là có chút tâm đắc, kiếm ý không có lĩnh ngộ, ngược lại là đã hiểu một chút ra lông. A, trai không trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nói, sư đệ có chút hiểu được, không ngại nói ra, cũng làm cho bần đạo cũng nghe chút. Không thể nói trước ta thành đạo cơ hội liền rơi vào sư đệ trên thân. Triệu Thăng mặt không đổi sắc cười nói, sư minh nói không khỏi khoa trương, tại hạ chí kém cỏi nói cạn, sao có thể bị kịp được sư minh kỳ tài ngút trời? Tại hạ sở ngộ giống như tiểu nhi mua kiếm, tại sư minh trước mặt đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Ai, sư đệ không được tự coi nhẹ mình. Hôm nay chúng ta sư minh đệ hảo hảo luận kiếm một phen, vậy cứ thế quyết định. Trai không tựa hồ nhất định phải tìm kiếm Triệu Thăng nội tình, không thể nghi ngờ nói. Trong ngôn ngữ không tự giác toát ra sùng đạo cung chủ bá đạo. Sư minh đã có này rảnh rỗi, sư đệ đành phải phục bồi. Triệu Thăng biểu lộ bất đắc dĩ, nhưng lòng tựa như gương sáng. Luận kiếm thôi, đơn giản chính là so miệng tháo, xem ai nói rất hay, thổi hợp lý, hắn căn bản không sợ. Đương nhiên, đến trai không cảnh giới này, lung tung nói khoác là không thể nào, nhất định phải mang theo nhất định kiếm lý. Trai không trong mắt lóe lên một tia thần quang, đi đầu nói ra, sư đệ, có biết đương kim kiếm đạo chia làm mấy đại lưu phái? Lại lấy lưu phái nào vi tôn? Triệu Thăng lập tức đáp, cũng không xuất ngoại kiếm, nội kiếm, tâm kiếm tam đại lưu phái. Về phần ai có thể kiếm đạo xưng tôn, tại hạ cũng không biết. Tại Thương Châu, kiếm đạo tam lưu, bên ngoài kiếm lấy nhiều người chứ danh, kiếm đạo nguyên anh cũng là nhiều nhất. Nội kiếm mặc dù ít người, lại từng cái sát phạt vô song, cùng giai gần như không địch thủ. Về phần tâm kiếm, phái này trọng tâm nhất ý ngộ tính, cả hai không đủ người, nhậm nhị tư chất nghịch thiên cũng khó đại thành. Chỉ khi nào kiếm tâm đại thành, tâm kiếm vừa ra, có thể một địch vạn, đủ để thiên hạ xưng tôn. Bần đạo bất tài, tuy là bên ngoài kiếm kim đan, nhưng cũng đối tâm kiếm hơi thông một hai. Nói, trai không hai mắt đột nhiên hiện lên một sợi kiếm quang. Bạch quang lóe lên, Triệu Thăng chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, thần hồn tê dần, nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt thoát khiếu bay ra, hóa thành một tầng xích hồng sen che đậy, đem toàn thân một mực bảo vệ. Trai không thấy tình hình như vậy, hai mắt kiếm quang biến mất. Thật là lợi hại tâm kiếm. Xin mời sư huynh cũng đánh giá một chút tại hạ sở ngộ. Triệu Thăng tỉnh táo lại, liên thanh than thở, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một đạo hư ảo kiếm mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn vào trai không trong mắt. Tâm kiếm. Không nghĩ tới sư đệ ngộ tính như vậy hơn người. Lại nhìn bần đạo ngũ hành kiếm ý. Trai không trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, một câu nói đi, đầu ngón tay toát ra năm đạo kiếm quang, xanh xích hoàng trắng đen ngũ sắc luân chuyển. Kiếm ý sinh sôi không ngừng. Sư huynh chấm đã, chúng ta hôm nay chỉ luận kiếm, chớ có thực sự động thủ. Ta có thể chống đỡ bất quá sư huynh một kiếm. Triệu Thăng thấy thế vội vàng cầu xin tha thứ, trên thân xích hồng sen che đậy lập tức dày hơn 3 tầng. Vừa mới cái kia một cái tâm kiếm, hiện tại vẫn ẩn ẩn đau đầu. Dông dài, chỉ là luận kiếm mà thôi, sẽ không đả thương được ngươi mảy may. Trai không mặt ngoài tựa hồ hào hứng cao, tiếp tục nói, vần đạo năm đó lĩnh hội kiếm ý hình, ngẫu nhiên đạt được ngũ hành kiếm tổ kiếm ý huyết tượng, cho nên lĩnh ngộ ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng chi ý, kiếm khí phân hóa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Hái ngũ hành kim tinh luyện vào pháp kiếm ở trong, bên ngoài dồn bên trong, trong ngoài ngũ hành lẫn nhau hóa hô sinh, tuần hoàn không thôi, mới là ngũ hành kiếm nói. Theo trai không nói chuyện, trên tay ngũ hành kiếm ánh sáng không ngừng diễn sinh biến ảo, lưu chuyển như ý, diễn hóa xuất mọi loại về liền diệu. Bàn đá đối diện, Triệu Thăng mắt lộ ra kỳ quang, mắt không chớp nhìn xem, tựa hồ hãm sâu trong đó. Trai không thấy cảnh này sau, trong lòng âm thầm đắc ý cái này nhân tâm cơ khó lường, mặt ngoài hảo ý là sư đệ biểu thị ngũ hành kiếm nói về diệu. Kỳ thực muốn cho Triệu Thăng ngộ nhập lạc lối, nếu là thật sự đi đến trai không đường xưa, học được ngũ hành kiếm nói, khó tránh khỏi bị quản chế tại người. Triệu Thăng đương nhiên sẽ không lên loại này ác đường, chỉ là cuối cùng muốn lộ ra mấy phần phong mang. Một lát, trai không diễn luyện xong, Triệu Thăng một mặt sợ hai tháng phục, duỗi ra một bàn tay, đầu ngón tay cọ bước lên năm sợi kiếm mang ẩn hiện ngũ sắc vầng sáng. Trai không thần sắc khẽ biến, ngũ hành kiếm nói chính là một môn cao thâm kiếm đạo, vì sao lại có người chỉ nhìn một lần liền lập tức lĩnh ngộ? Chương 593, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch 2, chương 593, bấy giờ, lĩnh ngộ, thu hoạch 2, nghe sư huynh diễn pháp, may mắn lĩnh ngộ. Triệu Thăng phất tay thu hồi ngũ hành kiếm ánh sáng, cười nói, ta tử kiếm ý trong đầu ngộ ra hai môn cực đoan kiếm lý, nhất viết lấy đơn giản hóa phồn, nhị viết lấy phồn rất đơn giản. Phồn cực kỳ nghèo kiếm chiêu biến hóa cực kỳ đến, một kiếm có thể hóa vạn kiếm, vạn pháp có thể phá, đây là vạn kiếm quyết. Thiên hạ vạn kiếm quy tông, chuyên lấy kém cỏi phá xảo, lại xảo bất công, nhất kiếm phá vạn pháp, đây là tông kiếm quyết. T. Trai không nghe được hít một hơi lãnh khí, trong não hiện lên vô số suy nghĩ, rốt cục dừng lại tại một vị kiếm đạo tiên hiền trên thân. Một kiếm hóa vạn kiếm cùng nhất kiếm phá vạn pháp, sư minh, đến tuột cùng là cái nào kiếm lý cao thâm? Triệu Thăng Phi thường thành khẩn hỏi. Cái này trai không nhắm mắt trầm tư, ngón tay vô ý thức gõ cái bàn, hiển nhiên tâm thần không yên. Nhưng hắn suy tính được không phải kiếm lý, mà là cân nhắc trước mắt tiện nghi sư đệ. Từ khi Triệu Thăng vô ý bị bắt đằng sau, những ngày này, Khuyết Nhạc đạo nhân sớm đã điều động Thiên Đạo giáo lực lượng, đem hắn lai lịch tra xét một cái đáy rơi. Cứ việc Triệu Thăng chú ý cẩn thận, nhưng hắn chân dung đã bại lộ, tại cường đại thống trị cơ cấu trước mặt, hắn căn bản không chỗ che thân. Không ra 3 ngày, Triệu Thăng lai lịch thân phận đã bị điều tra rõ ràng. Thân là Sùng Đạo cung chủ trai không, là cái thứ hai biết Triệu Thăng lai lịch người. Nói thật, khi hắn biết được tiểu sư đệ lại là một cái đê tiện ngục vệ thời điểm, phi thường kinh ngạc. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trên tư liệu ghi chép tiểu sư đệ vừa trúc cơ không đủ 1 năm. Nhưng mà trên thực tế, người này rõ ràng đã trúc cơ viên mãn. Cả hai chênh lệch to lớn, giống như khác biệt một trời một vực. Từ biết được tình hình thực tế một khắc này, trai không đã ý thức được tiểu sư đệ cũng không phải một nhân vật đơn giản, tại thần mục loại kia ác liệt hoàn cảnh bên dưới, còn có thể lấy không đủ 70 chi linh, lặng lẽ đột phá tới trúc cơ viên mãn. Tới so ra, người này mới được xưng tụng kỳ tài ngút trời 4 chữ. Trai không hiểu rõ vô cùng nhà mình sư tôn. Nếu là không có biết rõ sư đệ thân phận trước đó, sư tôn có lẽ chỉ đem người này xem như một cái nghiên cứu vật liệu. Nhưng ở hiểu rõ đến tình huống thật sau, sư tôn tuyệt đối lên lòng yêu tài, không phải vậy sẽ không dễ dàng đưa ra mây xanh kiếm ý hình. Tại ý thức đến sư đệ tương lai có thể trở thành uy hiếp một khắc này, trai không nhất định phải tự mình đến cùng sư đệ gặp một lần, tốt nhất là có thể thu phục người này. Nhưng mà, từ vào cửa thẳng đến vừa rồi một phen ngôn luận, trai không đã phát giác được chính mình tới đây mục đích toàn bộ là không. Vị này sư đệ mới mặc dù không phải dã tâm bừng bừng hạng người, nhưng cũng rõ ràng không nguyện ý sống lâu dưới người. Nghĩ tới đây, trai không đống nhiên than nhẹ một tiếng, ai, sư đệ ngộ tính kinh người, bất quá một hai ngày, có thể từ kiếm ý trong đồ lĩnh ngộ được cao thâm như vậy kiếm lý. So sánh ngươi chỗ ngộ, Bần đạo ngũ hành kiếm nói khó tránh khỏi đứng hàng hạ lưu. Triệu Thăng thấy thế an ủi, sư minh nói đùa. Ngũ hành kiếm nói bác đại tinh thâm, có thể lĩnh ngộ ba thành đã đầy đủ tung hoành thiên hạ. Lấy sư minh tư chất, sớm muộn có thể phá đan thành anh. Căn bản không cần lo nghĩ. Ai, liền mượn sư đệ một câu cắt luôn, hy vọng có thể sớm ngày đạt được ước muốn. Trai không thở dài một tiếng, tiếp lấy ra một viên ngọc giản, đẩy lên Triệu Thăng trước mặt, nói ra, sư đệ mới vừa vào chúng ta, sư minh cũng không có gì tặng cho ngươi, trong miếng ngọc giản này ghi lại ta cả đời kiếm đạo tâm đắc. Hy vọng ngươi có thể đem chúng ta mạch này phát dương quang đại. Triệu Thăng nghe vậy sắc mặt mừng rỡ, liên tục từ chối mấy lần, tại trai không cực lực khuyên bảo, mới nhận lấy viên này vô giá chi bảo. Đêm khuya, tinh hà sáng chói, tinh hải kiếm đạo chính là ta xem vẫn biển ngàn năm, mô phỏng trong đó tinh thần vận hành quy luật. Phất tay vô tận tinh đấu kiếm băng, như vạn cổ tinh toàn linh đảo tiểu viện, Triệu Thăng chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn lên thương cung. Đang gặp hồi đêm, tinh đấu đầy trời, thần cư vẫn hải biến thành từ từ tinh vân, chiếm cứ gần phân nửa tinh không. Thật khiếu như sao, kiếm ý tinh quang, như tuyên cổ tinh hải, thần ý vĩnh tồn. Là vì tinh hải kiếm đạo. Đôi mắt phản chiếu ra tinh vân lưu chuyển, ước vạn tinh quang chiếu rọi hồn hải, diễn biến ra vô tận ảo diệu. Thật lâu, màn đêm tan mất, bình minh mới tới. Triệu Thăng đống nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tinh hải kiếm đạo so trai không ngũ hành kiếm nói cao minh đâu chỉ gấp trăm lần. Không phải là ngũ hành thấp hơn tinh thần, mà là cả hai thể nội trình độ khác biệt. Hay lắm, hay lắm. Triệu Thăng ngay cả tán ba tiếng, lẩm bẩm, vị này không biết tên kiếm tu sở ngộ tinh hải kiếm đạo, khí thế bằng bạc, mênh mông cuồn cuộn, đã mô phỏng xuất thần khư vẫn biển mấy phần khí tượng, đủ để khiến người thẳng tới nguyên anh chi cảnh. Tinh hải kiếm đạo mới là Triệu Thăng từ mây xanh kiếm ý hình lĩnh ngộ được một loại kiếm lý. Ba ngày cùng trai không một phen luật kiếm, bất quá là lừa gạt người thôi. Trai không cũng không phải một đồ tốt, đường đường sùng đạo cung chủ chẳng lẽ sẽ không có bảo vật đưa tặng? Hết lần này tới lần khác đưa ra kiếm đạo của mình tâm đắc, hẳn là chỉ coi người là kẻ ngu sao? Ban ngày, mặt trời lên cao, tiểu viện cửa lớn bỗng nhiên lại bị người chụp vang. Triệu Thăng mắt sáng lên, thả ra thần thức, đã biết thân phận của người đến. Hắn hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng mời người thì đến. Cố Dục vừa vào cửa, Tiểu Liên tiếp chắp tay, mặt mũi tràn đầy chân thành nụ cười vui vẻ nói, mấy ngày không thấy, vô ảnh tiền bối phong thái càng hơn trước kia nha. Cố Dục bên cạnh, đi theo một vị thần sắc uy nghiêm lão giả râu dài. Ngồi, hai vị xin mời trà. So sánh Cố Dục nhiệt tình, Triệu Thăng thái độ có chút lãnh đạm. Cố Dục thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo lão giả râu dài, coi chừng ngồi xuống. Lúc này, lão giả râu dài liền ôm quyền, tràn ngập xin lỗi nói, cô ương gặp qua vô ảnh đạo trưởng. Trước đó Dục Nhi đắc tội đạo hữu, hôm nay lão phu chuyên tới để thỉnh tội. Cố gia chủ nói quá lời, tại hạ đã từng là tộc ngươi khách khanh, trước kia nhận qua Cố thị không ít ân huệ. Chút chuyện nhỏ này không cần lo lắng. Triệu Thăng một bên ngữ khí bình thản nói, thiên về một bên thủy châm lửa, đốt trà nấu hương. Lão giả râu dài Cố ương nghe vậy trầm mặc một chút, vung tay lên, một viên hình rồng ngọc phù rơi vào trên bàn, nói tiếp, viên này chân long phù bảo, có thể triệu hoán một đạo chân long huyết tượng, liền có thể trấn áp vật thú, cũng có thể dùng đến hộ thân, lại hoặc thừa kỵ phi đột, đạo hữu rất là ưa thích. Triệu Thăng điểm gật đầu, nói thẳng, chân long phù bảo chính là hoàng thất bí bảo, diệu dụng vô tận, ai không thích đâu. Đạo hữu, vật này liền tặng cho ngươi. Cố ương trầm giọng nói. Cố thị thế lớn tài hùng, trong tộc cao thủ nhiều như mây, cũng không phải là sợ hắn Triệu Thăng, sở dĩ không tiếc đưa ra chân long phù bảo, hay là xem ở khuyết nhạc đại tế tự phân thượng, đồng thời thuận tiện cùng vô ảnh đạo trưởng trọng tục tình nghĩa. Chương 594, ngũ thần quy vị muốn độ kiếp, 1, chương 594, ngũ thần quy vị muốn độ kiếp, 1, tại hạ nghe qua đại cố trận kinh tên, nghe nói quý tộc có kinh thư này tiền tăng quyển, Cố gia chủ có thể để cho ta đạt được ước muốn. Triệu Thăng đã từng tìm khắp Cố thị chân lang các, nhưng chưa bao giờ thấy qua đại cố trận kinh chỉ ở Cố thị tiền bối trong bút ký gặp qua kinh này một chút ghi chép. Cố ương một mặt nghiêm túc nói, đại cố trận kinh chính là thái tổ thu thập thiên hạ trận pháp làm ra, quyển thứ 3 đã liên quan đến bản triều tuyệt mật, không phải hoàng tộc không thể truyền. Tức là như vậy, chỉ cấp trước 2 quyển thì như thế nào? Triệu Thăng trong lòng thầm nghĩ, điểm thương Cố thị sớm tại mấy ngàn năm liền cùng hoàng thất không hợp, bây giờ cũng không giống chung với hoàng tộc dáng vẻ, còn quan tâm hoàng tộc truyền thừa. Đạo hữu hiểu lầm trận này trải qua thế nhưng là hoàng tộc bí mật bất truyền a. Cố ương trịnh trọng nói, cái này phải xem thành ý. Triệu Thăng vung tay lên, trên bàn nhiều một viên hình kiếm ngọc bài. Viên này kiếm lệnh chính là sư tôn tặng cho, chỉ có một lần quyền sử dụng, đầy đủ sao? Đủ. Cố ương trong mắt vui mừng chợt lóe lên, đưa tay nắm lên kiếm lệnh, nhưng lại không thu hồi chân long phù bảo. Cố thị hai người vội vàng rời đi. Không bao lâu, Cố Dục trở lại tiểu viện, chủ động đưa lên một viên ngọc giản màu trắng. Cố thị đến phảng phất mở ra một cánh cửa lớn. Sau đó hai ngày, trong thành đại tộc như Ngô gia, Phương gia vờ là gia chủ mang theo Ngô Nhất Phàm đám tiểu bối, tự mình đến bái phòng Triệu Thăng. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhao nhao đưa lên có giá trị không nhỏ bảo vật. Đối với cái này, Triệu Thăng tự nhiên thuận thế vui vẻ nhận, cũng minh xác biểu đạt thiện ý. Đêm khuya, đình viện tịch liêu Triệu Thăng nhìn lên thương khung tinh hà, so sánh tinh hải kiếm đạo, từng sợi kiếm khí tại quanh thân bách khiếu tràn ngập xoay tròn. Nếu có thể lĩnh hội tinh hải kiếm đạo, vậy quá rõ ràng Cửu Dương công cũng có thể làm tham khảo. Tinh đấu hoa kiếm, hàng dương tất nhiên là cũng có thể làm kiếm. Bách hội, đan điền là trận nhãn, lấy 365 tinh đổ là mạch lạc, sơ hợp nhất 108 thật khiếu, cuối cùng Triệu Thăng suy nghĩ khẽ động, vô tận kiếm khí tản vào quanh thân thật khiếu bên trong, ngưng tụ thành từng mai tinh thần kiếm ảnh. Trong đó, đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong một vòng đại nhật quang mang chói mắt, trong đan điền linh lực như biển, giữa không trung ẩn ẩn hiện hiện một vòng u ám đại nhật, ngụ ý u minh, bách hội người trí dương trí cương, đan điền người trí âm trí nhu. Hai ngày sơ ngưng, tinh hải kiếm đạo liền có căn cơ, màn đêm ẩn ẩn có tinh quang rủ xuống, lại nửa đường tiêu tán. Tinh quang xa xôi, vô tận hư không khó mà vượt qua, tinh thần chi lực mở mịt tinh vi, tinh hải kiếm đạo cũng vẹn vẹn lấy nó tượng hình, mượn kiếm ý mô phỏng tinh hải mênh mông, kỳ thực khó hiện tinh thần vĩ lực vạn nhất vị kia sáng chế kiếm đạo này tiền bối, từng lấy ngàn vạn phi kiếm làm dựa vào. Một người khống chế bà bình, bố trí xuống tinh hải kiếm trận, thực lực coi là thật cường hành vô địch. Phi kiếm kia phẩm chất quyết định tinh hải kiếm tu trên thực lực hạn. Nếu là lấy 365 mai kiếm đan làm trận khí, chỉ cần bản nhân thần ý cường đại đến có thể nhẹ nhõm khống chế nhiều pháp bảo như vậy, vượt cấp giết địch, đơn giản dễ như trở bàn tay. Khó lường nha. Triệu Thăng nhất niệm tán đi quanh thân kiếm khí, thầm nghĩ, ham hố chớ lạm, không đội không đội. Tu tiên trường sinh, bách thế duy ổn duy cầu thả. Triệu Thăng lấy ra trận kinh ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, lĩnh hội đại cố trận kinh. Hạ qua đông đến, trong nháy mắt đã là 3 năm sau. Đầu tháng 3, nắng ấm ấm áp, trong tiểu viện rêu xanh sơ lục, hoa đào khắp cây, hoa rụng rực rỡ, trung quanh tràn ngập thấm vào ruột gan hương khí. Vô luận là bên ngoài kiếm hay là bên trong kiếm, đều là cùng tâm kiếm cùng biết không hợp. Kiếm khí, kiếm ý hư thực biến hóa, tự thành kiếm vực, hư hư thật thật, duy tinh duy hơi. Tâm thành tại kiếm, kiếm tâm phương thành. Khuyết Nhạc đạo nhân nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh Triệu Thăng, chậm rãi nói ra, "Ta bảo, ngươi mặc dù thiên phú kỳ tuyệt, nghe một biết ba, nhưng không khỏi tâm tư quá tán. Phù, đan, trận, khí, kiếm đạo rất nhiều pháp môn, một môn nào không phải bác đại tinh thông, cho dù là thiên phú dị bẩm hạng người nghiên cứu cả đời cũng rất khó nói được hiểu thông một môn. Ngươi lại là lòng tham tất cả đều muốn, coi chừng cuối cùng rơi vào chư pháp không tinh, một môn không thông hạ trạng." Sư tôn dạy bảo, Đồ Nhi ghi nhớ. Triệu Thăng thần tình nghiêm túc, có chút cúi đầu, một tay dựng thẳng trường chắp tay nói. Khuyết Nhạc thấy thế sắc mặt hơi nguội. Đối với cái này năm đồ, Khuyết Nhạc ban sơ cũng không để ý, nhưng theo đồ đệ lặp đi lặp lại nhiều lần hiện lộ ra tự thân kỳ tuyệt thiên phú sau, hắn cũng dần dần sinh ra lòng yêu tài, không chỉ có lại đem nó coi là đối tượng nghiên cứu, mà là xem như chân chính đệ tử thân truyền đối đãi. Sư tôn, Đồ Nhi gần nhất tự giác tinh khí thần đã đạt hòa hợp nhất chi cảnh, trong lòng biết tấn thăng thời cơ sắp tới, ít ngày nữa đem tìm kiếm địa phương bế quan độ kiếp. Hôm nay, do đó hướng sư tôn từ biệt. A. Khuyết Nhạc nghe vậy vướt râu dài, hỏi, kết đan hung hiểm, lôi kiếp khó khăn. Tị kiếp trận pháp, ngưng kim đan cùng độ kiếp pháp bảo đều chuẩn bị đầy đủ. Kỳ thật bản giáo có chuyên môn nơi độ kiếp, ngươi không cần tự hành ra ngoài độ kiếp. Triệu Thăng nụ cười nhàn nhạt cười, từ chối nói, đa tạ sư tôn hảo ý, Đồ Nhi là kết đan đã tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm, tự có một phen dự định. Khuyết Nhạc đạo nhân trong mắt hiện lên một sợi thần quang, một tay khẽ đảo, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một cái đầu lâu lớn, hối quang lưu chuyển hạt châu. Châu này tản ra vàng bạc mà kinh khủng uy áp, vậy mà giống như trái tim giống như không ngừng bành trướng co rút lại. Triệu Thăng thấy vậy, con ngươi có chút co rụt lại, ẩn ẩn lộ ra mấy phần kinh hãi. Hạt châu này rõ ràng là một viên nguyên anh cảnh quỷ vương hồn hạch, cứ việc quỷ vương linh phách đã bị người lấy đi, nhưng bảo vật này cũng giá trị liên thành. Càng quan trọng hơn là, viên này hồn hạch, ngươi lại cầm lấy đi luyện hóa. Nghĩ đến tấn thăng sự tình mười phần chắc chín. Khuyết Nhạc đạo nhân đem hồn hạch ném đến Triệu Thăng trong ngực, thần tình lạnh nhạt nói ra. Cái này đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Triệu Thăng hơi do dự một chút, liền nhận hồn hạch, tiếp lấy đứng dậy, trịnh trọng đối với Khuyết Nhạc đạo nhân làm một đại lễ. Hán chủ tu công phu chính là Thiên Đạo dạy ngũ đại bảo kinh một trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa kinh. Môn thần công này có một cái rõ rệt nhất đặc tính, cũng là nó có thể được xếp vào ngũ đại bảo kinh trọng yếu nhất nhân tố, chính là nghiệp hỏa phần tội có câu nói là hoạch tội vu thiên, không chỗ đạo cũng. Quỷ vật cương thi các loại tà túy chi lưu phản bội thiên đạo, trời không chứa, cho nên hoàn toàn được xưng tụng hoạch tội vu thiên bốn chữ. Nghiệp hỏa phần đốt quỷ vật cương thi, chính là vu thiên có công, thiên đạo tự nhiên sẽ hạ xuống công đức. Căn cứ Thiên Đạo dạy lịch đại tiền bối kinh nghiệm tổng kết, phá cảnh thời điểm nếu là có thể đốt giết một đầu so tự thân cảnh giới cao hơn một giai tà túy, lôi kiếp cường độ đại giảm, cho nên phá cảnh sát xuất thành công phóng đại. Chương 595, Ngũ Thần Quy Vị muốn độ kiếp 2, chương 595, Ngũ Thần Quy Vị muốn độ kiếp 2, Khuyết Nhạc đạo nhân thế mà bỏ được xuất ra một viên nguyên anh hồn hạch ban cho Triệu Thăng, có thể thấy được nó đối với đồ đệ coi trọng. Khuyết Nhạc đạo nhân thoải mái chịu đồ đệ thi lễ, sau đó ra hiệu Triệu Thăng ngồi xuống nói chuyện. Đợi đến Triệu Thăng một lần nữa ngồi trở lại băng ghế đá, Khuyết Nhạc đạo nhân mới nói ngươi lại vươn tay ra. Triệu Thăng cảm thấy hiểu rõ, thuần thục kéo lên tay áo, đem cánh tay phải đưa tới. Khuyết Nhạc đạo nhân tại trên tay phải của hắn, coi chừng trói chặt một cây cành xanh mặt ngoài lờ mờ, hơi động một chút liền tràn ra từng đạo quang ảnh. Triệu Thăng một chút nhận ra, căn này dây leo khô là Thường Châu đặc thù một loại linh đằng, tên là linh ảnh nhánh, vật này kiêm hữu hư thực song thuộc, xem như một loại kỳ chu. Đồ Nhi, cho vi sư lấy một bầu tiên linh rượu đến. Sư tôn chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Triệu Thăng biểu lộ bình tĩnh nói xong lời này, lập tức hư không tiêu thất không thấy. Khuyết Nhạc đạo nhân một vuốt râu dài, trên mặt có chút mang theo vẻ chờ mong. Ba cái hô hấp sau, Triệu Thăng trở về mà đến, trên tay đã nhiều một bầu rượu mùi thơm khắp nơi sứ trắng ly rượu. Khuyết Nhạc đạo nhân với tay, linh ảnh nhánh thoát ly Triệu Thăng cổ tay, bay xuống trong tay hắn, tiếp lấy thần niệm phong bạo cuồn cuộn mà ra, xông vào cảnh xanh bên trong tra xét rõ ràng đứng lên. Bàn đá đối diện, Triệu Thăng đê mi thủy mục, cẩn thủ tâm thần, an tĩnh cũng nói. Một lát sau, Khuyết Nhạc đạo nhân mặt không biểu tình, lòng bàn tay linh quang phun ra nuốt vào, linh ảnh nhánh sát na hóa thành một đoàn bụi mịn, tuôn rơi xuống. Sư tôn có thể có tiến triển. Triệu Thăng thấy thế, cẩn thận hỏi. Ai, khó vậy. Vẫn là không thu hoạch được gì. Thư rồi cuối cùng không phải ta lát nữa tu có khả năng thăm dò. Khuyết Nhạc đạo nhân thở dài một tiếng, chẳng lẽ lộ ra mấy phần sổ sắc. 3 năm qua, hắn khổ tâm nghiên cứu Triệu Thăng thuấn di thiên phú, có thể thu hoạch giải rác, vẹn vẹn phát hiện loại này hiếm thấy thiên phú tựa hồ cùng trong truyền thuyết hư giới mật thiết có quan hệ. Đối với hư giới, thiên đạo trong giáo tư liệu ghi chép cũng không nhiều, Khuyết Nhạc chỉ biết là vực ngoại huyền anh đến từ hư giới là hoàn vũ đại thiên âm diện, hư giới có cựu trọng giới diện trở chút một chút ra lông. Chứ những này, hư giới vẫn giấu ở trùng điệp thần bí tấm màn đen đằng sau, hư vô mờ mịt, nhìn lên mà không thể chạm đến sau đó, Khuyết Nhạc đạo nhân hóa quang bay đi, Triệu Thăng đứng tại linh đảo dưới cây, nhìn về phương xa chân trời, mắt lộ ra vẻ do dự. Nửa tháng sau, một đạo độn quang đột nhiên xông phá tầng mây, cực nhanh rơi xuống một tòa tú lệ thẳng tắp ngọn núi dưới chân. Quang hoa thu vào, lộ ra Triệu Thăng thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chữ thẳng lên bậc thang đá xanh, ánh mắt cuối ngũ thông thần miếu miếu cửa mở rộng, chi chít tín đồ sắp xếp một đội trưởng rồng từng bước mà lên 3 năm tương lai, ngũ thông thần miếu hương hỏa cường thịnh như vậy, quả thực làm cho người mừng rỡ. Cảm ứng đến trên núi truyền đến năm đạo ba động cường đại, Triệu Thăng ánh mắt gợn sóng, cất bước theo đám người, hướng về trên núi đi đến. Lưu phu nhân, hôm nay hội dân hương, không nghĩ tới cũng tới. Là tới dân hương nha, hay là vì lễ tạ thần? Lão thân riêng lễ tạ thần mà đến. Con dâu qua cửa 3 năm, luôn luôn không mang thai được hài tử, cho nên nửa tháng trước đến trong miếu dân hương, hướng chuột đại thần cầu xin từ tự, nào biết vừa qua khỏi 10 ngày, ta chỗ ấy tức liền nôn mẹ. Cha một cái quả nhiên có thân thể, cho nên lão thân hôm nay nhất định phải đến trả nguyện, dâng lên 300 lượng tiền dầu vừng. Trước mấy ngày bận rủi vào đầu, lão tử đánh cược gì thua cái gì, hôm nay ai cũng đừng cản ta, chỉ cần có thể chuyển vận phát tài, lão tử liền quỷ chết tại con quốc đại thần tòa hạ. Phúc thần ở trên, phù hộ tiểu nữ tử có thể tìm tới một vị như ý lang quân. Do ngươi từ từ hướng lên di động, từng bầy ngũ thông tín đồ lần lượt tràn vào thần miếu cửa lớn, Triệu Thăng lẫn trong đám người bên trong, leo lên ngàn bước thềm đá, đi vào trước miếu, sau đó vượt qua ngưỡng cửa, đi vào tiền miếu quảng trường. Giữa quảng trường một chữ sắp xếp mở năm tôn cao cỡ nửa người to lớn hương đỉnh, trong đỉnh từng cây vàng hương to như tay em bé, dày đặc như rừng, hương hỏa bốc lên, tràn ngập tứ phương, làm cho trên quảng trường khói mù lượn lờ, mông lung thần bí. Triệu Thăng vượt qua đám người cùng hương đỉnh, xuyên qua riêng lớn quảng trường, đi vào ngũ thông thần điện trước. Tiến vào thần điện sau tại trước tượng thần tạm đứng vững, Triệu Thăng hai mắt đột nhiên nổi lên một tầng lộng lẫy thần quang, nhấp trông thấy tượng thần toàn thân nở rộ kim quang, mảng lớn ngũ quang thập sắc phát sáng vờn quanh ở giữa, hương hỏa chi lực dị thường nồng đậm. Triệu Thăng hài lòng gật đầu cười một tiếng, tiếp lấy thần thức đột nhiên khuyết tán ra, qua trong dây lát hóa chặt thần miếu chỗ sâu một người, sau đó một cái ý niệm trong đầu truyền đi qua. Không bao lâu, thân hình thấp bé, mặt như đồng tử Diệp Thiên bận vội vàng chạy đến trong điện, thấy một lần Triệu Thăng, trên mặt đại hỉ, đang muốn hành lễ, lại bị Triệu Thăng một ánh mắt ngừng. "Đại nhân, ngài mời đi theo ta." Diệp Thiên bận hội ý điểm đầu hắn, truyền âm tới. Triệu Thăng mỉm cười, vung lên ống tay áo, linh lực như nước thủy triều, vô hình bắn ra mà ra, bao phủ Diệp Thiên Vận. Trong giây lát hai người đã từ thần điện biến mất, bên cạnh tín đồ lại không hề có cảm giác. Thần miếu chỗ sâu một gian thanh lịch trong tĩnh thất, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, lặng lặng lắng nghe. Diệp Thiên Vận đứng tại dưới tay, thần sắc phấn khởi hướng đại nhân kỹ càng báo cáo gần 3 năm đến ngũ thông thần giáo phát triển tình huống. Có ngũ đại thông thần linh thú tương trợ, ngũ thông thần giáo thế lực đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có rất nhanh thống nhất Càn An quận, càng đem xúc tu luồn vào phụ cận mấy đại châu quận. Thời gian 3 năm, ngũ thông thần giáo quét sạch Tùng Lam phủ, đại bán châu quận ngũ thông tín đồ đều đặt vào thần giáo hệ thống, đồng thời thu phục một đám luyện khí tán tu. Bây giờ ngũ thông thần giáo có thể nói phong quang vô hạn, phát triển không ngừng. Chỉ là đại nhân, Tùng Lam phủ Thiên Đạo phủ miếu ngày trước đã phái xuống thông điệp, lệnh cưỡng chế chúng ta thu liễm, không được tùy ý vượt biên truyền giáo. Ân, việc này dễ dàng giải quyết. Triệu Thăng nghe được việc này sau, một mặt lạnh nhạt, phất tay ném ra ngoài một viên kiếm lệnh. Diệp Thiên vẫn đưa tay tiếp được kiếm lệnh, mặt lộ không hiểu. Triệu Thăng phân phó nói, ngươi đem viên này kiếm lệnh đưa đến Thanh Phong miếu tự trên tay. Hắn tự sẽ biết được về sau như thế nào làm việc. Đại nhân, cái này tấm lệnh bài này, ân. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vận một chút, lập tức đem hắn còn lại lời nói bức về trong bụng. Nên biết tự sẽ để cho ngươi biết, không nên biết đến, đừng hỏi một câu. Đúng đúng, thuộc hạ ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Cảm ứng được trên người đại nhân càng thêm sâu không lường được khí thế, Diệp Thiên Vận cái chán lập tức tràn đầy mồ hôi, vội vàng chắp tay cái lễ. Hôm sau, Loan Ngọc Phong bên trên Ngũ Thông Thần Miếu đột nhiên đối ngoại tuyên bố phong sơn bề miếu, phong sơn thời gian bất định. Chương 596, Ngũ Thần Quy Vị muốn độ kiếp, 3. Chương 596, Ngũ Thần Quy Vị muốn độ kiếp, 3, tin tức này vừa ra, nhất thời làm vô số ngũ thông tín đồ cảm thấy không hiểu ra sao, cũng có thần giáo trung cao tầng truyền giáo đạo sĩ nhao nhao lên núi, hỏi một chút đến tụ cùng. Nhưng là tất cả mọi người bị Diệp Thiên Vận xuất lĩnh ngũ đại linh thú, ngăn ở ngoài miếu, không được vào miếu một bước. Ngũ thông thần miếu đã bị thanh không, trong miếu trừ Triệu Thăng bên ngoài, không có một bóng người. Thần miếu trước trên quảng trường, Triệu Thăng phất tay ném ra ngoài từng mặt cao hơn trượng trật tiên, rơi xuống quảng trường bốn phía. Gió lớn liên liệp, 36 mặt mê bụi cờ săn sát, lá cờ theo gió dập dờn, nổi lên tầng tầng linh quang. Không bao lâu, đại lượng mây mù nổi lên bốn phía, tràn ngập cả tòa chùa miếu. Loan Ngọc Phong rất nhanh thật dậy, đồng vụ bao phủ, thấy không rõ núi cùng thần miếu. Triệu Thăng dọc theo đặc thù lộ tuyến, vây quanh quảng trường gấp đi, mỗi đi mấy bước, trong bàn tay liền rơi xuống từng đoàn thanh quang. Trong thanh quang bao vây lấy từng viên to bằng nắm đấm trận châu. Thanh quang vừa chạm đến mặt đất liền liên đối trận châu, trong nháy mắt chui vào lòng đất, sau đó trên mặt đất sáng lên một chút tinh mang. Màn đêm dần dần rơi xuống, trên quảng trường nhất thời tinh quang sáng lạ, phát sáng xen lẫn như nước thủy triều, cùng đầy trời sao hòa lẫn. Đại trận bố thành đằng sau, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại đại trận trung ương, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một lúc lâu sau, khi U Minh tinh thăng lên giữa không trung, Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt bắn ra hai đạo thật dài thần quang. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy màn đêm chỗ sâu chợt mà luồn lên năm đám kim quang. Năm đám kim quang xuyên qua thần điện đỉnh điện, thiểm điện bay tới Triệu Thăng trước mặt, hóa thành năm tôn giống người mà không phải người thần linh đứng lơ lửng trên không. Cái này năm tôn thành thần, quanh thân hư không trải rộng ngũ quang thập sắc thần quang, yêu dị mà mỹ lệ. Triệu Thăng lại biết những này ngũ quang thập sắc đều là hương hỏa chi lực biến thành, nội ẩn vạn linh dục động. Trong chốc lát, hắn mi tâm hồng liên văn ấn nở rộ đạo đạo xích quang, một sợi hồng quang thoát phi mà ra, quanh quẩn trên không trung nhất chuyển, trong lúc đó bành trướng gấp trăm ngàn lần, hóa thành một đóa to lớn xích hồng hỏa liên chúng thần quý vị, đi đường. Triệu Thăng quát khẽ một tiếng, chỉ gặp ngũ đại chảnh thần nhảy lên nhảy vào hỏa liên trung tâm, phân loại ngũ hành phương vị sau, hư không ngồi xếp bằng. Oanh! Nghiệp hỏa hồng liên cháy hùng hực, từng đạo ngọn lửa liếm láp lấy năm tôn chảnh thần. Cái kia mỹ lệ yêu dị hương hỏa thần quang mỗi lần bị nghiệp hỏa thiêu đốt, lập tức chiết xạ ra càng thêm sáng chói chói mắt mỹ lệ sát thái. Cùng lúc đó, từng kia lộng lấy tạp chất bắt đầu bốc lên mà ra, vừa thoát ly mỹ lệ thần quang, liền từ trong hư không tiêu tan vô tung. Triệu Thăng hết sức chăm chú, tâm thần tăng lên đến cực hạn, không gì sánh được tỉ mỉ điều khiển hồng liên nghiệp lửa, một chút xíu tinh luyện chúng sinh nguyện lực. Hương hỏa chi lực rất khó luyện hóa, lấy Triệu Thăng cao siêu cực kỳ khống hỏa kỹ nghệ, cũng không thể không bỏ ra 46 ngày thời gian mới khó khăn lắm đem tất cả hương hỏa chi lực tinh luyện thành nguyện lực. Đêm nay, Triệu Thăng trên mặt vẻ mệt mỏi, hai mắt thần quang lại càng phát ra loa mắt. Giờ phút này hồng liên trung ương, năm tôn chảnh thần đã rút nhỏ mười mấy lần, hiện ra xích bạch thanh vàng đen ngũ sắc, bọn chúng quanh thân lộng lẫy tiêu hết, nhưng có từng kia vô hình vô chất hơi khói cùng chúng nó cấu kết. Hơi khói chính là nguyện lực bắn ra tại Triệu Thăng não hải cụ tượng hóa một mặt. Trên thực tế, lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng không khả năng cảm ứng được nguyện lực. Triệu Thăng làm hữu lợi, hắn thông qua chảnh thần cùng nguyện lực chặt chẽ liên hệ, mới gián tiếp nhìn đến nguyện lực. Nhìn qua giữa không trung năm tôn thần linh, Triệu Thăng ánh mắt nghiêm trọng, hai tay bóp ra một đạo kỳ lạ chú ấn, hét to nói cửu thiên thập địa, chư thần nghe triệu. Vũ thông chảnh thần quý vị. Vừa dứt lời, ngũ sát thần quang từ trên trời giáng xuống, lóe lên chui vào Triệu Thăng thể nội. Chỉ một thoáng, thể nội tim gan phổi dạ dày thận ngũ tạng quang mang đại thịnh, ngũ sát thần quang lưu chuyển, ẩn ẩn hiện hiện năm tôn thần linh huyễn tượng. Vũ thần quý vị, Triệu Thăng chỉ cảm thấy vô tận tinh lực tràn ngập toàn thân, lòng tràn đầy mệt mỏi giết hết. Cơ hội tốt này, Triệu Thăng vung tay lên, đem Quỷ Vương hồn hạch ném đến nghiệp hỏa bên trong. Hỏa liên phóng xuất ra rào rạt màu đỏ linh hỏa, hóa thành mảng lớn hỏa vân, kéo lên hồn hạch. Hồn hạch tại hỏa vân bên trong chập trùng không ngừng, quay tròn chuyển, cũng tách ra tầng tầng hắc quang, ý đồ kháng cự nghiệp hỏa phần đốt. Triệu Thăng tâm hồn như nước, bình tĩnh không lay động, mười phần kiên nhận thao túng nghiệp hỏa không ngừng luyện hóa hồn hạch. Tại dài đến 3 tháng luyện hóa trong lúc đó, ngũ tạng ở giữa từng kia tinh khiết nguyện lực theo Triệu Thăng tâm niệm biến hóa, bắt đầu làm nhục thân từ từ phát sinh thủy biến, cũng làm cho linh lực tự động hướng tầng cấp cao hơn nhảy vọt. Sau 3 tháng một ngày, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu nướng đại địa, Loan Ngọc Phong núi đồng ngũ ba phủ, ngũ thông thần miếu một mực đóng chặt. Diệp Thiên vận giữ ở ngoài cửa, ngũ đại linh thú thỉnh thoảng ẩn hiện cùng du tẩu trong núi mây mù chỗ sâu, thời khắc giám thị trong núi hết thảy động tĩnh, cũng rảo sát lấy bất luận một vị nào tự tiện xông vào tiến đến khách không mời mà đến. Gần thời gian nửa năm chờ đợi, Diệp Thiên vận cũng chờ vội vàng sao động bất an, nếu không phải trong miếu một mực truyền ra thần thức cường đại cùng linh lực ba động, hắn rất muốn xông vào trong miếu, tìm tòi hư thực. Hôm nay hoàng hôn, gió lớn gào thét mà lên, bao phủ tại Loan Ngọc Phong bên trên đồng bộ lại bắt đầu theo gió tản đi. Phương biên vài trăm dặm thiên địa linh khí, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng thần miếu tụ đến. Ầm ầm, chân trời chợt vang lên một tiếng trầm muộn anh minh, Diệp Thiên vận sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên trời phong vân đột biến, mảng lớn đen như mực mây đen chống rông ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt mây đen áp đỉnh, thiên địa ảm đạm như đêm, một cỗ khó mà hình dung khí tức hủy diệt ngay tại trong tầng mây không ngừng tích xúc, lúc nào cũng có thể đánh xuống nhân gian. Kiếp vân đến, lôi kiếp cuối cùng đến. Ầm ầm, bầu trời kiếp vân dày đặc, ước vạn lôi xả tại trong tầng mây ghé qua lập lòe, điện liên hoành không, động một tí trăm ngàn trượng. Xoẹt xẹt. Sát na, một đạo thô to như thùng nước lam nhạt lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào trong thần miếu, truyền ra một tiếng nổ ầm ầm. Triệu Thăng ngồi xếp bằng, toàn thân cũng không có chút phòng hộ, vậy mà trực tiếp tắm rửa ở trong sấm sét, vô số điện quang tại toàn thân nhảy lên lập lòe, toàn thân da thịt cấp tốc biến thành màu đen biến cháy. Nhưng mà, trong lòng hắn bình tĩnh như nước, cả người giống như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, mặc cho kiếp lôi ở trên người hắn tàn phá bừa bãi. Một đạo kiếp lôi tan mất, Triệu Thăng biến thành màu đen đốt cháy khét da thịt bắt đầu thật nhanh khép lại, khét lẹt da đen từng mảnh chốc ra, lộ ra phía dưới phấn nộn da thịt trắng nõn. Qua trong giây lát, lại có một đạo thô to như thùng nước lam nhạt lôi đỉnh đống nhiên rơi xuống, lần nữa bổ tới Triệu Thăng đỉnh đầu. Chương 597, Kim Đan Tế Cờ, 1, chương 597, Kim Đan Tế Cờ, 1, từ từ. Vô số đạo hồ quang điện ở trên người hắn nhảy lên không ngớt, cũng lan đến gần phụ cận mặt đất, trên quảng trường tình quang bốc hơi, ánh sáng như thủy triều trào lên, trong nháy mắt đem còn sót lại điện quang quét sạch sành sanh. Triệu Thăng quanh thân toàn thân, thể nội linh lực như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt, chảy xiết phun trào, trong đan điền xích hồng linh lực tại lôi quang tẩy luyện bên dưới phi tốc chuyển hóa làm màu trắng loá chân nguyên. Ca ca, hai đạo kiếp lôi lôi lực tan hết, Triệu Thăng cháy đen trên khuôn mặt ca ca vỡ ra vô số nhỏ bé khe hở, tiếp theo rơi xuống từng mảnh bể nát khô cứng ra chết. Giờ phút này, hắn áo bào đã bị lôi đình đốt sạch, cả người bên ngoài trải rộng cháy đen, nhưng rõ ràng phi tốc tái sinh lấy. Ân, lần này kim đan lôi kiếp uy lực có chút không đủ kinh a. Xem ra là Quỷ Vương hồn hạch lên đại tác dụng. Thiên đạo rõ ràng hạ thủ lưu tình. Ai? Triệu Thăng tắm rửa lấy kiếp lôi tẩy lễ, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc nghĩ đến. Hắn bên này ghét bỏ lôi kiếp uy lực quá nhỏ, thật tình không biết Diệp Thiên vận lại gấp đến đầu đầy mồ hôi. Bên ngoài 30 dặm trên một đỉnh núi, Diệp Thiên vận thần sắc khẩn trương ngắm nhìn phương xa ngũ thông thần miếu. Tại bên cạnh hắn đang đứng bảy vị người mặc ngũ thông pháp bào người, rõ ràng là ngũ thông thần giáo các đại miếu tự. Mắt thấy kiếp vân thịnh thế càng phát ra to lớn, một đạo so một đạo càng to lớn hơn lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, một cái xấu tức trung niên lặng lẽ đi vào Diệp Thiên Vận bên người, thấp giọng hỏi: "Diệp tôn, lấy ngài góc nhìn, đại nhân có thể hay không độ kiếp thành công?" "Y miệng, lăn xuống đi, đại nhân nhất định sẽ thành công." Diệp Thiên Vận nghe vậy ánh mắt đột ngột nghiêm khắc, lớn tiếng quát lớn đối phương, thủ hạ đám này tiện bại hoại trong lòng đánh lấy ý định quỷ quái gì, hắn nhất thanh nhị sợ. "Đúng đúng, nhỏ cũng ngay." Xấu tước trung niên tự chốc nhục nhã, đầy bụi đất lui xuống. Diệp Thiên Vận mang xong, quay đầu nhìn về phía ngoài 30 dặm ngũ thông thần miếu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ. Ầm ầm. Thần miếu trên quảng trường, vô số điện quang bắn ra vang khắp nơi, từng đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi xả từ triệu thằng trên thân không ngừng rũ đậu, cũng lan tràn đến xung quanh, hình thành một mảnh điện quang lôi rắn sen lẫn tung hoành lôi hồ. Lôi quang xuyên qua triệu thằng trong ngoài thân thể, bộc phát ra chói lóa mắt trắng sáng qua mang, ngũ tạng lục phủ lần lần có thể thấy được. Giờ này khắc này, ngũ tạng phân biệt bị xích bạch thanh vàng đen ngũ sắc thần quang bao phủ, ngũ thông thần lại hiện ra, theo ký chủ cùng một chỗ chịu đựng tiếp lôi tẩy lễ. Trải qua từng vòng kiếp lôi rèn luyện, năm vị quỷ thần thể nội âm khí một chút xíu giảm bớt, trên thân nhiều từng tia chí cương chí dương chi khí. Cùng trước mấy đời kim đan lôi kiếp so sánh, đương thời lôi kiếp đơn giản cùng người chơi nhà một dạng, vô luận quy mô hay là gian nan thành độ đều kém một mảng lớn. Đến mức triệu thăng tỉ mỉ chuẩn bị độ kiếp đại trận căn bản không có phát huy được tác dụng. Hắn chỉ dựa vào tự thân biến thái cấp sức khôi phục cùng ngũ thông thần thiên phu thần thuật liền nhẹ nhõm độ kiếp được quan. Cửu luân kiếp lôi thoáng qua một cái, trên trời đen nghịt kiếp vân trong nháy mắt tan đi, bầu trời khôi phục sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống nhân gian. Giữa quảng trường, Triệu Thăng khoanh chân ngã ngồi, hư huyền giữa không trung, toàn thân chân nguyên phồng lên, không ngừng quyết tán ra từng vòng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, bàng bạc thần thức bao phủ nửa cái đỉnh núi, từng sợi phát sáng ở trong không khí lúc gần lúc hiện. Giờ phút này, hắn da thịt anh trắng như ngọc, toàn thân cao thấp cơ bắp như đá cẩm thạch điêu khắc giống như hết sức tươi sáng, thân thể nhìn qua không gì sánh được hoàn mỹ. Thể nội đan điền chỗ sâu, kim đan tựa như một vòng liên nhật, bị một đóa 18 cánh to lớn hồng liên nhờ và hư không, phóng thích ra quang hoa sáng chói. Hồng liên rong chơi ở một mảnh chân nguyên phía trên hồ, đang không ngừng hấp thu kim đan chân nguyên. Tiến tới không ngừng chui luyện chân nguyên bên trong tạp chất. Chợt mà, năm đám thần quang đột nhiên từ Triệu Thăng ngực bụng xung ra, trong nháy mắt phân tán ra đến, rơi vào riêng phần mình trong thần điện. Đúng lúc này, Triệu Thăng mở to mắt, thần quang tứ xạ, tiếp lấy hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, nơi đó đang có một đoàn hồng vân cực tốc bay tới. Trong nháy mắt, hồng vân đã bay đến Triệu Thăng đỉnh đầu, đống nhiên ngừng lại. Đùng đùng, một trận tiếng vỗ tay đống nhiên từ hắc vân trung truyền ra, tiếp lấy hai đạo nhân ảnh phá vỡ tầng mây, rơi nhanh xuống. Triệu Thăng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem hai người rơi xuống hắn đối diện cách đó không xa. Người đến là một già một trẻ, lão giả gầy như quét ủi, một thân lớn lục trường bảo, tôi không chịu được. Đồng thời người này râu tóc cùng trên mặt mọc đầy lông xanh có chút ngọng ngoại, tựa hồ là một loại nào đó còn sống ấm. Thấy lão giả khuôn mặt sau, Triệu Thăng giật mình, trong đầu theo hiện hiện một người đến. Nếu là hắn đoán không sai, vị này lông xanh lão giả xác nhận tại điểm thương tiết kiệm tiếng xấu lan xa lục đầu ông. Người này tuy là mượn ngoại lực ngưng đan, nhưng bởi vì công pháp đặc thù nguyên nhân, cực kỳ khó chơi. Tại lục đầu ông bên cạnh, lại là một vị người mặc đại hồng bảo, mọc ra một cặp mắt đào hoa công tử ca. Người này thân hình hiểu điệu, khí chất âm nhu, thậm chí mang theo một chút vũ mị. Phấn Hồng công tử, Cung Bá Nhiên. Triệu Thăng thấy một lần người này, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Cung Bá Nhiên người này xuất thân Triệu Ngọc cung gia, chính là một vị chân chính kim đan cảnh chủ tế. Nếu không phải người này xu hướng tình dục cổ quái, thích nhất thân cận nhà mình tiểu nhi bối, cuối cùng cũng sẽ không bị cung gia chủ xuất tộc tịch, luôn lạc tới cùng lục đầu ông cấu kết với nhau làm việc xấu tình trạng. Xem ra là trước đó lôi kiếp, trong lúc vô tình trêu chọc tới này hai cái ma đầu. Triệu Thăng tâm niệm cấp chuyện, đột nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ. Bất quá Triệu Thăng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng thời đối phó hai vị cùng giai kim đan cũng không tính khó khăn. Cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Triệu Thăng đối diện, lục đầu ông mục lộ tham lam, nhìn hắn ánh mắt, giống như đang nhìn một cái đặt tại trên tấc gỗ heo mập, giống như mặc kệ xâm lược. Hắc hắc, số phận tới không ai ngăn nổi. Tiểu tử tính ngươi không may, lúc nào độ kiếp không tốt, hết lần này tới lần khác lại để hai ta đi ngang qua thời điểm đủ phải. Lục đầu ông mười phần cản rỡ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Tiểu tử, ngươi nếu không muốn nhận hết trả tấn, liền ngoan ngoãn đem kim đan phun ra. Triệu Thăng không để ý đến người này, mà là khẽ nhíu mày nhìn về phía Phấn Hồng công tử Cung Bá Nhiên. Giờ phút này, Cung Bá Nhiên trong mắt tràn ngập lửa nóng, tham lam chi quang càng sâu, hận không thể lập tức một hơi đem hắn nuốt vào. Triệu Thăng khẽ miệng có chút run rẩy một chút, vung tay lên, trên thân đã nhiều một thân ngũ thông pháp bảo. Không cho hai người cơ hội nói chuyện, Triệu Thăng trong mắt thần quang đại thịnh, thần thức hóa làm hai đạo vô hình kiếm ánh sáng, bắn ra. Chương 598, Kim đan tế cỡ 2, chương 598, Kim đan tế cỡ 2. Trong chốc lát, hư không sinh trắng, thần quang chuyển trôi qua. Nếu lựa chọn động thủ, đương nhiên muốn giành được tiên cơ. Cung Bá Nhiên cùng lục đầu ông hai người căn bản không có nghĩ đến, người trước mắt vậy mà không nói một lời đột nhiên động thủ, đồng thời vừa ra tay chính là tâm kiếm chém giết. Cung Bá Nhiên sắc mặt đại biến, vừa ý kiếm nhanh chóng biết bao, căn bản né tránh không kịp. Vô hình kiếm chỉ từ nó đôi mắt bắn vào, qua trong dây lát xuyên thủng tử phủ, rơi vào hồn hải trung hóa làm một đạo thông thiên cự kiếm, hung hăng đánh xuống. Hừ. A. Cung Bá Nhiên sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lại bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, nhanh lùi lại trong trượng. Lục đầu ông thực lực kém xa người này, lại nhất thời không phòng, lập tức bị thiệt lớn, rú thảm lấy ông đầu, rơi xuống mặt đất. Triệu Thăng thân hình lóe lên, lướt gấp đến Lục Đầu Ông bên cạnh, hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo thô to như thùng nước xích hồng hỏa long mãnh liệt mà ra, sát na đem Lục Đầu Ông nuốt hết. Nghiệp hỏa trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đốt cháy lên Lục Đầu Ông. Tiểu bối, muốn chết. Bên ngoài trăm trượng, Cung Bá Nhiên đôi mắt xung huyết, hung quang đại thịnh, áo bào đỏ đột nhiên bung lên, trăm ngàn đạo phấn hồng mị ảnh, điện xạ mà tới, rơi xuống Triệu Thăng phụ cận sau, hóa thành mảng lớn hào quang phấn hồng, đem toàn bộ người chém mất. Ô, anh, chỉ một thoáng, Triệu Thăng trước mắt đều là lờ mờ giai nhân bóng hình xinh đẹp, các nàng hóa thành từng đạo mị ảnh, vây quanh hắn dáng dấp hiểu điệu, múa hoa lộ ảnh, từng sợi âm nhu dị lực theo trận trận dây lên dị, chui vào Triệu Thăng thể nội. Vô hình, xí bạch quang mang từ Triệu Thăng quanh thân bách khiếu bắn ra mà ra, hóa thành mảng lớn bạch quang đem kén ong mà đến mị ảnh ép ra, đồng thời hóa đi những cái kia quỷ dị chi lực. Đúng lúc này, Lục Đầu Ông toàn thân lục quang, đột nhiên xông phá biển lửa, cả người nào về phía Triệu Thăng thân thể. Trên người hắn lông xanh nhanh chóng biến lớn dài ra, tăng vọt gấp trăm ngàn lần, giống như chi chít lục xà, lan tràn nửa cái bầu trời, điên cuồng cuốn về Triệu Thăng toàn thân. Một bên khác, Triệu Thăng thân thể chỉ là nhoáng một cái, lập tức lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong chớp mắt rơi xuống vài chục trượng bên ngoài thần điện đỉnh điện phía trên. Tiếp lấy, Triệu Thăng một tay khẽ đảo, một viên hình rồng ngọc phù đã mất trong tay ở giữa, thần thức dò vào ngọc phù, chân nguyên mãnh liệt rót vào bên trong. Không tốt. Truy sát tới Cung Bá Nhiên mắt sắc, một chút nhìn thấy Triệu Thăng trên tay chân long phù bảo, lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Hồng quang đột nhiên nổi lên, người khắc hóa thành một đạo huyết quang, cực lực trốn về phía chân trời. Mà Lục Đầu Ông lại nhất thời phản ứng không kịp, vừa bay ra hai ba trượng, chỉ nghe thấy giữa thiên địa đống nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Trong chốc lát, một đầu chiều cao ngàn trượng, toàn thân kim lân ngũ trảo chân long, chống giống hiện lên, chiếm cứ tại trên không thần điện, giống như một đầu quái vật khổng lồ, tản ra bàng bạc thật lớn long uy. Đầu này chân long vừa hiện thân, liền đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, thân thể khổng lồ như thiểm điện nô ra, một hơi càng đem Lục Đầu Ông nuốt vào trong bụng. Lúc này, mắt thấy Cung Bá Nhiên trốn hướng phương xa, Triệu Thăng hơi nhướng mày phía dưới chân đạp một cái hư không, trong nháy mắt hóa hồng trùng thiên, nhanh như điện chớp đuổi theo. Mấy hơi thở sau, hai người khoảng cách nhanh chóng tiếp cận, đảo mắt đã rút ngắn trăm trượng trong vòng. Đạo Hữu, có chuyện hảo hảo nói. Tại hạ cũng không biết ngài là người trong hoàng thất, trước đó có nhiều đắc tội. Tại hạ nguyện ý bồi thường. Cung Bá Nhiên một bên trốn, một bên kinh hồn không chừng hướng về sau truyền âm nói. Hắn trông thấy chân long phù bảo sau, theo bản năng đem nhầm Triệu Thăng xem như người của hoàng thất. Hoàng tộc cố thị bởi vì tự gian nan, cho nên luôn luôn cực đoan bao che khuyết điểm, nếu là có ai giết nhà mình hậu bối, liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ không có hai loại. Cố thị một đám lao tổ tông cũng sẽ không quản phải trăng lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định phải xuất thủ đem kẻ giết người nghiền xương thành trò không thể. Cung Bá Nhiên cũng không phải thật sợ Triệu Thăng, mà là sợ bạn nhất bị thương người, cuối cùng sợ sệt Cố thị một đám lao bất tử tìm tới cửa, giết sổ sách. Đạo Hữu, ngươi không cần hùng hổ dọa người, không phải vậy bản công tử cũng không phải dễ chê. Cung Bá Nhiên gặp người sau lưng càng đuổi càng gần, không khỏi uy hiếp nói. Đúng lúc này, Triệu Thăng không nói hai lời, một tay giương lên, chi chít kiếm quang dây tóc phá không bắn ra, mục tiêu trực chỉ Cung Bá Nhiên. Ngươi dám xuất thủ, không biết sống chết. Cung Bá Nhiên ngoài mạnh trong yếu hét lớn một tiếng, trong lật tay bỏ xuống một mảnh hồng sa, hồng quang lóe lên đột nhiên chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp tính ra hàng trăm yêu dị đỏ ánh hoa, tại Cung Bá Nhiên sau lưng nổi lên, tản mát ra từng đạo đỏ tươi ánh sáng. Đôn đốt thanh âm nổi lên, tiêu kiếm chém vào anh hoa trong nhóm, gần ba thành anh hoa trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, băng tán thành đại đoàn yêu diễm phấn vụ, che đậy trùng quanh bầu trời. Cái tia sắc bén không gì sánh được màu vàng tia kiếm chui vào xương mù sau, liền không thấy động tĩnh. Triệu Thăng thấy thế hai tay vừa bấm kiếm quyết, toàn thân kiếm quang giống như thủy triều tuôn ra, vang một tiếng vang thật lớn sau, kiếm quang màu vàng hóa thành một thanh to lớn kim kiếm, ở băng bổ ra đầy trời sương mù, từng luồng khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Phen này giao thủ nhanh như thiểm điện, kết quả lại ngoài ý muốn. Cung Bá Nhiên rất là hãi nhiên, chỉ cảm thấy Triệu Thăng bất quá vừa mới tấn thăng kim đan, vì sao như vậy khó chơi, thủ đoạn kinh người. Trong mắt của hắn vẻ sợ hãi lóe lên qua đi, lúc này thôi động chân nguyên, đột quang hướng phương xa liều mạng chạy trốn. Triệu Thăng thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Hắn vốn định cầm Cung Bá Nhiên thử một chút thân thủ, ai ngờ người này có tiếng không có miếng, thế mà không dám quay đầu cùng hắn chính diện một trận chiến. Triệu Thăng đông nhiên tay phải vừa nhấc, hướng về phía trước thân ảnh, xa xa một trảo xuống dưới. Phất một tiếng, tầng mây ba động kịch liệt, một cái lớn gần mẫu cự trưởng chống rông hiện, năm cái đầu ngón tay hiện ra đỏ trắng vàng đen xanh ngũ sắc, như núi lam giống như hoành ép xuống. Chưa chân chính rơi xuống, một cỗ cự lực vô hình hoành ép xuống. Cung Bá Nhiên tâm thần kịch chấn, động tác trở nên dị thường chậm chạp, giống như lâm vào đại đoàn sền sệt nửa cao su bên trong. Nếu là giả đan chân nhân, chỉ sợ tại chỗ liền bị cự lực này giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị chân kim đan, vẫn có sức phản kháng. Cung Bá Nhiên đột nhiên phun ra một hơi tâm huyết, đột nhiên hóa thành một đầu cao 10 trượng huyết hồng cự nhân, hai tay hướng lên khẽ chống, lại tạm thời chống được ngũ sắc đại thủ, không để cho rơi xuống. Triệu Thăng nhìn qua phía trước tình hình, trong mắt lệ mang lóe lên, chảm thần kiếm ý trong nháy mắt bắn vào đối phương tử phủ. Cung Bá Nhiên lập tức thân hình trì trệ, ánh mắt đờ đẫn một sát na. Chương 599, Phi Tuyết Phong trên có khách đến, 1, chương 599, Phi Tuyết Phong trên có khách đến, 1, ngay tại một sát na này ở giữa, Triệu Thăng thiểm điện bay tới người này sau lưng, hai tay như núi nâng lên, ở vang hai quyền đảo một cái mà ra. Cuồn cuộn sóng lớn như nước thủy triều cuốn ra, hai đạo cột sáng màu trắng hung hăng đánh vào Cung Bá Nhiên thể nội. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa. Cung Bá Nhiên toàn thân bách khiếu bắn ra vô số bạch mang, thân thể tại gió lốc cuồn cuộn bên trong đống nhiên sụp đổ, tiêu tan tại quần quần khí lãng bên trong. Triệu Thăng sừng sững vào trong hư không, áo bào bị gió lớn cào đến bay phất phới. Hắn nhìn về phía dưới chân tầng mây, tự lẩm bẩm, đây chính là U Thần giới Kim Đan cảnh thực lực. Tựa hồ hơi yếu, hoặc là người này hữu danh vô thực, nếu không tuyệt sẽ không chỉ có chút thực lực ấy. Ân, cái gì? Vừa dứt lời, một đạo quang mang đỏ sậm, vô thanh vô tức, từ phía dưới cương khí trong gió lốc bắn nhanh ra như điện, trong chốc lát không nhìn bất luận phòng ngự nào, lập tức xuyên thấu Triệu Thăng lực bụng. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nô. Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, chỗ ngực phá một cái to bằng nắm đấm lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi xuống tới, vậy mà quán xuyên lực bụng. Kiệt tiệt, khục vừa mới đánh lao tử rất đau a. Mây mù đục lên, cung bá nhiên khỏe miệng rớm máu, mang trên mặt ngoan lệ lại được ý biểu lộ, từ trong tầng mây bay đi lên, lúc này toàn thân hắn máu me đầm địa, trải rộng vô số đáng sợ vết thương, nhìn qua dị thường thê thảm. Xẹt. Một đạo huyết sắc lưu quang từ phía chân trời lao xuống, rơi xuống cung bá nhiên trước người, vòng quanh chủ nhân linh động không gì sánh được cực tốc lượn vòng, một cây hai đầu bén nhọn dài nhỏ tinh toa tại huyết quang bên trong ẩn ẩn hiện hiện. Triệu Thăng tay phải giấy lên một tầng bạch quang, đặt tại trên vết thương, tạm thời đem máu chúng độc diễm áp chế lại. Hắn ánh mắt lạnh xuống, huyết độc toa. Ngươi vậy mà cũng tu luyện diên sinh tránh tử thuật. Xem ra cung gia cũng không từ bỏ ngươi, cái gọi là trục xuất tộc tịch, chẳng qua là ngụy trang thôi. Kiệt kiệt, ngươi biết quá nhiều. Cung bá nhiên biểu lộ tùy tiện, nhưng nó ánh mắt không ngừng lấp lóe, phản phất cảm ứng được cái gì, có vẻ hơi do dự không chừng. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên tay vừa nhấc, hướng về phía cung bá nhiên dùng sức một chảo. Vâng. Mây mù kịch liệt bốc lên, đại lượng hơi nóng hóa lỏng hóa thành nước mưa rơi xuống. Ngũ sắc đại thủ lần nữa chống rông hiện hiện, che đậy cung bá nhiên trung quanh trăm trượng hư không, vô hình vĩ lực trong nháy mắt giáng lâm, hư không ngưng kết như kim cương bình thường. Cung bá nhiên sắc mặt đại biến, trước người huyết hồn toa sẹt lập tức điên cuồng phát ra gấp trăm ngàn lần, hóa thành một cây dài mười mấy trượng cự toa, mang theo mảng lớn đỏ sẫm huyết quang, cực nhanh đụng vào ngũ sắc trên đại thủ mặt, phát ra một tiếng ầm vang to lớn bạo tạc. Một sát na này, Triệu Thăng thân hình đống nhiên hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, người vừa vặn xuất hiện tại cung bá nhiên trước mặt, cả hai khoảng cách không đủ ba thước. Triệu Thăng cười lạnh, đối diện cuốn tại huyết quang bên trong cung bá nhiên lại là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, ngươi nhất định phải chết. Theo cái này âm thanh thần thức truyền âm, Triệu Thăng ngực bụng đống nhiên xông ra một cái vạc nước thô cự trường, trong lòng bàn tay đỏ trắng vàng đen xanh ngũ sắc lưu chuyển, ẩn chứa bành trướng mà kinh người lực lượng bị diện, một trường oanh đến cung bá nhiên trên ngực bụng. Một kích này là Triệu Thăng nén giận toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn một chút liền đem cung bá nhiên đánh chia năm xẻ bảy, dư ba hình thành phong bạo mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi, đem phụ cận tầng mây quét sạch sành sanh. Triệu Thăng vây tay, ba cái chiếm hết huyết đục nạp không ấn từ phía dưới gấp bay mà đến, rơi xuống trên tay hắn. Thần thức lan tràn tứ phương, một đạo huyết quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, bị hắn một phát bắt được, sau đó để vào trong túi chứa vật. Triệu Thăng lúc này mới thay đổi thân hình, ngự không phi độn hướng Ngũ Thông Thần Miếu. Trên đường trở về, hắn ngực bụng trong vết thương ngọn lửa bừng bừng dần dần bị chân nguyên mẫn diệt, lỗ thủng biên giới bắt đầu mọc ra chi chít mầm thịt cấp tốc sinh trưởng giao hòa, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trong khoảnh khắc, Ngũ Thông Thần Miếu lấy mắt thường có thể thấy được. Triệu Thăng xa xa quan sát xuống dưới, chỉ gặp thần miếu quảng trường lõm tiếp theo mảng lớn, trung quanh tường viện cùng kiến trúc cũng đổ sập không ít, tựa hồ trải qua một trận đại chiến. Tàn phá không chịu nổi trên quảng trường, thanh xà, hắc thử các loại sáu cái hộ giáo linh thú đang phân biệt chiếm cứ quảng trường một góc, nhìn chằm chằm giữa quảng trường. Lưu quang bay tới, Triệu Thăng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa quảng trường, hai mắt quét qua, ánh mắt lập tức dừng lại ở trung ương lõm ra cái tia to lớn lông xanh bóng bên trên. Lông xanh bóng đường kính đại khái 2 trượng trên dưới, âm u đầy tử khí phảng phất một đoàn tử vật. Bất quá, Triệu Thăng lại cảm ứng được viên này hình cầu có mấy phần sinh cơ, phi thường nội liễm mà bí ẩn. Không chết sao? Thú vị. Triệu Thăng thấp giọng tự nói lấy, cổ tay rung lên, một đạo trắng loa kiếm quang bắn ra mà ra, lóe lên liền biến mất chui vào đến lông xanh bóng bên trong. Giang rác một tiếng, hình cầu từ đó một phân thành hai vỡ ra, sau đó một viên xanh mơn mận, to bằng chậu rửa mặt chất keo béo thịt từ bên trong lăn xuống đi ra. Béo thịt mặt ngoài trải rộng lỗ chân lông, trong lỗ chân lông nô ra vô số đầu màu xanh lá sợi nấm chân quẩn. Triệu Thăng lông mày nhướng lên, một tay dựng thẳng lên, bàn tay biên giới hiện hiện một tầng kiếm mang màu trắng, đang muốn một trường đánh xuống. Đúng lúc này, màu xanh lá béo thịt bên trong đột nhiên truyền ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu, chậm, chậm một chút, đại nhân hạ thủ lưu tình nha. Triệu Thăng biểu lộ dừng lại, từ từ nắm tay buông xuống, treo chọc nói, lục đầu ông, nguyên lai ngươi không chết thôi. Đúng đúng, tiểu lão nhân bây giờ kéo dài hơi tàn, có thể chịu không được đại nhân một trường chi lực. Tiểu lão nhân nguyện hàng, chỉ cầu đại nhân buông tha ta một mạng. Béo thịt một trận bù bù, lục đầu ông dị thường hèn mọn đáng thương cầu xin tha thứ. Lúc này, Diệp Tiên vận từ tường miếu sụp đổ chỗ lỗ hổng lướt gấp tiến quảng trường, rất mau tới đến Triệu Thăng bên cạnh. Hô, đại nhân ngài không có việc gì liền tốt. Diệp Tiên vận nhìn thấy Triệu Thăng bình yên vô sự, một mặt vừa mừng vừa sợ may mắn biểu lộ. Hắn liếc thấy màu xanh lá béo thịt, lập tức kinh nghi mà hỏi, đại nhân, đây là vật gì? Triệu Thăng không có trả lời, một tay sát qua bên hông, trên tay nhiều một cái bụi bẩn cái vỏ, xoay chuyển miệng vỏ, nhắm ngay béo thịt, chân nguyên thúc dục, miệng vỏ nhất thời phun ra một đạo ánh sáng xám đánh trúng vào béo thịt, ánh sáng xám cuốn ngược mà quay về, nhất thời đem béo thịt cuốn về trong vỏ. Không cần, đại nhân ách. Lục đầu ông tiếng cầu xin tha thứ không nói xong, liền nghe phịch một tiếng, miệng vò đã bị phong lên một tấm hoàng quang lập lòe phù lục. Triệu Thăng tiện tay đem bụi đàn để vào nạp không ấn bên trong, tiếp lấy thần thức bao phủ quảng trường. Một hơi đằng sau, hắn tâm niệm khẽ động, vỡ tan lông xanh bóng bên trên đột nhiên lại phá vỡ hai đạo vết nước, sau đó từ vết nước bên trong bay ra hai cái trong suốt như ngọc nạp không ấn. Chương 600, phi tuyết phong trên có khách đến, 2, chương 600, Phi Tuyết Phong trên có khách đến, 2, Triệu Thăng đưa tay tiếp được nạp không ấn, thần thức phân biệt thăm dò vào hai cái bên trong. Hai cái hô hấp sau, hắn đem bên trong một cái ném đến Diệp Thiên Vận trong lực, phân phó nói, mau chóng đem thần miếu tu sửa tốt, hộ giáo linh thú cũng phải nhìn bao ở, cuối cùng còn lại cũng cho những người khác chia lãi 1-2. Thuộc hạ cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Diệp Thiên Vận cảm xúc bành trướng, mặt mũi tràn đầy mừng như điên sông trưởng giáo đại ra một gối quỳ xuống hành lễ. Ân. Vừa dứt lời, Triệu Thăng người đã từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, Vũ Thông thần miếu một lần nữa tu sửa một lần, cả tòa thần miếu rực rỡ hẳn lên. Tại phong bế gần nửa năm đằng sau, Vũ Thông thần miếu một lần nữa đại khai sơn môn, phụ cận mấy đại châu quận tín đồ biết được tin tức sau lập tức kén long mà đến sơn môn mở ra thả cùng ngày, Loan Ngọc Phong sơn đầu người tích lũy đám, chen vai thích cánh, nhiều người đến kém chút chen bể tất cả thần điện. Bái qua Vũ Thông thần đằng sau, bắt đầu không ngừng có thành kính tín đồ phát giác được đủ loại dị thường. Đầu tiên, tựa thần tựa hồ so nửa năm trước càng thêm thần thánh cũng càng hiện linh động, mỗi lần cầu nguyện đằng sau đều có thể ẩn ẩn cảm giác có ánh mắt từ nơi sâu xa bắn ra tới, tâm linh phảng phất cùng Ngũ Thông thần càng thêm tiếp cận, cũng càng thêm thân cận. Thứ yếu là vừa đến trong miếu, vô số người liền cảm giác tâm thần thư sướng, thân thể phảng phất thấm vào đến cái nào đó huyền diệu khí chàng bên trong không tự chủ được trầm tĩnh lại, có chút nhỏ bé ốm đau vậy mà rất nhanh không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lợi hại nhất là, Ngũ Thông thần giống như so trước kia càng thêm linh nghiệm. Một chút tín đồ sau khi xuống núi, không ra mấy ngày thế mà rất nhanh đến mức thường mong muốn. Trải qua rất nhiều người nhiều lần nghiệm chứng đằng sau, Ngũ Thông thần linh nghiệm tên không chỉ có cấp tốc truyền khắp Tùng Lâm phủ, mà lại cũng tại phụ cận phủ quận bên trong bay nhanh lan truyền ra. Từ ngày xuống tới, Ngũ Thông tín đồ số lượng phi tốc tăng trưởng, mỗi ngày đều nắm chắc lấy hàng ngàn người trở thành mới tín đồ. Về phần, thỉnh thần về nhà cung phụng thành kính tín đồ càng là nhiều vô số kể. Loan Ngọc trên đỉnh tòa này Ngũ Thông thần miếu, ngày bình thường nhất là linh nghiệm, cũng là thần giáo tổng miếu chỗ. Bởi vậy tại sau 3 tháng, không còn hướng phổ thông tín đồ mở ra, chỉ có tại phủ quận bên trong thế lực cùng địa vị không thấp nhà quyền quý, mới có thể trèo lên cửa miếu dâng hương bái thần. Khi Ngũ Thông thần giáo đi đến phi tốc huyết chương quý đạo, Triệu Thăng cũng đã tu dưỡng hoàn tất. Mấy tháng xuống tới, lục đầu ông vì tính mệnh sớm đã ngoan ngoãn thần phục, chủ động ký chủ phó khế ước. Triệu Thăng liền đem hắn lưu tại tổng miếu tòa chấn, cung thụ Diệp Thiên Vận thúc đẩy. Một ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Loan Ngọc trên đỉnh vân giả vụ nhiễu, linh quang ẩn hiện, một đạo độn quang màu trắng đống nhiên xông phá nồng vụ, hướng tây bên cạnh mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, đã biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Mười năm sau, ánh nắng hừng hực, cương phong lạnh thấu xương, vô biên vô tận biển mây tại trong cương phong bốc hơi xoay tròn, nhấc lên trận trận vân đảo. Một tòa nguy nga tú lệ phủ không sơn tại vân đảo chỗ sâu như ẩn như hiện. Đống nhiên, một đạo độn quang từ phía dưới lướt gấp mà đến, xuyên qua trùng điệp mây mù, đến trên biển mây. Ngọc bạch quang hoa thu vào, hiện ra một vị tướng mạo anh hùng, thân thể hoàn mỹ thanh niên mặc bạch bào. Chính là Triệu Thăng không thể nghi ngờ. Hắn đứng ở hư không, xa xa nhìn ra xa chân trời tòa kia phủ không sơn chỉ gặp trên ngọn núi mây khói lờ lờ, vân buộc lấy mênh mông quần quần chi thế lao xuống ngàn trượng mây mù vùng núi, làm cho biển mây khuấy động, băng tán vân tự giống như tuyết bay, chiếu đến sát trời, chiết xạ ra hoa mắt sắc thái, cảnh tượng tráng lệ mê miễn, phảng phất tiên cảnh bình thường. Phi Tuyết Phong chính là Khuyết Nhạc đạo nhân ẩn tu chi địa, ngọn núi này ở vào sở quốc trên thành phương cao 300 dặm không, tiếp cận đại khí biên giới. Nhìn lên chân trời, có thể rõ ràng trông thấy xanh thẳm màn trời bên dưới, vô số tinh đấu ẩn ẩn lấp lóe. Triệu Thăng ánh mắt lấp lóe mấy lần, thoáng qua hướng phi núi tuyết độn gấp mà đi. Vừa tiến vào 10 dặm phạm vi, Triệu Thăng đột nhiên trầm xuống, thân thể phảng phất lưng đeo một toàn núi lớn, độn tốc đại giảm. Ngẫu nhiên có vân tự nện vào trên người hắn, vậy mà truyền ra phịch một tiếng vang, tựa như là bị vạn cân nặng cự thạch đập trúng bình thường. Sở dĩ có như thế dị tượng, Triệu Thăng biết đây là Khuyết Nhạc đạo nhân lúc tu luyện nguyên anh pháp vực vô ý thức huyết trường kết quả. Ngọn núi bên ngoài chỉ là pháp vực dư ba, uy lực không đủ 1/10. Phi Tuyết Phong trong thân núi cấy ghép có một đầu tam giai linh mạch thượng phẩm, lại thêm đại trận cấm chế, khiến cho phụ cận nồng độ linh khí vượt xa bình thường tam giai linh mạch hơn gấp 10 lần, nhân công sáng tạo ra một vùng thiên địa linh cảnh. Thật là linh cảnh không thể nghi ngờ. Triệu Thăng rơi xuống dưới ngọn núi đón khách trong đỉnh, chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cực chí tinh thuần thiên địa linh khí như thanh tuyển giống như từ quanh thân bách khiếu rót vào, tập bổ toàn thân, trong chốc lát hắn thoải mái thậm chí có rên rỉ xúc động. Ha ha, sư đệ ngươi lại đến muộn. Đúng lúc này, trong núi bỗng nhiên truyền đến một đạo hào sảng cười to, chỉ thấy một đạo kiếm hồng từ trên núi lắc xuống, trong nháy mắt rơi vào trong đỉnh. Đông nhiên, kiếm quang tán đi. Một vị râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt lão giả cao lớn đứng ở Triệu Thăng mấy bước bên ngoài, một mặt ý cười nhìn qua hắn. Triệu Thăng gặp chi, lập tức chắp tay hạ bái, tam bảo bái kiến đại sư minh. Lê đạo hành vung lên tay áo dài, tung ra một đạo pháp lực, hư đỡ dậy tiểu sư đệ, đồng thời cười nói, nhiều năm không thấy, sư đệ ngươi rất có tình tiến, sợ là đã có kim đan nhị trọng hòa hậu, thật sự là thật đáng mừng. Triệu Thăng biểu hiện dị thường kiêm tốn, nói ra, cùng đại sư minh so sánh, ta điểm ấy tiến bộ lại tính là cái gì? Đại sư minh mới là kỳ tài ngút trời. Ta nếu có hướng một ngày, có thể giống đại sư minh như vậy tấn thăng nguyên anh, mới không uổng công sư tôn một phen khổ tâm vun trồng. Lê đạo hành mỉm cười, đang chờ động viên sư đệ bài câu, đột nhiên kinh dị một tiếng, nhanh như vậy đã đến. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phương xa biển mây, hơi nhíu lên lông mày. Triệu Thăng thuận thế phóng tầm mắt tới, ai tới? Là nhị sư minh, tam sư minh bọn hắn sao? Lê đạo hành không có làm trả lời. Bất quá ngay sau đó, Triệu Thăng bên thai liền có một sợi thanh âm róc rách chảy vào, trong tầm mắt đông nhiên nhiều một chiếc thuyền con trên thuyền con, có người trường ngâm thanh ca, từ xa đến gần. Khổ hải vô nhai, muốn từ một lá trong thuyền độ, gió to sóng lớn, muốn mượn một mái chèo bẻ nhất định. Nói tựa như biển, khó bên trong khó, quên tới lui Triệu Thăng theo tiếng trông về phía xa, rốt cục nhìn thấy thuyền con thượng đan người độc mái trèo, giống như thừa vân mà đến, trên thuyền bóng người thanh thước, khí chất thoát tục. Đó là Triệu Thăng chỉ cảm thấy người tới có chút quen thuộc, tâm niệm bắt chuyển, một cái tên đột nhiên nhảy ra ngoài. Chương 601, định số 1, chương 601, định số 1, là môn tổ sư. Lê Đạo Hán tiếp lời nói, môn tổ sư vậy mà hiện thân tới đây, ra sao nguyên nhân? Triệu Thăng hết sức kinh ngạc. Môn tổ sư tại Thương Châu là một tôn nhân vật trong truyền thuyết, người này xuất thân Thiên Đạo giáo, chân chính đạo hiệu đã mất người biết được, bởi vì nó thường thường tự giễu là thủ hộ chi quyển, không dám vào cửa đồ hèn nhát, cho nên thế nhân tôn xưng làm thủ vệ lão nhân, hư hư thực thực một vị tại thế chân quân. Lúc này, thuyền nhỏ chống đỡ gần Phi Tuyết Phong, Triệu Thăng nhìn xem trên thuyền cái kia càng phát ra rõ ràng thanh thước thân ảnh, chợt lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lên, gặp cái kia Lê Đạo Hành rõ ràng là có chút khẩn trương, hơi nhướng mày bưng lòng, trong lòng ba động kịch liệt. Lúc này, trên thuyền lão giả đứng lên, riêu riêu hướng bên này cười hỏi, Khuyết Nhạc đạo nhân nhưng tại. Lê Đạo Hành chắp tay không người, lấy nhất đoan chính tư thái hướng lão giả thi lễ, Triệu Thăng thấy thế cũng học theo. Hồi bẩm tổ sư, sư tôn ngay tại trong núi bế quan, không tiện hiện thân gặp nhau. Không có gì đáng ngại mà. Lão hủ kiên nhẫn chờ thêm một chút thời gian chính là, trên núi có thể chuẩn bị tốt thịt rượu. Tổ sư xin mời, thịt rượu món ngon sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ân, tiểu tử ngươi luôn luôn như vậy tâm tư tỉ mỉ, chắc không được có thể có hôm nay. Triệu Thăng yên lặng đứng tại trong đình, không nói một lời. Nào biết lúc này, một đạo thanh tịnh ánh mắt đột nhiên tại trên mặt hắn ở lại một hồi, liền nghe lão giả ha ha cười nói, Khuyết Nhạc tu hành chẳng ra sao cả, ngược lại là cái này thu đồ đệ ánh mắt quả thực lợi hại, đây là hắn mới thu đồ đệ đi. Tốt, tốt. Theo thoại âm rơi xuống, Triệu Thăng đột nhiên cảm giác được trong đình thêm một người, tựa hồ đứng không xa, đang hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Triệu Thăng căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy đỏ thâm vết sẹo thanh thức lão giả đang cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Cái này Triệu Thăng nhất thời giật mình, cảm giác có chút không hiểu đấu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên gì nha? Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không người nói, hồi bẩm tổ sư, vạn bối đạo hiệu Tam Bảo, tên tục không họ. Không đúng, ngươi hẳn là họ Triệu. Thanh thước lão giả nói lời kinh người. Triệu Thăng được nghe lời này, trong lòng nổi lên từng kia gợn sóng. Tâm hắn tự thay đổi thật nhanh, chợt cười nói, tổ sư nơi nào lời ấy? Vạn bối thở nhỏ không cha không mẹ, từ nhỏ thu dưỡng tại ân nuôi trong viện, cũng không hiểu được tổ thượng già sao dòng họ. Thanh thước lão giả lắc đầu, nói khẽ, ngươi thật sự là Nam Thiên Triệu thị huyết mạch. Bên trong nguồn gốc, nói rất dài dòng. Ngươi ngày sau tự nhiên biết rõ. Nghe được Nam Thiên Triệu thị bốn chữ, Triệu Thăng trong lòng chấn động, trên mặt lại vừa lúc lộ ra vẻ kinh ngạc. A. Thanh thước lão giả bắt được nét mặt của hắn biến hóa, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi thăm, ngươi nghe nói qua Nam Thiên Triệu thị tên? Vạn bối yêu thích nghiên cổ, đã từng nhìn qua đông đảo tiền nhân ghi chép, cho nên đối với nó có biết một hai. Nam Thiên Triệu thị xác nhận tiên trụ giới một lớn đỉnh cấp thị tộc. Triệu Thăng mắt cúi xuống cúi đầu, nói khẽ, thì ra là thế, cái này không thể tốt hơn. Thanh thước lão giả gật gật đầu, đằng sau lại nói không tỉ mỉ, luôn luôn một từ. Một bên, Lê Đạo Hành thấy thế lập tức tiếp lời đầu, mời môn tổ sư vào núi nghỉ ngơi. Ba người sau đó ngự không mà lên bên trên, qua trong giây lát bay vào sườn núi chỗ trong độc phủ. Không bao lâu, từng tiếng triệt tiếng trung du dương đống nhiên từ trong núi truyền ra, cũng rất nhanh vang vọng chân trời. Chốc lát, phi tuyết phong thượng vần khói chậm chậm tản ra, vân bộ cầm vang băng tán, hóa thành mảng lớn mây mù đem ngọn núi che đậy. Động phủ chỗ sâu, một tòa khoảng không hùng vĩ, linh vân trải đất khổng lồ trong hang đá. Triệu Thăng, Lê Đạo Hành, môn tổ sư ba người xếp bằng ở một đoàn màu vàng sáng trên dáng mây, phảng phất giống như tiên nhân lâm thế. Lúc này, hầm đá đỉnh chót đống nhiên hoàng quang lập lòe, một đạo hoàng quang tùy theo chui ra, đống nhiên rơi xuống dáng mây phía trên, hiện ra một vị giả vẫn trắng kiện, uy thế như núi lao giả thon gầy, chính là Khuyết Nhạc đạo nhân không thể nghi ngờ. Khuyết Nhạc đến chậm, còn xin sư bá tổ thứ tội. Khuyết Nhạc đạo nhân vừa hiện thân, liền hướng môn tổ sư chắp tay hành lễ, biểu đạt tay nấy. Tới ngồi, lão hủ đang muốn nói sao? Ngươi thu một đồ đệ tốt ta. Thanh thước lão giả xông Khuyết Nhạc vẫy vẫy tay, trên mặt ý cười nói. Khuyết Nhạc đi tới gần, vén vào ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn Triệu Thăng một chút sau, xông môn tổ sư cười nói, ta đồ đệ này thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, nhưng luôn luôn dụng tâm không truyền, học mà không tinh. Lỡ trách hắn mấy lần, luôn luôn không thấy sửa lại, để cho ta mười phần đau đầu. Ha ha, Khuyết Nhạc ngươi nha, ngươi thật sự là. Thanh thước lão giả lắc đầu bật cười, đưa tay chỉ Khuyết Nhạc đạo nhân, trêu chọc hắn hai câu. Trải qua một phen hàn huyên nói chuyện phiếm đằng sau, Thanh thước lão giả mới chính thức nói rõ ý đồ đến. Khuyết Nhạc, ngươi chấn thủ điểm thương đã hơn 500 năm, dựa theo bản giáo quy củ, sớm đã vượt qua nhậm chức kỳ hạn. Lão hủ cho ngươi tìm một cái mới chỗ đi, ngươi xem coi thế nào. Lời này vừa nói ra, Khuyết Nhạc đạo nhân khuôn mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Triệu Thăng nghe vậy trong lòng giật mình, ánh mắt liếc nhìn sư tôn. Bên cạnh Lê Đạo Hành lại mày nhăn lại, thầm nghĩ, quả là thế. Bình thường mà nói, vì để tránh cho thiên hạ các tỉnh xuất hiện các cứ chi thế, phụ trách chấn thủ một tỉnh Nguyên Anh đại tế tự nhậm chức kỳ hạn phần lớn không được vượt qua 300 năm. 200 năm trước, Thiên Đạo giáo bên trong nhất thời khuyết thiếu nhân tuyển thích hợp, này mới khiến Khuyết Nhạc đạo nhân chấn thủ điểm thương quan lớn đạt 500 năm lâu. Bây giờ trong giáo liên tiếp ra đời hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thay thế nhân tuyển, Khuyết Nhạc đạo nhân vị trí nhất định phải động một chút. Thế là, thủ vệ lão nhân mới tại hôm nay đến nhà. Triệu Thăng không biết nội tình, Lê Đạo Hành lại đối với cái này lòng dạ biết rõ. Không hề nghi ngờ, vô luận là Khuyết Nhạc đạo nhân hay là Lê Đạo Hành đều không muốn vào lúc này rời Mạc Hán Vương, dù sao chấn thủ chức liên quan lợi ích quá phong phú. Lê Đạo Hành sở dĩ có thể thuận lợi tấn thăng Nguyên Anh, cùng hàng năm cao tới ngàn vạn linh thạch hiếu kính thoát không ra quan hệ. Khuyết Nhạc đạo nhân thân là kiếm mạch người khiên đỉnh, kỳ thật cũng không muốn chuyển ổ, chỉ là cánh tay không lay chuyển được đùi, kiếm mạch tuy mạnh, có thể cuối cùng kém xa thiên lý, ngự thần, cầu đạo, cấp pháp tứ đại mạch thế lực cường đại. Hắn có thể đảm nhiệm lâu như vậy trấn thủ đã là may mắn, sao có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Phải biết Thương Châu Thiên Hạ tổng cộng chỉ có 16 vị trấn thủ, mỗi một cái đều là chạm tay có thể bỏng, mà lại liên lụy đến không cách nào lường được thiên đại lợi ích. Khuyết Nhạc đạo nhân nhậm chức kỳ mãn, rời mặc hắn phương đã thành kết cục đã định. Xin hỏi sư ba tổ, giáo tông sẽ đem ta phái hướng nơi nào? Là trở về tổng đàn, hay là khác rời nó? Khuyết Nhạc đạo nhân trầm giọng hỏi. Chương 602, định số 2, chương 602, định số 2. Theo tiếng nói của hắn, hầm đá ẩn ẩn chấn động, đầy đất linh vân sôi trào chập trùng, vân đảo xoay tròn, tựa hồ tỏa ra chủ nhân nội tâm tâm tình kích động. Thanh Thước lão giả hai mắt nhắm lại, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vết sẹo tùy theo vặn vẹo nhúc nhích, xấu nghiêm khắc như ác quỷ bình thường. Địa phương là chỗ tốt. Gần nhất, Nô Châu Hải dưới đáy biển cả mắt còn thiếu một kiện trấn áp đồ vật. Tòa này Phi Tuyết Phong bị ngươi tế luyện hơn 1000 năm, đã thành một kiện khó được trọng bảo. Dùng để trấn áp địa khí vòng xoáy, không thể tốt hơn. Nghe chút lời này, Khuyết Nhạc đạo nhân sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh lắng nghe Lê đạo hành bỗng nhiên khí tức vừa loạn, biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Trấn thủ điểm thương cùng trấn áp hải nhãn nhìn như không có gì khác biệt, kỳ thực cả hai có cách biệt một trời. Trấn áp hải nhãn hoàn toàn là một cọc tốn công mà không có kết quả khổ sai sự tình, cực kỳ nguy hiểm không nói, chất béo càng là ít đến thương cảm. Triệu Thăng lại là giật mình, trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn, giống như nghĩ tới điều gì. Lúc này hầm đá bầu không khí ngưng trọng, không người trả lời. Thanh Thước lão giả cười híp mắt nhìn qua Khuyết Nhạc sư đồ, tức không mở miệng, cũng không nhiều làm giải thích. Lê đạo hành đang muốn tranh luận vài câu, có thể lời đến khỏe miệng lại đành phải nuốt trở về. Có sư tôn ở đây, nơi này không có hắn mở miệng phần. Khuyết Nhạc đạo nhân cảm giác bầu không khí khác thường, thế là mở miệng nói, sư ba tổ, việc này có thể hay không có quan lượng, thử hỏi trấn áp hải nhãn một chuyện cơ nào trọng đại. Khuyết Nhạc chỉ sợ gánh chịu không được như thế trách nhiệm. Thanh Thước lão giả nghe xong thất vọng lắc đầu, thở dài nói, ai, không nghĩ tới vẹn vẹn 500 năm, năm đó Đoạn Nhạc kiếm đã bị ngoại vật mê tâm, không có trông cậy vào con đường của ngươi ngừng ở đây, cả đời khó nhìn hóa thần. Khuyết Nhạc nghe vậy chấn động toàn thân, trên thân kiếm quang băng sạ, như núi uy áp cấp tốc tràn ngập hầm đá. Sư ba tổ, ngươi lời này là ý gì? Một dính đến hóa thần chí cảnh, Khuyết Nhạc đạo nhân nhất thời mất phân tức. Bảo kiếm phong tử ma lựa ra, một thanh kiếm tại hồng trần ố chọc bên trong cua lâu khó tránh khỏi thân kiếm bị long đong, kiếm phong dị xét, làm sao có thể chặt đứt ngay lại? Khuyết Nhạc đạo nhân cùng Lê đạo hành hai người nghe được lời ấy, song song thân thể run lên, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Thủ vệ lão nhân phảng phất không thấy được hai người làm dáng, tiếp tục nói, hóa thần chính là một giới chi đỉnh cao nhất, mỗi vị chân quân không có chỗ nào mà không phải là thần kiêm đại khí vận cùng đại công đức người. Cái gọi là tất cả thiên địa có định số, thượng thiên không cho phép hóa thần tràn lan, cho nên chân quân vị trí cũng đều có định số. Khuyết Nhạc ngươi như còn có một tia kỳ vọng, tất không thể bỏ qua như thế cơ hội tốt. Trong đó nguyên do, lão hủ không nói, ngươi cũng hẳn là tự có thể ngộ mới là. Thanh Thước lão giả lời nói này như hoàng trung đại lữ, nhất thời làm Khuyết Nhạc đột nhiên bừng tỉnh. Triệu Thăng nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ, rất có bát khai vân vụ gặp trăng sáng cảm giác hái. Đa tạ sư bá tổ chỉ điểm. Cái này trấn áp hải nhãn một chuyện, Khuyết Nhạc đáp ứng. Thanh Thước lão giả lúc này mới hài lòng cười một tiếng, tán thưởng nói, trẻ con là dễ dạy. Nhìn ngươi về sau không ngừng ma luyện bản thân, đợi cho công đức viên mãn ngày, một kiếm đỡ thiên địa, tuyệt hồ biến báo đồ. Sư bá tổ dạy bảo, Khuyết Nhạc ghi nhớ trong lòng. Câu nói này nói xong, Khuyết Nhạc đạo nhân rời đảm nhiệm một chuyện như vậy đã thành kết cục đã định. Lê đạo hành ở bên cạnh lắng nghe toàn bộ quá trình, thần tình trên mặt mặc dù không thay đổi, nỗi lòng lại phi thường phức tạp xoắn xuýt. Ngược lại là Triệu Thăng lộ ra 10 phần lạnh nhạt, bởi vì lợi ích liên lụy không lớn, cũng liền không quan trọng. Bất quá, Thanh Thước lão giả câu nói tiếp theo, lập tức để hắn thành tiêu điểm. Khuyết Nhạc, ngươi đi nhậm chức thời điểm, không ngại đem tiểu gia hỏa này mang đến Ngô Châu Hải lịch luyện một phen. Gần nhất nơi đó huyên náo không tưởng nổi, truy nã trên kim bảng tăng thêm không ít người, vừa vặn để hắn cũng giết mấy cái hung ngoan hạng người, phấn chấn một chút bản giáo thanh thế. Khuyết Nhạc đạo nhân nghe vậy ánh mắt chuyển hướng Triệu Thăng bên này, trầm ngâm một chút sau, vuốt cằm nói, sư bá tổ nói có lý, đồ nhi này của ta từ trước đến nay lười nhác, vốn tại một thành chi địa già không động đậy, cái này không thành. Cũng nên để hắn ra ngoài mở mang kiến thức một chút thiên hạ to lớn ngọa hổ tàng long. Thuận tiện dương danh lập vạn cũng tốt. Ha ha, vậy cứ thế quyết định. Qua cái một năm nửa năm, các loại tiếp nhận người của ngươi đi nhậm chức, ngươi mang nữa tiểu tử này khởi hành. Thời gian hẳn là đủ đi. Ân, đã đầy đủ xử lý thích đáng tốt hết thảy việc vặt. Khuyết Nhạc đạo nhân bình tĩnh đáp. Ngày thứ hai rõ ràng, ánh bình minh mới sinh, thủ vệ lao nhân thừa thuyền còn nhẹ lướt đi. Phi Tuyết Phong đỉnh núi, Khuyết Nhạc đạo nhân xa xa ngắm nhìn dần dần biến mất thuyền ảnh, ánh mắt sâu thẳm không lường được, tựa hồ ẩn chứa vô số thần bí. Lúc này, Triệu Thăng, Lê Đạo Hành còn có trai không ba người đứng tại sư tôn sau lưng, từng cái trầm mặc không nói so sánh Triệu Thăng cùng Lê Đạo Hành hai người, trai không lại là mặt mũi tràn đầy sầu lo, thần sắc rất là nôn nóng bất an. Sư tôn trấn thủ điểm thương 500 năm, trai không cũng đảm nhiệm Sùng Đạo Cung cung chủ chức vượt qua 100 năm. Cho đến ngày nay, bọn hắn mạch này cùng điểm thương tiết kiệm liên lụy quá sâu, vô luận là lợi ích hay là nhân mạch thế lực căn bản là không có cách dứt bỏ. Giáo tông pháp chỉ một chút, liền để sư tôn tùy tiện đổi vị trí, cái này sao có thể không để cho trai không lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết khi sư tôn khởi hành ngày, chính là hắn từ nhiệm cung chủ một ngày. Cứ việc một ngày này chưa đến, nhưng kết cục đã chú định. Sư tôn, lấy ngài chi, phân phó, nên thanh lý mau chóng dọn dẹp, nên bù đắp cũng tận lực đền bù. tại tân nhiệm trấn thủ đến trước đó, nhất định phải đem tất cả nhận không ra người bẩn lạn sự xử lý sạch sẽ, đừng cho vi sư trước khi đi còn muốn gánh vác một cái ô danh. Trai không chưa nói xong, liền bị sư tôn đột nhiên đánh gãy. Khuyết Nhạc đạo nhân ngữ khí nghiêm túc, thái độ kiên quyết, không dung trai không phản bác. Ai ngờ trai không bước lên bị sư tôn mắng chửi phong hiểm, cuối cùng kiên trì, mở miệng giải thích, sư tôn, đồ nhi không phải giải thích, chỉ là cái này thâm hụt thực sự quá lớn. Bổ không lên. Ân. Khuyết Nhạc giọng mũi cùng một chỗ, trai không lập tức cái chán đầy mồ hôi, thanh âm càng nói càng nhỏ. Khuyết Nhạc mắng, phế vật. Còn chưa cút xuống dưới lau sạch sẽ cái mông. Trai không cuốn quýt luôn mồm sưng vâng, đúng đúng sư tôn, đồ nhi cái này đi làm. Lúc này, Khuyết Nhạc quay đầu nhìn về phía Lê Đạo Hành, phân phó nói, Hành Nhi, ngươi cũng đi giúp ngươi sư đệ một thanh. Hiện tại có chút thế lực thực sự không tưởng nổi, cũng nên thanh lý một phen. Là, sư tôn. Đạo Hành biết như thế nào làm việc. Nói xong, Lê Đạo Hành trong mắt đống nhiên bắn ra hai đạo điện hỏa giống như hàn quang. Chương 603, định số 3, chương 603, định số 3, hai người lĩnh mệnh rất nhanh rời đi, đỉnh núi chỉ còn Triệu Thăng cùng Khuyết Nhạc hai người. Triệu Thăng gặp tình hình này, thử do xét nói, sư tôn, không bằng Đồ Nhi cũng xuống dưới, giúp một tay trai không sư minh. Khuyết Nhạc đạo nhân quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra mấy phần kỳ sắc. Tam bảo, ngươi đối với Nam Thiên Triệu thị hiểu bao nhiêu, biết dẫn ngươi đi Ngô Châu Hải dụng ý sao? Triệu Thăng nghe vậy tâm niệm bắt chuyển, coi chừng trả lời nói Đồ Nhi đối với Nam Thiên Triệu thị biết không nhiều, nhưng căn cứ tiền nhân ghi chép, Nam Thiên Triệu thị ở thiên trụ giới thế lực sâu không lường được, tộc này ra một vị hóa thần chân quân, trong tộc Nguyên Anh đại tế tự vượt qua hơn 10, kim đan chủ tế hơn 100, trúc cơ nhiều vô số kể, chính là bản giới đại địch một trong. Về phần vì sao để Đồ Nhi đi hải ngoại Ngô Châu, Đồ Nhi sơ cảm giác là vì lịch luyện, nhưng luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Khuyết Nhạc trầm giọng nói, Đồ Nhi ngươi suy nghĩ không kém. Thủ vệ lão nhân sẽ không vô duyên vô cớ chú ý ngươi. Ngươi có Triệu thị huyết mạch, ngày sau sợ có thể có tác dụng lớn. Triệu Thăng nghe xong giữ im lặng. Lúc này, Khuyết Nhạc đống nhiên móc ra một vật, vung tay ném Triệu Thăng. Phanh. Triệu Thăng đưa tay tiếp nhận vật này, hai tay đột nhiên trầm xuống, chỉ cảm thấy nặng ép tay. Nhìn kỹ, lại là một khối đầu lâu lớn, toàn thân xanh thẳm, sáng lạn như tinh thần tiên tiên canh kim. Khối này tiên tiên canh kim đừng nhìn thể tích không lớn, cũng đã tinh luyện quá nhiều bề, cực kỳ tinh thuần không nói, vẹn vẹn trọng lượng liền nặng đến trăm vạn cân, giá trị không cách nào đánh giá. Thấy một lần thứ này, Triệu Thăng lập tức cái gì đều hiểu. Chính mình cố ý giấu giếm bí mật, kỳ thật căn bản không có tránh thoát Khuyết Nhạc pháp nhãn. Viên này canh kim châu đầy đủ ngươi tế luyện 5 mai canh kim kiếm đan. Tinh Hải kiếm ý chính là bản mạch có vài thượng thừa kiếm đạo một trong. Nó lấy kiếm trận là nguyên, kiếm đan số lượng càng nhiều, kiếm trận uy lực càng lớn. Kiếm đạo đại thành đằng sau, cho dù vượt cấp mà chiến cũng coi như bình thường. Ngươi có cơ duyên này, tuyệt đối không nên vô phụ nó. Khuyết Nhạc ánh mắt sâu thẳm, ân cần dặn dò. Triệu Thăng thu hồi canh kim châu, chỉnh trọng thi lễ một cái, Đồ Nhi tất không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Gần nhất một tháng, sở quốc trên thành hạ nhân người cảm thấy bất an, vô số ngang ngược cản rỡ công tử ca đều bị gia tộc nhốt tại trong nhà, hết thảy không được đi ra ngoài. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, trong thành có đông đảo thế gia liên tục bị xét nhà hạ ngục, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Lão cung chủ trai không phảng phất cùng giống như nổi điên, phái ra đại lượng nhân thủ truy tra thâm hụt, đồng thời đem tất cả đắc lực thuộc hạ phái đi phía dưới phủ quận, triển khai một trận tán khốc lại vô tình nói xem xét. Tra thâm hụt, tra hoàn án, tra hết thảy phạm pháp phản bội chi tộc, chỗ đến quan bất liêu sinh, vô số đầu người rơi xuống đất. Miếu thành tuy là điểm thương tiết kiệm trung tâm quyền lực, quan hệ phức tạp đến khó lấy kèm theo, nhưng trai không thay đổi ngày xưa thân hòa, trở nên thiết diện vô tư, bất luận kẻ nào phạm vào giới luật lập cứu không dung tha. Trong lúc nhất thời, miếu trong thành mỗi ngày đều có số lớn cao nói bị đánh nhập thần ngục. Bởi vì có Lê Đạo Hành ở bên, trai không dù cho làm tiếp qua phần, cũng cơ hồ không ai dám ngoi đầu lên. Trong lúc nhất thời, vô số tu đạo sĩ lòng người bàng hoàng, sợ cung chủ lôi đỉnh chi nộ giáng lâm bản thân. Đương nhiên những này cùng Triệu Thăng cũng không liên quan. Hắn đạt được canh kim châu sau, lập tức xuống núi bế quan, hết ngày dài lại đêm thâu tế luyện kiếm đan. Trong nháy mắt, 3 tháng thoáng qua một cái. Hôm nay, trong mật thất hồng quang bốc hơi, sóng lửa cuộn, một viên tinh lan đan hoàn ngay tại hỏa vân bên trong bay cuốn xoay quanh, khi thì chiếu rọi ra một tia lửa sợi kiếm quang. Triệu Thăng hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thức toàn lực bộc phát, lúc nào cũng khắc chú ý kiếm đan mỗi một phần biến hóa. Lúc này, một cái xanh đen tiểu nhân bỗng nhiên xuyên qua vết đá, lặng lẽ bay đến Triệu Thăng bên hai, tùy tùy nói nhỏ: "135 vạn, 140 vạn, 145 vạn." Hắc thị phường, sở quốc thương hội phòng bán đấu giá bên trong kêu giá âm thanh thình lình liên tiếp, 340 vị trúc cơ thậm chí kim đan chủ tế đã không để ý hình tượng, ngay tại là đập xuống một kiện pháp bảo tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Khi một vị nào đó kim đan hô lên 1,8 triệu giá cao sau, trong sảnh lập tức an tĩnh lại, lại không người dám tùy tiện tăng giá. Chỉ là một viên huyết độc toa mà thôi, chỉ là hạ phẩm pháp bảo, không cần thiết tốn hao quá nhiều linh thạch. Lão tổ, gia tộc đã mời tới Ngô đại sư tự thân vì ngươi luyện chế tiện tay pháp bảo. Viên này huyết độc toa dứt khoát từ bỏ đi. Đáng giận, cái nào khờ ra càng như thế vung tay quá chán. Trong phòng bán đấu giá, tuyệt đại đa số người bỏ đi cạnh tranh suy nghĩ, rất nhiều tu đạo sĩ trong lòng oán thầm không thôi, loại này chó nhà giàu nhất nhận người hận. Kỳ thật bọn hắn làm sao không biết lấy cái giá tiền này đập xuống một kiện pháp bảo khó tránh khỏi có chút cao. Nhưng nói trở lại, huyết độc toa chính là lệnh huyết đạo thuộc tính pháp bảo đặc thù, nó thuộc tính cùng bảo cấm đều cùng huyết hồn kinh cực kỳ phù hợp. Phải biết lũ trong thần giới quyển vô cùng nghiêm trọng đến 10 cái tu đạo sĩ bên trong chí ít có 9 vị kiêm tu huyết hồn kinh. Có thể nghĩ, huyết độc toa là cỡ nào quý hiếm. Nếu không có người ra lại giá, món kia huyết độc toa liền trở về Ngô lão tổ. Phụ trách bán đấu giá trung niên người chủ trì bốn phía nhìn quanh, thấy không có người lại tranh đoạt, lớn tiếng tuyên bố. Ngay tại huyết độc toa thuận lợi xuất thủ thời điểm, Triệu Thăng cũng đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh lầu 2 một gian độc lập trong sương phòng. Ha ha, vừa vặn vượt qua 1,8 triệu thôi. Giá cả không sai. Triệu Thăng đi đến trước bàn ngồi xuống, thần thức dò vào hội trường, trên mặt ý cười lẩm bẩm, hẳn là đến cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Hồi tưởng đến thương hội chủ sự ngôn ngữ, Triệu Thăng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Lúc này, trên đài đấu giá trung niên người chủ trì biểu lộ nghiêm một chút, thay đổi trước đó khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, thần sắc trở nên trang trọng nghiêm túc đứng lên. Trong sảnh người tham dự thấy thế, nhao nhao ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trên. Trong không khí từng đạo thần thức ba động quay trở về động, tùy ý triển lộ lấy chủ nhân thực lực cường đại. Phía dưới một kiện bảo vật, cũng chính là lần này hội đấu giá chân chính áp trục vật đấu giá, tin tưởng chư vị đồng đạo, hẳn là cũng nghe được một chút tiếng gió. Trung niên chủ trì nói, trên mặt tái hiện tự tin rào rạt dáng tươi cười. Hắn xông mọi người dưới đài khẽ bước cầm sau, tiếp lấy một tay hướng phía trước vung lên. Một đạo bích hà bay lên, giữa không trung thình lình trống rỗng hiện hiện một kiện lớn chừng bàn tay u lục mục giáp. Mục giáp nhìn không ra là loại nào linh mục luyện chế mà thành, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, chạy xuôi như mặt nước u lục ánh sáng, lục quang bên trong thỉnh thoảng hiện ra vô số nhỏ bé phù văn, xoáy sinh xoáy diệt. Chương 604, trọng liêu giáp cùng đế quân thần huyết, 1, chương 604, trọng liêu giáp cùng đế quân thần huyết, 1, mà tại mục giáp chỗ ngực hàm nạm lấy một viên tiên diễm bất giác bích châu, châu này ẩn chứa kinh người sinh cơ, lại phản phất vật sống giống như trướng co lại không ngừng, mỗi vòng trướng co lại đằng sau liền sẽ một vòng thủy quang chậm chậm tràn lan, lại cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tràn lan ra thủy quang, rất nhanh lại dung nhập vào mục giáp bên trong, như vậy vòng đi vòng. Lại, nhìn qua quỷ dị mà thần bí. Chính như chư vị thấy, cuối cùng một kiện bảo vật chính là cái này bên trong có tứ trọng bảo cấm trung phẩm pháp bảo, trọng liêu giáp. Bảo vật này là do một gốc vạn năm liễu mục luyện, bích châu chính là vạn năm liễu mục một tùy tâm. Món bảo vật này thần hiệu, không cần tại hạ nhiều lời. Tin tưởng các vị đạo hữu đều tâm lý nắm chắc. Trung niên chủ trì chậm rãi nói ra, đây chính là một hành trung phẩm pháp bảo, loại phong ngự còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật kinh người sinh cơ, vừa rồi bản tọa dùng thần thức cảm ứng một chút, một tâm bên trong sinh cơ so chúng ta kim đan cường thịnh gấp trăm ngàn lần. Xem ra giáp mặt hư hao sau, tốc độ chữa trị cũng đồng dạng kinh người, quả nhiên là hiếm thấy chân bảo. Món pháp bảo này bản tọa chắc chắn phải có được nếu như lão phu có thể được tới tay, đơn giản cùng giai vô địch chỉ sợ bình thường pháp bảo đều không phá được phòng. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng tu đều thập phần hưng phấn nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng có người phát ra kinh ngạc, tán thưởng thanh âm. Một chút sớm biết được tin tức kim đan chủ tế, cũng đều trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức đập xuống đến. Không nói nhiều, hiện tại liền bắt đầu đấu giá, giá quy định 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50,000. Trung niên chủ trì hiển nhiên bay phi thường hài lòng phản ứng của mọi người, lập tức không mất cơ hội cơ cao giọng tuyên bố. 1 triệu. Cái nào đó không đáng chú ý áo bào đen lão đầu, lập tức mở miệng nói. 1,5 triệu. Ngay sau đó lại có một người cao giọng hô. Triệu Thăng ánh mắt quét qua, lại là trong thành cái nào đó đại tộc kim đan lão tổ. Bất quá, trận này đấu giá hiển nhiên vừa mới bắt đầu, không có ngang tàng thân ra, căn bản không có khả năng chụp tới cái này pháp bảo chân quý. Triệu Thăng thần sắc bình tĩnh, hiện tại còn không phải hắn kết quả thời cơ, trước hết để cho những người khác hâm nóng trận lại nói. 1,6 triệu. Lúc này, lầu 2 sườn đông cái nào đó trong sương phòng đống nhiên chuyển ra một giọng giá mua. Giá này vừa ra, lầu 1 trong hội trường tuyệt đại đa số người lập tức xì hơi, không còn dám cùng người tranh, hiển nhiên cái giá tiền này đã vượt ra khỏi cực hạn của bọn hắn. 1,8 triệu. Lại có trong một ghế lâu người trực tiếp tăng thêm 200,000,19 triệu linh thạch. 2 triệu. 2 triệu đằng sau, phàm là dám ra giá không phải ngàn năm thế gia người cầm quyền, chính là từng vị kim đan chủ tế, từng cái thân phận bất phàm. 220 vạn. Triệu Thăng đột nhiên đem giá cả lập tức để cao 200,000, ha ha, nguyên lai Tam Bảo lão đệ cũng tới, không khéo bản tọa đối với cái này bảo cũng có rất lớn hứng thú. 230 vạn. Một đạo ôn nhuận thanh âm tại trong hội trường quanh quẩn, lại nghe không ra là từ chỗ nào chuyển tới. Khí tượng này hiển nhiên cũng là một cái kim đan. Ngọc Thụ đạo huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Bất quá vật này tại hạ nhìn chúng, nhất định phải lấy xuống. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, chậm rãi hướng phía bên phải một kiện sương phòng, thần thức truyền âm qua. 230 vạn, một lần. 230 vạn, hai lần. Không biết có vị tiền bối nào ra lại giá cao. Đến lúc này, phổ thông kim đan chủ tế đã không chịu nổi cao như vậy giá cả, hơn phân nửa người chủ động rời khỏi cạnh tranh. Đương nhiên, cũng có một hai cái xuất thân giàu có, nhưng bọn hắn vừa nghe đến Ngọc Thụ cùng Tam Bảo đạo nhân hai người thanh âm, lập tức biết điều không tham dự nữa đi vào. Một người thân là Ngục Thần Miếu tự, quyền cao chức trọng. Một cái khác lại là Khuyết Nhạc đại tế tự mới thu cao đồ. Hai vị này đại lão cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc nổi. Xem bọn hắn hai cái nhất định phải được bộ dáng, nghĩ đến lại là một phen long tranh hổ đấu. 240 vạn. Hô lên cái giá tiền này sau, Triệu Thăng vốn cho rằng sau đó sẽ kinh lịch nhiều vòng tăng giá, nào biết Ngọc Thụ lại đột nhiên truyền âm tới, Tam Bảo sư đệ, hội đấu giá đằng sau, người ta không ngại tìm địa phương một lần. Cái này trọng liêu giáp liền nhường cho ngươi. Triệu Thăng nghe vậy trong lòng hơi rét, lúc này truyền âm trở về. Lúc này, trong hội trường đống nhiên không có động tĩnh. Chờ đợi nửa ngày, trung niên chủ trì thấy không có người mở miệng, không thể không liên tục nhắc nhở đám người ba lần, nhưng vẫn không ai lại mở miệng ra giá. Gặp tình hình này, người này âm thầm thất vọng, có thể trên mặt lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, cao giọng nói, chúc mừng vị tiền bối này, lấy 240 vạn giá cao đập xuống cái này trọng liêu giáp. Trọng liêu giáp bị Triệu Thăng đập xuống sau, hội đấu giá rất nhanh kết thúc, tham dự đám người nhao nhao rời đi. Triệu Thăng tại trung niên chủ trì cùng đi, đi hướng thương hội hậu viện giao nhận. Phía trước huyết độc toa bán 1.8 triệu linh thạch, Triệu Thăng ra lại 600.000 liền có thể cầm tới trọng liêu giáp. Bất quá, 600.000 linh thạch không phải một số lượng nhỏ, hắn cũng không đủ linh thạch, ngược lại là phụ lục linh đan vừa nắm một bó to. Thế là, Triệu Thăng tại chỗ lấy ra một nhóm lớn nhị giai chân phủ cùng nhị giai linh đan, nhất thời làm thương hội người chủ sự đổi sắc mặt. Người này không phải tức giận, mà là dị thường mừng rỡ. Bởi vì so với linh thạch, phụ lục linh đan mới thật sự là đồng tiền mạnh, cho dù lại nhiều cũng không chê đủ. Một lát sau, Triệu Thăng chậm rãi đi ra thương hội, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, chợt mà hóa thành một đạo đột quang, mở miệng đi xa. Không bao lâu, hát thị phía tây một gian động phủ trong phòng khách, Triệu Thăng cùng Ngọc Thụ tương đối ngồi xếp bằng. Trước mặt hai người riêng phần mình trưng bày một chén linh trà, hương trà bốn phía lại hóa thành từng đóa ngũ thải liên vân. Nếm thử nhìn, trà này chính là hoàng thất đặc hữu ngũ vị hương sen trà, trà linh đã qua ngàn năm. Thường trà một chén, có thể khiến người ngũ khí triều nguyên, nội độc đều tiêu. Ngọc Thụ giơ lên chén trà, uống một ngụm sau, liền xông Triệu Thăng ra hiệu nói. Triệu Thăng cầm lấy chén trà, có chút tấm một hơi, quả nhiên hương trà dư vị kéo dài, một câu ngũ hành nguyên khí tại ngực bụng vừa đi vừa về khuấy động, vậy mà một chút xíu xoát đi trong ngũ tạng lục phủ tạp chất làm cho người toàn thân tư sướng, như uống quỳnh tương. Triệu Thăng biểu lộ bình tĩnh, đặt chén trà xuống rồi nói ra, trà cũng uống, Ngọc Thụ đạo huynh hôm nay mời ta đến đây, có chuyện không ngại nói thẳng. Ngọc Thụ đem chén trà nắm ở trong tay thưởng thức, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, tân nhiệm chấn thủ ít ngày nữa sắp đi nhậm chức, nhiều nhất không cao hơn một tháng. A, nhanh như vậy? Không biết huynh nói cho tại hạ tin tức này là dụng ý gì? Triệu Thăng hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngọc Thụ không để ý nói không có gì, chỉ là biểu đạt một chút thiện ý mà thôi. Dù sao ngươi cũng là cựu sư huynh truyền nhân y bát, cựu tam thông sao? Thời gian thật dài chưa từng nghe qua cái tên này. Ngọc Thụ đạo huynh, ngươi hôm nay nhắc lại đến đây người, hẳn là sự tình cùng hắn có quan hệ. Chương 605, trọng liêu giáp cùng đế quân thần huyết 2. Chương 605, trọng liêu giáp cùng đế quân thần huyết 2. Không sai. Ngọc Thụ vỗ tay cười nói, cựu sư huynh, trước khi chết cố ý ẩn giấu đi một ít gì đó. Xem ở trước đây ít năm, bần đạo không có cố ý làm khó dễ ngươi phân thượng, hy vọng sư đệ ngươi có thể đem bọn chúng trả lại cho ta. Triệu Thăng nghe vậy mắt lộ ra tinh quang, trong nháy mắt hồi tưởng lại cựu tam thông trước khi chết những cái kia giao phó. Ta nếu là không nói gì. Ngọc Thụ nghe xong biểu lộ khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên nói sư đệ hẳn là hiểu được bần đạo xuất từ ngự thần nhất mạch. Sư đệ nếu như lựa chọn tự tuyệt, có khuyết nhạc đại tế tự ở trước mặt, bần đạo cũng không thể tránh được, chỉ có báo cáo mà thôi. Triệu Thăng nghe nói như thế, mắt lộ ra vẻ do dự. Ngọc Thụ thấy thế lại nói bần đạo nếu là đoán không lầm, thần báo bên thai hẳn là tại sư đệ trong tay đi. Đến lúc này, giả bộ cũng không có ý nghĩa, thế là Triệu Thăng điểm đầu thừa nhận, không sai. Thần báo bên thai đã phụng ta làm chủ. Ai, cựu sư huynh quả nhiên lưu lại một tay. Ngọc Thụ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia buồn vô cớ. Nói xong, tay phải hắn nhoáng một cái, lòng bàn tay đột nhiên nhiều một cái cao ba tấc trong suốt chén bích bên trên có khắc họa một cái phức tạp cực kỳ linh văn màu tím, bên trong thịnh có cao gần tấc chất lỏng màu vàng nóng. Triệu Thăng nhìn thoáng qua ly kia chén bên trong chất lỏng màu vàng nóng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngọc Thụ hơi rung nhẹ chén, chất lỏng màu vàng nóng có chút dập dờn, lại dâng lên từng sợi kim vân, tản mát ra nhàn nhạt không hiểu ý áp. Vật này chính là không gì sánh được hiếm thấy đế quân thần huyết, chén này bên trong chừng chín độ nhiều. Chúng ta nhân tộc ăn vào chết ngay lập tức. Trời sinh thần linh ăn vào lại có thể tăng trưởng thần lực, thuế biến thần thể. Triệu Thăng vừa nghe đến đế quân thần huyết, đầu tiên là giật mình, tùy theo lại mừng rỡ đứng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngọc Thụ thế mà bỏ được xuất ra bực này chân quý đồ vật. Thần báo bên thai là một cái cực hiếm thấy trời sinh thần linh, bởi vì không ăn hương hỏa nguyên nhân, dẫn đến nó thực lực tăng trưởng quá mức chậm chạp, chứ có thể nghe trộm người khác thanh âm bên ngoài, cơ hồ phái không lên tác dụng lớn. Thiên hạ bảo vật vô số, đế quân thần huyết là số rất ít đối với thần báo bên thai rất có ích lợi bảo vật. Tam bảo sư đệ, khoản giao dịch này ngươi có làm hay không? Triệu Thăng hơi suy nghĩ một chút, lập tức làm ra quyết định, gật đầu nói, cửu tam thông tại trước khi chết hoàn toàn chính xác lưu lại nói đến. Hắn nói tại Hán Hải xuyên đại hoang mạc giấu lại một chút đồ vật, hy vọng ta về sau có thể đi trong động lấy ra những vật kia. Chỉ tiếc những năm gần đây, tại hạ một mực không dứt ra được đến. Ngọc Thụ nghe xong, lồng ngực liên tục chập trùng, trong mắt khó được hiện ra mấy phần vui mừng. Hắn tiện tay đem chén đẩy lên Triệu Thăng trước mặt, vuốt cằm nói, đa tạ sư đệ thành toàn. Bảo vật này là của ngươi. Triệu Thăng vung tay áo bảo, chén trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Thụ đạo huynh, không biết tân nhiệm chấn thủ là nhất mạch nào nguyên anh đại tế tử? Không phải hắn mạch, vừa lúc ngự thần bản mạch một vị nguyên anh đại tế tử, ngươi có thể nghe qua Chu Sơn làm tức giận phương Bắc đế quân điện cố. Ách, nguyên lai là Chu lão. Nửa ngày sau, đạo phủ mật thất bên trong, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại ngọc vàng trên bồ đoàn, đang tinh tế đánh giá trong tay kim dịch chén. Lúc này, thần báo bên thai vòng quanh chén cực tốc xoay quanh, cuối cùng dứt khoát giang hai tay chân, gắt gao ôm lấy chén không thả, mặt mũi tràn đầy sốt ruột cùng khát vọng. Triệu Thăng thấy thế buông ra chén, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, nắp chén lập tức bay khỏi, lộ ra bên trong thần huyết màu vàng. Nắp chén vừa mở, thần báo bên thai lập tức rút nhỏ mấy chục lần, hóa thành một cái đom đóm lớn tiểu nhân, nhanh chóng nhảy vào chén bên trong. Nó toàn bộ thân thể ngâm tại thần huyết bên trong, nguyên bản vô hình vô chất thần khu đột nhiên từ hư hóa thực, lại mắt trần có thể thấy. Thấy cảnh này, Triệu Thăng trầm ngâm không nói, thần sắc như có điều suy nghĩ. Mắt thấy thần báo bên thai không nhúc đích, phản phất lâm vào ngủ say. Hắn tâm niệm khẽ động, nắp chén chậm rãi bay trở về, một lần nữa đóng đến chén bên trên. Đem chén phóng tới một bên, hắn một tay ném đi, trọng liêu giáp đống nhiên bay lên giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng hai tay các loại bóp ra một đạo pháp ấn, đại lượng kim đan chân nguyên tùy theo ẩm bàng từ trong đan điền tuôn trào ra, hóa thành cỗ lớn trắng lóa dòng lũ đem trọng liêu giáp cuốn tại ở giữa. Triệu Thăng ngưng thần tĩnh khí, thần thức bao phủ trên đó, bắt đầu thao túng chân nguyên một chút xíu luyện hóa trọng liêu giáp. Mấy ngày qua đi, chén trong chén thần huyết giảm bớt rất nhiều, thần báo bên thai màu xanh đen thể sắc bắt đầu phai màu, càng trở nên trắng non đứng lên. Lại hơn phân nửa tháng, trong mật thất đột nhiên vang lên khách lạc một tiếng nhỏ không thể nghe được giòn vang âm thanh. Chén chén bỗng nhiên xuất hiện vô số dài nhỏ vết nứt, ngay sau đó sụp đổ thành một đống mảnh vỡ. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trắng trắng mập mập tiểu nhân đang lung la lung lay bay tới không trung, sau đó từ trước mặt hắn chậm rãi biến mất. Hai nhỏ đi tìm tới hai người kia, cùng bọn hắn nói. Triệu Thăng cúi đầu nhìn về phía đầu bay, thấp giọng phân phó sau, thần thức hướng nó truyền đi hai người hình tượng cùng thân phận tin tức. Lúc này ở thần thức cảm ứng phía dưới, thần báo bên thai liên tục gật đầu, vẫy lấy thai to, đằng không mà lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy nó thần khu có chút hơi lay động một chút, gột rửa ra hai đạo tàn tượng, sát na tàn tượng hóa thành hai cái giống nhau như lúc bạch bản tiểu nhân nhi, tiếp lấy nhanh chóng xuyên tường mà đi. Triệu Thăng thu hồi ánh mắt, hai tay bung lên, mảng lớn trắng loa chân nguyên bắn ra, rơi xuống giữa không trung thúy sắc mộc giáp phía trên, trong lúc nhất thời kích thích cả phòng ánh sáng, chân nguyên hóa mây bao phủ mộc giáp, tiếp tục luyện hóa pháp bảo. Sở Quốc thành Đông thành, ngõ một phường Triệu phủ đờ nhị ổng, trung ương chỗ trên đài ngọc một vị khuôn mặt cương nghị, thân hình hung hãn người thanh niên, ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn toàn thân tản ra hồng quang nhàn nhạt, dưới thân tụ linh trận toàn lực kích phát, trung quanh linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng hóa thành mây. Đúng lúc này, thanh niên bên người hư không đống nhiên có chút dập dờn, một cái bạch bản tiểu nhân đống nhiên nhảy ra ngoài. Thần báo bên hai vây quanh thanh niên vòng vo ba vòng, đột nhiên chu cái miệng nhỏ hợp lại, Triệu Thăng thanh âm tùy theo phát ra, xương nhi cương nghị thanh niên trong lòng bị chấn, đột nhiên mở mắt ra, lại không nhìn thấy lao tổ ra thân ảnh, chỉ thấy trước mắt treo trên bầu trời lấy một cái cao ba tấc bạch bản tiểu nhân. Lao tổ ra, ngài ở nơi nào? Triệu Xương Lê sắc mặt kinh dị nhìn chung quanh, cao giọng thử dò xét nói. Một bên khác, trong mặt đất, bên hai thần trung thực thuật lại lấy Triệu Xương Lê thanh âm, lao tổ ra, ngài ở nơi nào? Triệu Thăng trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, xương nhi đừng sợ, lao phu chân thân không ở nơi này. Trước mắt ngươi chính là thần báo bên hai. Chương 606, Địa Tâm Hải Nhãn, 1, chương 606, Địa Tâm Hải Nhãn, 1, dưới mặt đất trong hang đá một cái khắc thần báo bên hai, cơ hồ đồng bộ hướng Triệu Xương Lê thuật lại lấy lời giống vậy. Trải qua thần huyết thôi hóa, thần báo bên hai thực lực đột nhiên tăng mạnh, nó thần thông đã từ đơn thuần đánh cấp thanh âm tiến hóa làm vạn dặm truyền âm. Cái gọi là vạn dặm truyền âm, nói đúng là vô luận cách xa thiên sơn vạn thủy hay là thiên nam địa bắc, chỉ cần còn tại một giới bên trong, Triệu Thăng đều có thể thông qua thần báo bên hai hướng những người khác truyền lại thanh âm. Đương nhiên, một bên khác người cũng có thể đem thanh âm truyền lại trở về. Nhưng bởi vì thực lực có hạn, thần báo bên thai nhiều nhất chỉ có thể chia ra 9 đạo phân thần, tức Triệu Thăng nhiều nhất có thể đồng thời cùng 9 người tiến hành thời gian thực giao lưu. Trước mắt đến xem, 9 cái phân thần đã tạm thời đầy đủ. Sau 3 ngày, tại phía xa Càn An quận Đoán Ngọc trên đỉnh Diệp Thiên Vận cũng bị đột nhiên xuất hiện thần báo bên thai giật mình kêu lên. Bất quá, hắn rất nhanh vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng hành lễ, sau đó lập tức hướng trưởng giáo báo cáo trong giáo đại sự. Ngoài bạn rằm trong mật thất, Triệu Thăng phân tâm dùng nhiều, một bên điều vận chân nguyên tế luyện lấy pháp bảo, một bên lặng lặng nghe Diệp Thiên Vận báo cáo. Từ khi Ngũ Thông Thần Giáo truyền ra có Kim Đan chủ tế chấn giữ tin tức sau, Ngũ Thông Thần Giáo truyền giáo sự nghiệp có thể nói thuận buồm xuôi gió, tình thế tốt đẹp. Có cáo già lục đầu ông phụ tá, Ngũ Thông Thần Giáo bên kia không ra được đường rẽ lớn, Triệu Thăng cũng sẽ không cần ở bên kia tốn hao quá nhiều tâm tư. Chỉ chờ thường cách một đoạn thời gian, tiến đến thu hoạch hương hỏa chi lực. Mấy ngày sau, Triệu Thăng đi ra mật thất, tiếp lấy tuần tự nhiều lần xuất nhập hắc thị cùng quý thị, tập lập xuất thủ, không chỉ có đem nạp không trong ấn không dùng được bảo vật xử lý, càng là ngang tàng mua đại lượng linh dược, thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật chờ chút tài nguyên tu luyện. Trong nháy mắt, 2 tháng mất đi. Ngay hôm đó, màn trời lờ mờ, màu xám đen mây đen phủ kín chân trời. Có thể mặc qua thật dày mây đen, đi vào trên biển mây sau, ngươi sẽ phát hiện bầu trời nhìn không thấy bờ, không gì sánh được trong vắt xanh thẳm. Hai mặt trời treo ở cao thiên, chói lóa mắt, hạ xuống vô tận quang nhiệt. Triệu Thăng quanh thân tinh quang vần quanh, đứng đang tuyết bay dưới đỉnh đón khách trong đỉnh quan sát biển mây, áo bào tại trong cương phong bay phất phới. Giờ phút này, tòa này cao ngàn trượng tuyệt mỹ dưới linh phong vương, vân buộc đã hóa thành bách lý vân hà nâng lên cả đỉnh núi. Mà đang tuyết bay ngọn núi đông, nam, tây, bắc, tứ phương chân trời phân biệt dâng lên thanh diễm, vòi rồng, lôi vân, lam hồ bốn mảnh gần dặm lớn nguyên anh pháp vực. Pháp vực trung ương từng bị khí thế bàng bạc nguyên anh đại tế tự ngạo nghệ đứng thẳng. Hôm nay, phi tuyết phong muốn phi thăng giới ngoại, chỉ dựa vào khuyết nhạc đạo nhân lực lượng một người khó mà hoàn thành loại này hành động vĩ đại, cho nên bốn vị nguyên anh đồng đạo chuyên tới để giúp hắn một tay. Triệu Thăng ngắm nhìn tứ phương pháp vực, yên lặng chờ đợi. Đại khái qua một khắc đồng hồ, phi tuyết phong ngọn núi lầm bang cực chấn, ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên dòng lũ giống như từ đỉnh núi chút xuống, qua trong giây lát chạy khắp ngọn núi, bao phủ toàn ngọn núi mỗi một tấc ngọn núi. Xa xa nhìn lại, phi tuyết phong bên trên hoàng quang sáng rực, nghiễm nhiên bị một đạo khổng lồ vàng sáng quang vân bao phủ lại. Triệu Thăng chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, trung quanh trọng lực lập tức biến mất, nhẹ nhàng phảng phất một cây lông vũ. Các vị đạo hữu, mời xuất thủ, lên. Theo hét lên từng tiếng vang tận mây xanh, chỉ thấy thanh diễm, vòi rồng, lôi vân, lam hồ tứ đại pháp vực, trong chốc lát chuyển hóa thành bốn đạo trăm trượng thô bốn màu của sáng. Trong chớp mắt, của sáng đánh trúng vào phi tuyết phong dưới đáy biển mây, ầm vang nổ tung lên, hóa thành to lớn mà ánh sáng chói mắt biển, một cỗ khó mà ngôn ngữ lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến ngọn núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một tòa ngàn trượng ngọn núi như tên lửa phóng lên tận trời, chung quanh mây mù trong nháy mắt bị xa lánh mở, lại ngưng tụ thành một vòng to lớn vân hoàn, hướng bốn phương tám hướng quần quần bay tới. Oanh! To lớn âm bạo đột nhiên nổ vang, làm cho liệp liệp cương phong vì đó băng lặng. Trong chớp mắt, phi tuyết phong đã cấp tốc từ lớn thành nhỏ, rất nhanh hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại mênh mông màn trời chỗ sâu. Ầm ầm. Không bao lâu, Triệu Thăng bên tai ẩn ẩn truyền đến một tiếng vang thật lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không hướng bốn phương tám hướng vô hạn trải rộng ra. Màn trời đen kịt, chân không rét căm căm, đại khí lại hơi hiện lam nhạt, màu vàng xanh lá đại địa bảy biện ra một đạo khó có thể tưởng tượng to lớn hình cung, chậm rãi hiện ra ở Triệu Thăng trước mặt. Cho dù hắn đã từng xem qua vô số lần loại này rộng rãi mênh mông cảnh tượng, nhưng lần nữa nhìn thấy lúc, Triệu Thăng vẫn phát ra từ nội tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, cũng như cũng cảm khái tại tự thân nhỏ bé. Ông. Đúng lúc này, ngọn núi khẽ run lên, một tầng vàng sáng tưởng ánh sáng đột nhiên từ trong núi dâng lên, cũng nhanh chóng hướng chung quanh hư không khuyết trương ra ngoài. Chốc lát, phi tuyết phong bao phủ tại một tầng cực kỳ khổng lồ lồng ánh sáng bên trong, Triệu Thăng đột nhiên thân thể trầm xuống, đã biến mất trọng lực vậy mà lại trở về. Lúc này, phi tuyết phong dọc theo tầng khí quyển biên giới, hướng về phương đông chậm rãi di động đứng lên, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đột phá gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp ba. Tại hư không đi đường thời gian 10 phần nhàm chán, phi tuyết phong bên trong trừ khuyết nhạc đạo nhân cũng chỉ có Triệu Thăng cùng trai không hai người. Trai không là tại Tân Chấn thủ đến nhận chức ngày thứ hai, chủ động từ đi sùng đạo cùng cung chủ trước, sau đó lấy phụng dưỡng sư tôn làm lý do, chủ động cùng đi tiến về Ngô Châu Hải. Như thế lôi lệ phong hành, tráng sĩ chặt tay tiến hành, Triệu Thăng gặp cũng không nhịn được cảm thán, trai không thật có thể nói là kiêu hùng tên. Ba ngày sau, phi tuyết phong đã qua ước và dặm. Trong núi động phủ một gian thanh lịch trong phòng khách, Triệu Thăng cùng trai không hai người tất cả ngồi tại một tấm ghế trên giường, trước mặt trên bàn ngọc bày đầy các cấp chân quả linh trà. Trai không biểu lộ ấm áp, nhẹ giọng hỏi, sư đệ, còn có nửa ngày liền đến biển cả mắt, không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Triệu Thăng mắt sáng lên, hỏi ngược lại, ta không rất lớn chí hướng, dễ thực hiện nhất cái nhàn vân giã hạc tốt nhất. Trai không sư minh vậy còn ngươi? Ta thôi. Lao lục mệnh một cái, nghe nói vạn hoa thiên phủ còn thiếu một vị phó trưởng phủ, lão phu tất nhiên là dự định giành giật một hồi, sư đệ có thể giúp ta một chút sức lực. Triệu Thăng hơi trầm tư sau, gật đầu cười nói, nếu sư minh có hùng tâm này, sư đệ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Kỳ thật có sư tôn phía trước, cái này phó trưởng phủ vị trí rõ ràng là sư minh cố ý chuẩn bị. Trai không nuốt nuốt dâu dài, hơi lộ ra mỉm cười. Nhưng hắn vẫn cảm thán nói, lời tuy nói như vậy, nhưng sư tôn muốn toàn lực chấn áp hải nhãn, không cách nào phân ra tâm thần. Sơ đến mạch cảnh, chúng ta sư minh đệ hai cái thế đơn lực bạc, cũng không nhất định có thể tranh đến qua người khác. Chương 607, địa tâm hải nhãn 2. Chương 607, địa tâm hải nhãn 2. Triệu Thăng an ủi, sư minh chớ buồn, ngươi thế nhưng là chấp trưởng qua một tỉnh chi như hai, chỉ là phó trưởng phủ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nói, hắn giơ lên chén trà, sung trai không ra hiệu nói, việc nhỏ mà thôi, cần gì nói đến. Đến, trước uống trà. Trai không thấy thế, cũng cầm lấy chén trà, ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mà hắn đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một tia huyết quang. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phi tuyết phong tại một phương hư không tự nhiên ngừng chủ, tiếp lấy chậm rãi chìm vào tầng khí quyển, hướng phía dưới rơi nhanh xuống. Sườn núi phát đài, Triệu Thăng cùng trai không đứng sóng bay, quan sát hạ giới. Chỉ gặp phía dưới mặt biển thật sâu lom xuống dưới, nước biển dòng nước xiết lượn vòng, hình thành một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy lớn. Vòng xoáy chỗ sâu hải nhãn, mơ hồ có thể nhìn thấy dâng trào ra mạng lớn huyền hoàng chi khí, hóa thành mông lung hoàng khí tràn ngập trên trời dưới biển, đây là địa khí hóa hình. Đạo này siêu cấp vòng xoáy lớn chính là ưu thần giới đại danh đỉnh đỉnh Ngô biển lốc xoáy, lại danh địa tâm hải mắt. Vòng xoáy đường kính vượt qua ngàn dặm, chỗ sâu nhất chống đỡ gần đất tâm, sâu không lường được. Mà giống như vậy biển cả mắt, kỳ thật tại Ngô Châu Hải mười mấy vạn dặm cương vực phạm vi bên trong còn có bốn cái. Ầm ầm. Đại khí không ngừng mênh mình, vô số mây mù quần quần tản ra, phi tuyết phong như một viên thiên thạch khổng lồ, cực tốc rơi xuống nhân gian. Sư đệ, đi. Khi linh phong khoảng cách mặt biển không đủ vạn trượng thời điểm, trai không đột nhiên quát to một tiếng, lập tức phóng lên tận trời, Triệu Thăng cũng theo sát lấy bay lên. Hai vệt độn quang vừa bay mười dặm, thoát ly khỏi phi tuyết phong trọng lực phạm vi. Oanh! Trong nháy mắt, ngàn trượng linh phong từ trên trời giáng xuống, phi tuyết phong tinh chuẩn không gì sánh được đâm vào trong vòng xoáy lơ lửng, dọc theo hải nhãn thông đạo, chậm rãi chìm vào địa tâm. Triệu Thăng hai người sừng sững tại không trung, nóng nhìn không nói. Đúng lúc này, hơn 10 đạo các loại độn quang đột nhiên từ phía dưới rất nhiều phù không đạo bên trong dâng lên, trong nháy mắt bay vút đến Triệu Thăng hai người phụ cận. Độn quang nhao nhao tán đi qua màn, lộ ra bên trong từng vị khí độ bất phàm, phong thái khác nhau kim đan chủ tế. Một vị thể phách hùng hồn, trắng như sơn nhạc đại hán, đi đầu bay ra đám người, cười to nói, hoan nghênh hoan nghênh. Hai vị hẳn là khuyết nhạc tiền bối cao đồ đi. Tại hạ đổi ngầm trường, gặp qua hai vị đạo hữu. Bần đạo trai không, bần đạo tam bảo gặp qua khâu đạo hữu, gặp qua chư vị đồng đạo. Triệu Thăng hai người đồng thời dựng thẳng trường hành lễ. Cùng lúc đó, mặt khác kim đan chủ tế cũng nhao nhao tiến lên thông báo tính danh. Vài câu hàn huyên đằng sau, đám người nhao nhao thân hóa đột quang, vây quanh Triệu Thăng hai người, bay xuống không trung, rơi xuống một tòa hơn 10 dặm lớn phủ không đảo bên trong. Vạn Hoa Thiên phủ tên là Thiên phủ, kỳ thực là chỉ ở vào trên hải nhãn trống không những này to to nhỏ nhỏ phủ không đảo. Bởi vì vòng xoáy lực hút cùng địa khí không ngừng phun trào chờ chút duyên cớ, khiến cho hoàn cảnh nơi này trở nên hết sức đặc thù, chẳng những linh khí nồng đậm đến so sánh tứ giai linh mạch cỡ lớn, càng thỉnh thoảng phun ra đại lượng chất chứa ở lòng đất cùng hải dương chỗ sâu thiên tài địa bảo. Cho nên địa tâm hải nhãn là ưu trong thần giới ít có tu hành kiêm tài nguyên bảo địa một trong, chính là các đại thế lực vùng giao tranh. Thiên đạo giáo chính là u thần giới đệ nhất đại thế lực, cho nên đơn độc chiếm cứ một cái địa tâm hải nhãn. Còn lại bốn cái thì do châu khác lục thế lực đỉnh cấp liên hợp lại, phân biệt chiếm cứ. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, hải nhãn tây nam trên không một tòa đường kính 2-3 dặm cỡ nhỏ phù đảo, từ đó nghênh đón tân chủ nhân. Sau 3 ngày, sáng sớm, Triệu Thăng từ động phủ bay ra, đi vào nói ngoài đảo hư không. Lúc này, một đạo kiếm hồng màu xanh từ phía chân trời mà đến, trong nháy mắt bay tới hắn đối diện vài chục trượng bên ngoài. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc ánh sáng cầu vồng tán đi, lộ ra một vị đạo sĩ ăn mặc lão giả. Người này râu tóc xám trắng, lại mặt như anh hải, hồng nhuận phơn phất sáng ngời, rất có vài phần đạo cốt tiên phong. Hai người ánh mắt một đôi, lão đạo sĩ kia trong mắt bỗng dưng bắn ra hai đạo như điện hỏa giống như thanh quang, cực kỳ hoa mắt. Triệu Thăng trước mắt đau xót, lập chi không tốt. Nhất niệm đột nhiên nổi lên, toàn thân bách khiếu bỗng nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang tê khiếu, phá vỡ hư không, dường như thế công, lại tại trong nháy mắt hóa thành một mảnh quang vân, giống như tán quả tụ, hoàn toàn bảo vệ chủ nhân thân thể. Chấm hơn một đường, đạo sĩ đã ngự không mà tới, một chỉ điểm ra, thình lình một vệt lửa xoẹt xẹt bắn ra, lập tức xuyên thủng kiếm vân. Nào biết một kích này lại rơi không, Triệu Thăng sớm đã không còn nguyên điểm. A, đi đâu? Đạo sĩ kia trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên. Ngay vào lúc này, một vòng xí diễm đông nhiên thắp sáng chúng quanh hư không, thừa dịp lao đạo sĩ bị diễm quang hấp dẫn tới, Triệu Thăng lặng yên ở sau lưng nó hiện hiện, đồng dạng một chỉ điểm ra. Kiếm khí như tinh quang sáng chói, lại như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Hảo kiếm ý, a nha, muốn hỏng việc. Hồng lão đạo phảng phất biết trước bình thường, vừa lúc xoay người, đơn trưởng đón tinh mang đẩy. Nhưng mà lúc này, trước mắt tinh mang trong nháy mắt biến mất, hơi kém để Hồng lão đạo kinh điệu cái cảm. Không chút nghĩ ngợi, nhân thủ này chỉ hư không liền chút, thùng thùng hai tiếng oanh minh, hai tầng thanh bích chống rỗng ngưng tụ, bao phủ toàn thân cao thấp. Phanh phanh phanh. Kiếm quang tái hiện, sát na chạm tại tường ánh sáng màu xanh phía trên, cắt ra từng đạo tơ lụa không gì sánh được ngân sâu. Lúc này, lão đạo sĩ kia lại là hai mắt mở ra, không tự giác thò tay đi sờ nhà mình cổ, nơi đó đã bị rạch rách ra giấy, lại lệch một phân chính là động mạch chủ. Thật sự là kiếm thuật tốt. Phi, ngươi khi nào ra một kiếm kia? Hồng lão đạo lại nói một nửa, lại mắng một tiếng, vội vàng sao động mà hỏi. Nói xong, hắn nhịn không được đưa tay vuốt một cái đổ mồ hôi. Vừa mới người ta hiển nhiên là lưu thủ không phải vậy đầu người trên cổ khó đảm bảo, chỉ là biết kiếm hóa thực, không đáng nhắc đến. Triệu Thăng ống tay áo dương lên, đem như muốn phun ra canh kim kiếm đan thu hồi đáy tay áo, đồng thời một mặt bình tĩnh nói: "Hồng đạo hữu, biết ngươi nóng lòng không đợi được, nhưng vừa thấy mặt lại đột nhiên xuất thủ, không khỏi có mất cấp bậc lễ nghĩa." "Ha ha, Triệu lão đệ xin đừng trách, lão đạo ta cũng là ngứa tay khó nhịn." Nói xong, Hồng Thanh Thu lại cảm thấy chính mình quá mức ti tiện, không khỏi lúng túng gãi gãi đầu đầy loạn phát, cười đáp ý, lại lẽ thẳng khí hùng giải thích: "Ai bảo ngươi là khuyết nhạc tiền bối cao đồ đâu? Thân là kiếm mạch bên trong người, tất nhiên phải tùy thời tiếp nhận mặt khác kiếm tu khiêu chiến." "Hắc hắc, lão đạo bất tài." Chính là một vị đường đường chính chính bên trong kiếm tu. Hồng đạo hữu, ngươi thật sự là ai? Triệu Thăng nhìn thấy Hồng Thanh Thu không có chút nào cao nhân phong phạm, không khỏi lắc đầu thở dài, không làm gì được hắn. Chương 608, địa bàn cùng xuống biển, 1, chương 608, địa bàn cùng xuống biển, 1, ai u, không nghĩ tới lao đệ ngươi tuổi còn trẻ, kiếm ý không ngờ đạt tới nhập vi nhập hóa, thư thực ngưng huyễn cảnh giới. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Hồng Mô vốn định tranh cái mạnh, lại không muốn ngược lại ném ngoan khoe cái xấu. Thất sách a, thất sách. Hồng Thanh Thu mặt lộ sổ khổ, nhịn không được lại cào xỏ não. Hắn cũng biết chính mình vừa rồi quá mức lỗ mãng. Triệu Thăng cười không nói, trong lòng lại hồi tưởng đến lai lịch của người này qua lại. Hồng Thanh Thu xuất từ cầu đạo nhất mạch, xương bên trên là một vị khổ tu sĩ. Mà khổ tu sĩ đặc điểm lớn nhất chính là cầu chân cầu đạo, thẳng thắn tự nhiên. Người này hôm nay lỗ mãng xuất thủ, có lẽ chỉ là ngứa tay khó nhịn, lại hoặc là một lần dò xét. Triệu Thăng trong lòng âm thầm suy đoán người này xuất thủ mục đích, lúc này, Hồng Thanh Thu đã ý thức được, cứ việc hai người cảnh giới không sai biệt lắm, đều là kim đan nhị tam trọng tả hữu, có lẽ chính mình tu vi còn cao hơn một chút. Nhưng chân chính đối đầu người trước mắt này, căn bản cũng không phải là thắng thua vấn đề, mà là chết cũng không biết chết như thế nào. Trên đời luôn luôn có một loại người, bọn hắn tồn tại nhất định sẽ làm cho tuyệt đại đa số người xấu hổ không chịu nổi, luôn cảm thấy cao tuổi rồi đều sống đến trong bụng chó đi. Nếu như truyền đến tin tức không kém, trước mắt vị này quyết nhạc cao đồ, niên kỷ sợ là còn chưa tròn trăm, coi là thật được xưng tụng kỳ tài ngút trời. Hồng Thanh Thu nhìn chằm chằm Triệu Thăng một chút, than thở nói xem ra năm nay địa bàn phân chia, Hồng Mỗ lại phải lui lại một tên lần. Triệu lão đệ ngươi phải cố gắng nha, tranh thủ nhiều đánh mấy cái lao tặc mặt. Cũng tốt lập cờ dừng danh, tốt nhất có thể đoạt lấy một khối cầu linh bài đến. Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, trên mặt như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi: "Hồng đạo hữu, không biết như lời ngươi nói địa bàn phân chia chỉ chuyện gì? Mặt khác, cái gọi là cầu linh bài, hẳn là chỉ là cầu linh giáo sao?" Hồng Thanh Thu nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn mở miệng giải thích. Đúng lúc này, hai người phía tây 20 dặm bên ngoài một tòa phù không đảo bên trên đột nhiên bay ra một đạo ngũ sắc đột quang, hướng hai người bên này lướt gấp mà đến. Ngũ sắc độn quang thoáng qua liền đến, chợt mà quang mang thu lại, hiện ra một vị cao quan áo bào trắng thon gầy đạo nhân. Không phải trai không lão đạo còn có thể là ai? Sư Minh, tại hạ Hồng Thanh Thu gặp qua trai không tiền bối. Triệu Thăng hai người thấy thế, tuần tự xung trai không bắt chuyện qua. Trai không ánh mắt đảo qua Hồng Thanh Thu, thái độ cười cười ôn hòa, nguyên lai là Thanh Hỏa kiếm Hồng đạo hữu nha. Bản tọa còn tưởng rằng là cái nào cựu gia tìm tới tiểu sư đệ đâu. Ha ha, bản tọa vừa vặn cũng ngứa nghề khó nhịn, Hồng đạo hữu nếu có hứng thú, chúng ta không ngại luận bàn một chút. Ai, Hồng Mỗ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nào dám đại danh đỉnh đỉnh ngũ quang kiếm phát động tay. Kém xa nha, không dám không dám a. Hồng Thanh Thu nghe xong lời này, lập tức liên tục xin khoan dung. Trai không vốn định giáo huấn hắn một chút, có thể thấy được Hồng Thanh Thu chủ động hạ thấp tư thái chịu thua, liền không lại níu lấy đối phương sai lầm không thả. Hồng đạo hữu, còn có việc sao? Trai không lại hỏi. Hồng Thanh Thu vội nói, ách, không sao, Hồng Mỗ lúc này đi. Nói kiếm quang cùng một chỗ, liền muốn bỏ chạy. Lúc này, Triệu Thăng lại đột nhiên mở miệng, Hồng huynh chấm đã. Ách, Triệu lão đệ có việc. Hồng Thanh Thu tán đi kiếm quang, quay đầu nhìn lại. Triệu Thăng cười nói, tại hạ và trai không sư huynh mới tới bảo địa, mọi việc không biết, đang muốn hướng Hồng đạo hữu thỉnh giáo một chút. Không bằng chúng ta hiện tại xuống đến trong phủ ta phẩm trà tâm tình một phen. Sư huynh, ý của ngươi như nào? Trai không nghe vậy mà hiểu, lập tức nói tiếp, ta đang có ý này. Nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hồng Thanh Thu. Hồng lão đạo gặp tình hình này, không khỏi nết nết miệng, đành phải gật đầu nói, đúng dịp, Hồng Mỗ vừa vặn cũng cắt nước, liền hướng Triệu lão đệ lấy vài chén trà nước uống uống đi. Xin mời. Triệu Thăng chìa tay ra, đi đầu bay về phía phủ không đạo. Không bao lâu, động phủ chỗ sâu đại khách trong sảnh, hương trà cả phòng, linh vân lượn lờ. Ba người uống qua một ly trà, Triệu Thăng trước hết nhất mở ra câu chuyện, không biết Hồng huynh vừa mới nói phân chia địa bàn là chuyện gì xảy ra. Ân, sư đệ ngươi còn không biết sao? Trai không nghe chút, nhíu mày, vượt lên trước mở miệng nói. Triệu Thăng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội, vừa mới Hồng huynh đang muốn cho ta nói đi lấy, sư huynh ngươi vừa lúc tới. Trai không ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Hồng Thanh Thu, lạnh nhạt nói ra, Hồng đạo hữu, ngươi nói với hắn nói đi. Hồng Thanh Thu ha to miệng, đầy bụng bực tức đều ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng gục ngục toàn nuốt xuống, bất đắc dĩ giải thích nói, địa bàn việc này, nói rất dài dòng. Năm đó, về sau đành phải phân chia địa bàn, định kỳ tiêu diệt toàn bộ xâm nhập hạ yêu cùng quỷ quái. Nghe xong hắn giảng giải, Triệu Thăng mới hiểu được là thế nào một chuyện. Nguyên lai năm đó Ngô Châu một khi chìm trong, làm cả châu lục bên trong ước vạn vạn sinh linh đồng thời táng thân biển cả. Ước vạn vạn sinh linh đồng thời tử vong, nó trước khi chết oán khí đơn giản to đến khó có thể tưởng tượng. Năm đó Ngô Châu chìm trong, thiên địa đồng bi, oán khí che khuất bầu trời, lại khiến cho toàn bộ u thần giới ban ngày như đêm, ủy khóc thần hào, thiên địa khắp huyết. Mười mấy vạn dặm Ngô Châu biển dưới đáy biển, bạch cốt phủ kín đại địa, vô lượng âm sát oán tử khí ngưng tụ không tiêu tan. Vậy mà sinh sinh tạo ra một phương minh thổ ước vạn quỷ vật âm hồn vì vậy mà sinh ra. Ước vạn đoán khí trùng thiên quỷ vật âm hồn, tại minh thổ hoàn cảnh bên dưới lẫn nhau điên cuồng chém giết lẫn nhau thôn vệ. Trong thời gian ngắn làm cho đại lượng quỷ vật lực lượng đột nhiên tăng mạnh, thế mà sinh sinh chế tạo ra số lớn thực lực mạnh mẽ quỷ quái yêu tà. Bởi vì địa tâm hải nhãn to lớn lực hấp dẫn, chẳng những làm thiên địa linh khí hướng vùng biển này tụ tập tới, ngay cả âm sát toán tử khí cũng đồng dạng hội tụ tới. Bực này đặc biệt thiên địa hoàn cảnh một thành, có thể tưởng tượng ra sẽ hấp dẫn bao nhiêu quỷ quái hải yêu di chuyển đến tận đây. Có thể nói tại hải nhãn vạn dặm phạm vi bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đại lượng quỷ vật hải yêu xâm nhập tiến đến. Vì để tránh cho hình thành quỷ triều, cũng vì tránh cho xuất hiện khó có thể tưởng tượng cường hoành quỷ vật. Bởi vậy định kỳ tiêu diệt toàn bộ trong vòng vạn dặm cường đại quỷ quái cùng hải yêu, cũng đã thành tu sĩ nhân tộc ngầm thừa nhận quy tắc. Địa bàn chỉ chính là mỗi cái kim đan chủ tế phụ trách tiêu diệt toàn bộ phạm vi, cái lớn ngàn dặm, nhỏ chừng trăm dặm, xem trong địa bàn tu hành tài nguyên giàu quả ưu khuyết quyết định. Bởi vì một khi tuyển định địa bàn, trong địa bàn sản xuất hết thảy thiên tài địa bảo cùng tu hành tài nguyên tất cả đều ngầm thừa nhận về chỉ định người tất cả. Chương 609, địa bàn cùng xuống biển 2, chương 609, địa bàn cùng xuống biển 2, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thủ được địa bàn. Thì ra là thế, đa tạ Hồng huynh chỉ điểm. Đâu có đâu có, chính là ta không nói, lão đệ ngươi cũng có thể rất nhanh biết đến. Hồng Thanh Thu khoát tay khiêm tốn đạo. Triệu Thăng lại hỏi, cái kia cầu linh bài là cái gì? Thật cùng cầu linh giáo có quan hệ sao? Trong miệng hắn cầu linh chỉ bảo là Ngô Châu chìm trong trước thế lực cường thịnh nhất một nhà tông giáo, giáo này truyền thuyết có hóa thần tọa trấn. Năm đó Ngô Châu chìm trong, trên châu lục tất cả linh mạch sơn môn toàn bộ hủy diệt, đều không ngoại lệ. Cầu linh giáo tổng đàn cũng đồng dạng bị chôn ở dưới biển, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Không sai, cầu linh bài là thông hướng cầu linh giáo tổng đàn lệnh bài thông hành. Cầu linh giáo tổng đàn tuy bị chôn ở vạn trượng hải uyên phía dưới, nhưng nó sơn môn đại trận vẫn hoàn hảo, cũng một mực vận chuyển bình thường. Cho nên tổng đàn bên trong rất nhiều kiến trúc cũng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu lão đệ, ngươi tưởng tượng một chút, một cái thế lực cao cấp tổng đàn bên trong sẽ cất giấu bao nhiêu bảo tàng? Khác không đề cập tới, Hóa Anh đang tên tuổi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Cho nên ngươi bây giờ hẳn là minh bạch cầu linh bài là bực nào quý giá đi. Nghe được Hóa Anh Đan ba chữ, trai không ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng, đột nhiên mở miệng nói, cái này cầu linh bài làm sao có thể đạt được? Vì cái gì bản tọa trước đó một mực chưa từng nghe qua việc này? Hồng Thanh Thu cười hắc hắc, trai không tiền bối có chỗ không biết, cái này cầu linh bài xuất thế bất quá 10 năm, ngươi không biết cũng có thể thông cảm được. Dù sao ai cũng không muốn thêm một cái đối thủ cạnh tranh, bởi vậy bí mật này một mực tại đồng đạo ở giữa chuyên miệng, người biết chuyện nhất trí ăn ý không tiết ra ngoài. Không đối, cầu linh giáo tổng đàn chỗ cũng không phải là một cái bí mật. Hẳn là sớm đã bị người công phá mới là, vì sao gần nhất mới truyền ra cầu lệnh bài? Trai không làm người đang nghi, lập tức đưa ra chất vấn. Cái này rất dễ giải thích, bởi vì Ngô Châu bị tiêu diệt sau địa hình đại biến, cầu linh giáo tổng đàn sớm đã na di tha phương, cũng chôn sâu dưới mặt đất cho nên một mực không muốn người biết. Gần nhất mới có thần thông quảng đại người tìm được di tích chỗ. Hồng Thanh Thu giải thích cũng không thể để trai không hài lòng, hắn hơi nhíu lên lông mày, trên mặt hiện ra mấy phần nghi ngờ. Triệu Thăng lại dò hỏi, Hồng huynh, ngươi nâng lên tranh đoạt cầu linh bài một chuyện, không biết như thế nào tranh đoạt? Hồng Thanh Thu hào phóng nói ra, cửa tổ sư đem một bộ phận lệnh bài giấu tại trong hải nhãn, ai nghĩ ra được liền xâm nhập hải nhãn tìm kiếm, ai tìm tới chính là của người đó. Bất quá tại cầu linh giáo tổng đàn sơn môn mở ra trước đó, lệnh bài có thể hay không còn tại trên tay ngươi, còn phải xem ngươi giữ được hay không giữ được nó. Nghe chút là thủ vệ tay của lão nhân bút, Triệu Thăng trong lòng nhưng liền cười nói, Hồng Minh cố ý đề cập cầu linh bài, chẳng lẽ là muốn mời sư minh đệ chúng ta cùng một chỗ dò xuống hải nhãn? Hồng Thanh Thu vô đuổi, cười ha hà nói, ai nha, hay là lão đệ ngươi đầu linh quang? Hồng Mô đang có ý này. Hải nhãn hung hiểm khó lường, một người xuống dưới dễ dàng gặp bất chắc, chính là không biết lão đệ có nguyện ý hay không cùng ta kết bạn đồng hành. Triệu Thăng không đáp, quay đầu nhìn về phía trai không đạo nhân. Trai không trầm tư một chút, liền hỏi Hồng Thanh Thu, trừ hai chúng ta, ngươi còn tìm qua mặt khác đồng đạo sao? Hồng Thanh Thu trung thực đáp, còn có đồ sư minh, người lại nhiều lời nói liền không tốt phân. Tốt, lúc nào lên đường? Trai không thái độ khác thường, trở nên mười phần dứt khoát. Nhanh nói ngày mai liền có thể xuất phát, nếu là cần chuẩn bị một chút, sau một tháng cũng có thể. Chấm thêm liền uống không được canh. Trai không nghe xong, trầm ngâm nói, sau ba ngày khởi hành như thế nào? Bản tọa mấy ngày nay cần thăm viếng mấy vị lao bằng hữu. Được a, ta quay đầu cùng đồ sư minh nói một chút là được. Hồng Thanh Thu tự nhiên nghe hiểu trai không ý tứ trong lời nói, sảng khoái đáp ứng. Đối với Triệu Thăng, sống hơn 700 năm trai không từ trước đến nay giao tế rộng rãi, nhân mạch thâm hậu, cho dù ở Vạn Hoa Thiên phủ cũng nhận biết mấy cái chen mồn vào được bằng hữu. Hắn nói lời này ý tứ, cho là từ bằng hữu nơi đó mặt bên nghiệm chứng cầu linh bài một chuyện là thật là giả. Sau 3 ngày, Triệu Thăng từ Minh Định bên trong tỉnh lại, trong tay nặng liêu giáp trở nên màu xanh biết rạng rỡ, nhưng không còn tản mát ra điểm điểm lục quang, trở nên phản phát quy chân. Tâm niệm vừa động, nặng liêu giáp bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang chui vào thể nội. Triệu Thăng nhất niệm phát lên, trên thân quang mang lóe lên, lập tức nhiều một bộ thúy sắc áo giáp, đem lực bụng tứ chi một mực bảo vệ. Trong chốc lát, sinh cơ bừng bừng từ một giáp truyền vào toàn thân, Triệu Thăng chỉ cảm thấy toàn thân tư sướng, thể nội tuôn ra vô cùng vô tận sức sống. Tiếp lấy hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nặng liêu giáp lập tức lùi về thể nội, rơi vào đan điển chân nguyên hải bên trong, tản ra nhàn nhạt lục quang. Thoáng định thần, Triệu Thăng thả ra một đạo thanh chân thuật, đem trên thân cho bụi quét sạch sạch sẽ. Sau đó, hắn đứng dậy, đi ra phòng tu luyện. Chốc lát, phù đảo bên ngoài tây nam ngoài 30 dặm trên không hải vực, Triệu Thăng độn quang đến tận đây. Lúc này, trai không đạo nhân, Hồng Thanh Thu, còn có một vị quần áo lôi thôi, sợ lông mày khổ mặt tóc dài đại hán đã tại đây đợi hắn đến. Triệu Thăng cùng ba người đều thấy qua, trải qua Hồng Thanh Thu giới thiệu, tóc dài đại hán chính là đồ cực nhọc trải qua, đồng dạng là cầu đạo nhất mạch khổ tu sĩ, tu vi đại khái tại trong kim đan kỳ tả hữu. Đương nhiên, đây chỉ là đồ một khi chính mình nói tới, tu vi thật sự của hắn cũng còn chưa biết. Một lát sau, bốn đạo lưu quang cực tốc rơi vào mặt biển. Mới vừa vào nước, Triệu Thăng bên người liền dâng lên một đoàn sáng tỏ trùng sáng, chiếu sáng phụ cận 30 trượng nước biển. Ba người khác cũng nhao nhao như vậy làm dáng. Trùng sáng này do liệt dương chi khí cấu thành, chỉ là là xua đổi bình thường quỷ vật sử dụng, cũng không phải là dùng để chiếu sáng. Phải biết kim đan chủ tế thần thức phạm vi động một tí trăm ngàn trượng, căn bản không cần thông qua mắt thường quan sát cảnh vật xung quanh. Dưới biển tĩnh mịch, âm lãnh, ở ngoại vi trong hắc ám, có vô số quỷ ảnh lắc lư, những cái kia đều là phổ thông âm hồn tiểu quỷ, không đáng giá nhắc tới. Triệu Thăng bốn người không nhìn xung quanh quỷ vật, nhanh chóng hướng về phía hải nhãn vòng xoáy bơi đi. Theo tiếp cận đáy biển, chỉ gặp một tầng mông lung quang mang u lam nổi lên, vô biên vô hạn, kéo dài đến cuối tầm mắt. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong nháy mắt nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một cái cảnh tượng, chỉ là tại vùng biển này bên dưới, không có chồng chất như núi hải cốt, cũng không có trùng điệp chập trùng, không cách nào tính toán sinh vật thi thể. Chương 610, Huyền Minh vực bắt trường, 1, chương 610, Huyền Minh vực bắt trường, 1, đáy biển bị dòng nước cọ rửa đến chọc chân nhắn, nhưng môi tấc mặt đất đều trải rộng các loại cổ quái kỳ lạ quỷ vật tâm hồn, lít nha lít nhít thành đàn liên miên, tản ra ý lạnh âm u điệu tâm hải nhãn kỳ thật chia làm trên dưới hai tầng, Triệu Thăng bọn người bây giờ ngay tại trên mặt đất một tầng. Mà dưới đáy biển mặt một tầng lại là đường kính mấy chục dặm vực sâu không đáy, phía dưới nồng độ linh khí xa so với phía trên cao hơn rất nhiều. Mấy trăm ngàn trượng phía dưới, nó mức độ đậm đặc thậm chí hóa lỏng, hóa thành làm một phiến linh khí hải dương, nơi đó là ngay cả kim đan chủ tế cũng không dám bước chân hung hiểm từ địa. Theo bốn người từ từ tiếp cận hải nhãn vòng xoáy, trung quanh nước biển hóa thành vô số dòng nước xiết, điên cuồng khuấy động lượn vòng, xoáy lực lớn đến kinh người, có thể tùy tiện bận bẹo sắt thép. Không sai biệt lắm đến chuẩn bị. Hồng Thanh Thu hành động tương đương dứt khoát, vị âm còn tại bên thai quanh quẩn, người đã kiếm quang hộ thể, chủ động hướng hải nhãn thẳng rất xuống đi. Gặp tình hình này, Triệu Thăng mấy người cũng nhao nhao thi triển thần thông, đi theo sát. Ầm ầm, vô hình mà kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, từng đạo dòng xoáy như sắt thép đánh thẳng vào quanh thân vòng bảo hộ. Hồng Thanh Thu dọc theo vòng xoáy biên giới vách đá, một mực tại chìm xuống phía dưới, tốc độ như tiễn. Triệu Thăng ba người theo sát phía sau, vòng bảo hộ cùng dòng xoáy kịch liệt ma sát, khiến cho chân nguyên tiêu hao đột nhiên thăng, bốn phía lực cản lại là càng lúc càng lớn, huyền hoàng địa khí cũng giống như hóa thành vô số đao kiếm, chém vào đánh thẳng vào chân nguyên bình chứng. Ầm ầm, xung quanh nước biển như cự long dạo sát mà đến. Triệu Thăng bao khỏa tại một tầng lục quang bên trong, nặng liêu giáp đã bao lại toàn thân. Nước biển lực áp bách càng mạnh, hắn ngược lại cảm thấy thân thể càng dễ chịu. Ban sơ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đại lượng sinh cơ từ lỗ chân lông xuyên vào, sau đó chạy khắp toàn thân cả người liền giống như là ngâm tại trong suối nước nóng, cơ hồ cho thấm vào đấu, thể nội kim đan chân nguyên bị kích thích, trở nên hết sức hoạt bát, tại thể nội bốc hơi lưu chuyển, thời gian dần trôi qua lại nhanh như dòng lũ, lao nhanh bành trướng. Mọi người theo sát. Hồng Thanh Thu nhắc nhở lần nữa, phi thường kịp thời. Còn muốn hạ xuống bao xa? Triệu Thăng sau khi nghe được lập tức giật mình tỉnh lại, do hỏi. Lập tức. Không có cảm giác đến sao. Hồng Thanh Thu thanh âm lúc này có vẻ hơi mờ mịt. Triệu Thăng ngưng thần, quả nhiên phát hiện có từng luồng vô hình chấn động từ phía dưới truyền qua hải bên trong truyền tới. Tinh tế cảm ứng, vòng xoáy hình thành to lớn hấp lực, kéo theo địa tâm tầng sâu huyền hoàng chi khí, hình thành một cái cực lớn đến khó có thể tin rộng rãi khí tràng dòng xoáy, đã không giới hạn cùng phương này hải nhãn bên trong, thậm chí dung chuyển phương viên vạn dặm địa mạch cùng linh mạch. Triệu Thăng thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến, không cách nào lường được huyền hoàng địa khí cùng rộng lượng thiên địa linh khí chính tiến hành kịch liệt giao hòa va chạm, vô số dòng xoáy ở trong nước biển khắp nơi lưu thoán quấy động, khi thì dung hợp, khi thì sụp đổ. Trong hiện thực biển cả vòng xoáy cùng rộng rãi mênh mông khổng lồ khí tràng xen lẫn giao hội, vậy mà tạo nên ra như vậy kỳ huyễn mỹ lệ thiên địa dị tượng, thiên nhiên quỷ phủ thần công, làm cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Phía dưới 10 dặm, địa khí cùng thiên địa linh khí giao tóe chuyển hóa chi địa. Chư vị muốn thuận khí trận hướng chạy, nhất cổ tác khí tiến lên, không nên bị mê hoặc, cũng không thể ngại kháng. Hồng Thanh Thu nói đến kỹ càng, cũng chủ động cái thứ nhất lặn xuống tiến bảo. Sư đệ, ngươi đi theo ta phía sau. Lúc này trai không đông nhiên truyền âm tới, Triệu Thăng hướng hắn gật gật đầu, hai tay hướng ra phía ngoài xoay tròn, sát na bắn ra trăm ngàn đạo kiếm ý tinh quang, xoay quanh vần quanh, giống như một đầu thu nhỏ thiên hà, bao phủ toàn thân. Trai không tâm niệm chuyển động, ngũ sắc trường hồng từ đỉnh đầu quét một cái, lúc này hóa thành cầu vồng bảo bám vào trên thân, như là tròn một đạo ngũ thải ban lan ngoại bảo. Triệu Thăng đi theo sư minh lặn xuống, lại vẫn chú ý tới sợ lông mày khổ mặt đồ tân kinh, phất tay tung ra một viên ngọc phù. Phủ quang tăng vọt lại hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh băng cầu, đem nó bao phủ lại. Người này đúng là một vị phù tu, mơ mơ ảo ảo có mọi người khí tượng. Ngay tại Triệu Thăng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, người hắn đã xâm nhập đến linh trận trong vòng xoáy, tại dòng xoáy khí hải kịch liệt xoay tròn bận bèo bên trong, bên hai thanh âm ủ ủ đã vượt trên hết thảy. Đối với xung quanh áp lực thật lớn để ép, Triệu Thăng ngược lại không quan tâm, trọng liêu giáp lặng yên hiện hiện, hướng ra phía ngoài vừa tăng, sinh ra một vòng thúy sắc bình chướng, lập tức ngăn cách tạp âm. Lúc này hắn quan sát phía dưới, không gì sánh được phức tạp nhiều biến hoàn cảnh nghiêm trọng hạn chế thần thức huyết chương phạm vi. Xa nhất dò xét phạm vi đã không đủ trăm trượng. Nhưng mà, lúc này vòng xoáy chỗ sâu, có lít nha lít nhít quang mang đống nhiên đập vào mi mắt, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Coi chừng. Hồng Thanh Thu đột nhiên truyền âm tới. Đúng lúc này, Triệu Thăng hai con người run lên. Phúc. Một viên kiếm đan đã bắn nhanh ra như điện. Xoát xoát. Gần như đồng thời, một đạo mông lung mà dài nhỏ hư ảnh như thiểm điện hướng Triệu Thăng bay vụt mà đến. Phanh. Kiếm đan vừa đối mặt đánh nổ đầu này mông lung hư ảnh, nhất thời đem nó quấy giết thành vô số sợi huyền hoàng cùng sám đen âm khí, nhanh chóng dung nhập trùng quanh huyền hoàng linh khí dòng xoáy bên trong. Vô số lốc xoáy gào thét, dòng xoáy sắc bén như đao, đồ tân kinh ngoài thân băng cầu trải rộng vô số thật sâu vết chảy, đồng thời tại dòng xoáy cọ rửa bên dưới cấp tốc biến mỏng nứt ra. Hồng Thanh Thu trên người chân nguyên hộ cháo sáng tối chập chờn, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Vừa chỗ sâu hải nhãn vòng xoáy bất quá 3000 trượng sâu, nơi này bất luận cái gì một đạo dòng xoáy vậy mà so nhị giai phong nhận còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, có thể tùy tiện chặt đứt tinh cương, mài sắc như bùn. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, liền lại có một đạo kiếm hồng vờn quanh nó thân, tinh quang mờ mịt, lập tức ổn định lại bên ngoài thiên hà. Hô hô. Mấy hơi thở sau, bốn người tuần tự xuyên qua cái này hỗn loạn phức tạp dưới biển khu vực. Bốn phía áp lực suy giảm, vòng xoáy tốc độ chảy y nguyên, nhưng đã vượt qua nhất tầng cạn xung đột khu vực, dưới biển hoàn cảnh trở nên ổn định rất nhiều. Tại trước khi tới đây, Triệu Thăng đã biết, hải nhãn 8000 trượng đến 30.000 trượng đoạn này khu vực được xưng trung tầng huyền minh vực. Huyền minh chỉ nước, huyền lại có thể thay mặt chỉ huyền hoàng địa khí, minh lại chỉ là âm sát tử khí. Nơi này âm khí tử phong trải qua nhiều năm tích lũy, quanh năm bạo động, bình thường tu đạo sĩ chỉ cần tu vi chưa đến cảnh giới kim đan, quanh thân khí cơ không thể hòa hợp như một, bất chi bất giác liền muốn bị âm sát chi lực xâm nhập, tổn thương căn bản. Chương 611, Huyền Minh vực Bắc Trương 2, chương 611, Huyền Minh vực Bắc Trương 2, hết lần này tới lần khác tại loại địa phương quỷ quái này, hải nhãn biên giới trên vách đá, thình lình bị đào ra từng cái cao cỡ một người biển động, bên ngoài động khẩu là dương cương nham thạch cửa, ngoài cửa đồng dạng bao bọc một tầng hùng hậu ngưng thực màu trắng loá bình chứng. Triệu Thăng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhưng Huyền Minh mang nồng độ linh khí đã so sánh tứ giai linh mạch, có tu đạo sĩ ở chỗ này tiềm tu cũng không đủ là lạ. Nhưng nơi này dị thường nguy hiểm, không có tu vi kim đan, tiềm tu giả mỗi lần ra vào hải nhãn đều sẽ bước lên tiên đại phong hiểm. Không nói những cái khác, ánh sáng nhất tầng cạn xung đột khu vực liền đủ bọn hắn ăn một bầu. Huống chi như thế bảo địa không đơn giản chỉ có nhân tộc nhìn chúng, Huyền Minh mang bên trong đồng dạng có số lượng không cách nào thống kê sinh linh mạnh mẽ cùng quỷ quái yêu ma, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, cũng tùy thời tùy chỗ phát sinh. Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía trên. Nơi đó dòng xoáy khuấy động, địa khí bốc lên phun ra nuốt vào, linh khí quần quận như biển, bất luận cái gì một đạo dòng xoáy cọ rửa ra ngoài chính là trăm ngàn trượng xa, thần thức dò vào bên trong, rất nhanh liền bị ma diệt hầu như không còn. Mọi người, đi theo ta. Lúc này Hồng Thanh Thu truyền âm cho ba người, tiếp lấy nhanh chóng bơi về phía lân cận một gian biển bích động phủ. Phanh. Động phủ cửa lớn ầm ầm đóng cửa, trước mắt là hẹp dài chật chội đường hành lang, mà lại quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy cuối cùng. Đường hành lang vách đá khắc đầy từng đạo đội quỷ trừ tà phù lục chân văn, cũng khảm nạm lấy một kiện lại một kiện trừ tà linh khí. Vì phong ngự hải thú tiến công, đường hành lang cố ý kiến tạo thành dạng này. Tòa động phủ này là bản giáo mở vạn hoa động một trong, mỗi ngày đều có vô cùng linh khí tụ tập tới, xem như thượng đẳng nhất động phủ tu luyện. Hồng Thanh Thu Dương Dương đáp ý giới thiệu nói, mặt khác, mỗi cái kim đan chủ tế đều có một hạng phúc lợi, chỉ cần ngươi tọa chấn thiên phủ một ngày, liền có thể có được một tòa vạn hoa động phủ tạm thời quyền sở hữu. Triệu Thăng ngừ một tiếng, đi theo ba người hướng trong động đi đến, đồng thời thuận miệng hỏi, không phải nói trong hải nhãn, yêu quỷ nước tràn thành lũ sao? Làm sao không chút nhìn thấy? Mặt khác, cầu linh bài đại khái giấu ở cái gì khu vực? Có thể ở trung tầng huyền minh vực bên trong sống sót yêu quỷ, từng cái đều không phải là loại lương thiện. Đương nhiên, tam giai trở xuống hải yêu cùng quỷ quái trực tiếp có thể không nhìn, nhưng nơi này cũng không ít kim đan cảnh yêu thú cường đại cùng quỷ quái. Chúng ta nếu là gặp được cũng phải coi chừng ứng đối. Về phần cầu linh bài thôi, cửa tổ sư đã nói trước, nói là đặt ở thiên trảo quỷ trương thể nội, chỉ có đánh giết hoặc truy bắt loại này cường đại hải yêu mới có thể tìm tới linh bài. Linh bài số lượng không biết, nhưng cũng không nhiều. Triệu Thăng nghe xong trên mặt như có điều suy nghĩ. Thiên trảo quỷ trương loại này hải yêu ưa thích quan thành động, lại ưu thích tại áp lực to lớn bạn trượng trong biển sâu hoạt động. Vừa lúc hải nhãn vòng xoáy áp lực siêu cường, lại linh khí nồng đậm, chính vì thường thích hợp thiên trảo quỷ trương ở đây sinh sôi sinh tồn. Nhưng đối với tu đạo sĩ tới nói, thiên trảo quỷ trương hoàn toàn là trời sinh đại địch. Bọn này cường hành hải yêu thích nhất công phá vạn hoa độc phủ, đồng thời đường hoàng chiếm cứ xuống tới, xem như xảo huyệt của mình. Đáng giận nhất là khi nhân tộc kim đan tiêu diệt bọn chúng tộc đàn thời điểm, thiên trảo quỷ trương không địch lại đằng sau, thường thường lựa chọn trốn vào càng sâu tầng linh khí địa hải. Thiên trảo quỷ trương bởi vì thân thể cấu tạo đặc thù, có thể tiếp nhận khó có thể tưởng tượng siêu cường áp lực, không sợ chút nào cực kỳ hung hiểm ác liệt hải nguyên hoàn cảnh. Nhân tộc kim đan ngắn ngủi có thể tiếp nhận, một lúc sau lại không được. Nếu là phái ra nguyên anh lão tổ vây quét, liền cùng bắn pháo đánh con muỗi một dạng, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Dù cho lúc đó giết sạch lại rất nhanh sẽ có mới quỷ trương tộc đàn từ ngoại hải di chuyển tiến hải nhãn vòng xoáy, đơn giản giết chi không dứt, diệt mà bất diệt. Kim đan chủ tế từng cái cáo giả, không có chỗ tốt, ai sẽ chủ động vây quét đám kia dị thường khó chơi thiên trảo quỷ trương? Hết lần này tới lần khác thiên trảo quỷ trương đối với tại vạn hoa động bên trong tiềm tu đạo sĩ uy hiếp to lớn, không giết không được. Cho nên cũng khó trách thủ vệ lão nhân sẽ đem cầu linh bài phóng tới quỷ trương thể nội. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lại hỏi, Hồng đạo hữu, vậy bọn ta khi nào khởi hành đi giết thiên trảo quỷ trương? Là riêng phần mình tách ra, hay là kết bạn đồng hành? Lúc này, Đồ Tân Kinh bỗng nhiên treo chọc nói, thiên trảo quỷ trương cũng không phải dễ dàng giết như vậy, ta nhìn ngươi hay là đi theo trai không tiền bối bên người, trước thích ứng hoàn cảnh, bàn lại mặt khác. Hắn nói như vậy Triệu Thăng cũng không giận, cùng một cái mới quen kim đan kẻ già đời không có gì tốt so đo, chỉ cười híp mắt hỏi, như vậy, Đồ đạo hữu có thể đánh giết thiên trảo quỷ trương biện pháp tốt? Đồ Tân Kinh hoàn toàn không mắc mưu, chỉ nói một câu, có hồng sư đệ tại, đâu còn dùng ta bảy mưu tinh kế. Hắn người này đầu óc linh quang. Nô, nơi này địa khí so trước kia lại nồng nặc mấy phần. Phải làm sao mới ở đây? Triệu Thăng nghe thấy lời ấy ánh mắt lấp lóe. Địa khí nồng độ không ngừng tăng trưởng, cũng không phải một dấu hiệu tốt. Ý vị này địa mạch không chỉ có không có khôi phục, ngược lại tại từng ngày trở nên càng thêm sụp đổ. Như thế lâu dài tiếp tục kéo dài, sợ rằng sẽ tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Hồng Thanh Thu cười nhạo nói, đồ sư huynh chính là buồn lo vô cớ, nếu là thật sự đến trời đất sụp đổ một ngày, chúng ta xương cốt đều có thể gõ trống. Muốn những cái kia nhiều làm gì nha? Hồng đạo hưu nói không sai. Hiện tại tiêu sát quỷ trương quan trọng, chuyện tương lai liền giao cho hậu nhân xử lý đi. Trai không vừa mới dứt lời, bốn người đã đi qua đường hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bốn người trước mặt một cái 300-400 bình phương rộng rãi hang đá, bốn phía phòng tu luyện, tinh thất, nhà kho, luyện đan phòng luyện khí các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Hồng Thanh Thu đi đến trung ương chạm định, quay đầu nhìn về phía ba người, cười nói, chính là chỗ này, nơi đây có thể làm bẫy dập đến dùng. Chờ một lúc, mọi người rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một đống lộng lẫy trận kỳ, phất tay bung ra, trận kỳ tuôn rơi bốn phía phân tán, bay xuống trung quanh cạnh góc, cột cờ thật sâu đâm vào trong nham thạch. Bận rộn trong chốc lát, một cái đơn giản nhị giai mê thần khốn trận đã thành hình. Đồ sư minh, sau đó nhìn ngươi. Được. Đồ Tân Kinh lông mày nhướng lên tiếng sau, một tay khẽ đảo, trên mặt đất đã nhiều một khối cao cỡ nửa người, dính xám trắng to lớn thạch toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh hương. Hồng Thanh Thu đảo qua Triệu Thăng hai người, giải thích nói, đây là khiếu hải kình một bộ phận tùy não, nó là thiên trảo quỷ trương thích nhất đồ ăn. Chương 612, Huyền Minh vực bắt trương, 3, chương 612, Huyền Minh vực bắt trương, 3, Triệu đạo hữu, trai không tiền bối, tại cái này Huyền Minh vực khác dễ nói, cần phải ghi nhớ một đầu. Tuyệt không thể hướng xuống tầng vực sâu biển lớn bên trong chạy, nơi đó quá mức nguy hiểm, vài cùng hư không ngoại vực cung cấp, không phải nguyên anh không thể ở lâu. Nếu là sông lầm đi vào, trước có địa tử thần quang cùng linh rít gào lúc nào cũng công phạt, còn nữa có so sánh nguyên anh cường đại yêu ma chiếm cứ một phương, chuyên lấy tìm kiếm sát sinh linh làm vui. Chúng ta bực này dưới kim đan đi, không cẩn thận liền thành người ta trong bụng bữa ăn. Các ngươi sẽ không hạ đi tìm chết đi. Trai không lắc đầu, Triệu Thăng lại nói, chúng ta chính là ở đây, chờ lấy thiên trảo quỷ tự chui đầu vào lưới. Hồng Thanh Thu lại là gật đầu lại lắc đầu. Ý gì? Đồ Tân Kinh nói tiếp, Thiên Trảo Quỷ Trương có thể trở thành Huyền Minh vực một phương bá chủ, tự có đạo lý của bọn nó. Bọn chúng vốn là thực lực cường đại yêu thú, mà lại đã có đơn giản linh trí. Những yêu vật này rất cẩn thận, mà lại dị thường khó chơi. Chúng ta cũng không thể lại nơi này trở lấy, đạt được bên ngoài đi mai phục. Không phải vậy không cẩn thận bị ngăn ở bên trong ra không được, vậy liền nguy rồi. Hồng Thanh Thu bổ sung, bản giáo hàng năm đều sẽ bên dưới khí lực lớn thanh trừ nơi này Thiên Trảo Quỷ Trương, thậm chí là mặt khác yêu quỷ số lượng, để tránh cho dị loại sinh linh tràn lan. Nhưng hiệu quả thôi, không thế nào tốt. Hải nhãn nơi này linh khí quá mức dồi dào, có vô số kẻ cường đại yêu quỷ ưa thích di chuyển đến tận đây, mỗi lần diệt đi một gốc dạng, không có qua mấy năm lại thêm ra càng nhiều, phiền không? Ách! Tiếng nói của hắn đống nhiên đoạn tuyệt, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đường hành lang. Lúc này, đường hành lang truyền đến thùng thùng trầm muộn tiếng va đập. Nhanh như vậy đã có quỷ trương nghe tương lai. Nhiều lắm, khó trách không hề nghi ngờ, trong bốn người Hồng Thanh Thu ở chỗ này đợi thời gian dài nhất, cũng nhanh nhất kịp phản ứng. Đi! Vừa dứt lời, người khác đã xông vào trong đường hành lang. ba người theo sát phía sau. Oeng, đậu phủ cửa lớn đột nhiên bị mở ra, thình lình chỉ gặp một đống lớn tráng kiện màu xanh đen nhục xúc theo nước biển mãnh liệt chen vào trong đậu phủ. Chém. Chỉ nghe trong hư không xoẹt một thanh âm vang lên, Triệu Thăng huy kiếm hóa hồng, tinh mang trực thấu ra hai dặm có hơn. Phúc. Đại lượng huyết thủy tràn ngập bốn phía, đầy đất xúc tu rơi xuống, một cái tròn vo đầu khổng lồ trong nháy mắt xuyên thấu một cái độc lớn. Thiên Trảo Quỷ Trương sinh mệnh lực cứng ngạnh, dù cho nửa cái đầu bị xuyên thủng, vẫn có đại bộ phận chiến lực. Bạo. Triệu Thăng khẽ quát một tiếng, trong chốc lát một đoàn tinh quang lóa mắt từ quỷ trường trong đầu bắn ra mà ra, thoáng qua hóa thành ngàn vạn sợi kiếm quang, đem nó đâm thủng trăm ngàn lỗ, thành một đống thịt nát. Kiếm mang chiếu rọi phía dưới, một đạo màu đen nhạt hư ảnh chống rông hiện thân, dãy rủa lấy muốn chạy trốn mở, nhưng mà kiếm quang toàn đâm, chống rông xoắn một phát, liền đem yêu này hồn hóa thành cho bụi. Còn có, Đồ Tân Kinh cao giọng thét lên một tiếng, tế khởi một viên hình cái tháp phù quận, trong mâm dán đầy chân phủ, dương dương linh quang sáng rực. Nhưng trai không nhanh hơn hắn, ống tay áo phất một cái, liền có ngũ sắc kiếm hồng bắn ra, trăm trượng vương viên đều ở tại phạm vi bao phủ bên trong. Kiếm này cầu vồng bằng bạc, mà vô cùng bất nhập. Kiếm hồng nhẹ nhàng xoay tròn, ba đầu bảy tám trượng lớn quỷ trương nhất thời hóa thành cho tàn. Cho ta cũng lưu một cái nha. Hồng Thanh Thu nóng nảy kêu to, tay phải đột nhiên đánh xuống, một đạo nghiêm nghị kiếm quang đống nhiên chém về phía trước, kiếm mang thẳng đến trăm trượng xa, chẳng những đem một con quỷ trương chém giết, ngay cả ven đường sinh linh quỷ vật cũng đều bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà Thiên Trảo Quỷ Trương sinh mệnh lực ương ngạnh cực kỳ, dù cho chém thành hai đoạn, vẫn có thể riêng phần mình chạy trốn. Đúng lúc này, hai viên sọt liễu lớn thủy lôi vô thanh vô tức bay vụt ra ngoài, qua trong dây lát đánh trúng cái kia chạy trốn chương thể, điện quang nổ lên lập tức đưa chúng nó ma diệt. Hồng Thanh Thu bay ra ngoài, thần thức bao phủ chiến trường, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn thần thức truyền âm cho ba người khác, năm cái Thiên Trảo Quỷ Trương, đáng tiếc đều không có cầu linh bài. Thời gian còn sớm, kiên nhẫn trở lấy chính là. Đồ Tân Kinh nói xong, phất tay một tầng trong suốt thủy bích dâng lên, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thăng thấy thế, cũng bay đến phụ cận trên vách đá, ẩn nấp thân hình. Hồng Thanh Thu cùng trai không hai người cũng nhao nhao che giấu. Ông, kiếm quang như nước thủy triều đánh ra, trong lúc nhất thời quấy ngàn trượng thủy vực, trăm ngàn sợi dây tóc kiếm mang giống như điện quang bắn trụm, trong nháy mắt đem ba đầu to lớn xanh đen quỷ trương đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Cùng lúc đó, trai không mấy người cũng riêng phần mình xuất thủ, nhao nhao nhốt chặt ba đến năm đầu Thiên Trảo Quỷ Trương. Đây là bọn hắn thiết hạ bẫy dập ngày thứ ba. Ba ngày thời gian, trước trước sau sau tiêu diệt gần trăm con quỷ trương, nhưng cầu linh bài vẫn không thấy nửa điểm bóng dáng. Triệu Thăng tâm niệm chuyển động, ba sợi tinh quang đống nhiên bay trở về, tại đứng dậy chu vờn quanh xoay quanh. Lúc này, phụ cận vách đá động phủ bên trên, ba cái đỉnh lấy u lam lồng nước bóng người, cấp tốc bay lên đến đây vây quanh quỷ trường thi hải, bận rộn lấy thu thập lấy hữu dụng vật liệu. Kim Đan chủ tế khả năng không đem nhị giai hải yêu thi thể để vào mắt, nhưng đối với một đám tu sĩ trúc cơ mà nói, lại là khó được tu hành tài nguyên. Không bao lâu, một cái lao giả gầy lùn bay đến Triệu Thăng bên cạnh, giơ một viên bí đỏ lớn huỳnh bạch cốt phiến, ân cần cười nói, đại nhân, đây là quỷ trường xương sọ, xin ngài nhận lấy. Triệu Thăng tiếp nhận quỷ trương xương sọ, chỉ thấy xương phiến chỗ sâu ẩn ẩn có bên trên một đoàn hắc vụ phun trào, muốn từ xương bên trong rẽ rùa chạy ra, nhìn kỹ, trong xương mủ chỗ sâu còn có một đoàn quay cuồng toán loạn chương ảnh, tại thời khắc càng không ngừng mà mẹo. Thưa ngươi, Triệu Thăng tiện tay vứt ra trở về. Hồng Thanh Thu vừa lúc nhìn thấy, truyền âm đoán giận nói, lão đệ ngươi quá lãng phí nha. Cái đồ chơi này tùy tiện liền có thể thay cái mấy ngàn khối linh thạch, cũng có thể luyện thành không sai linh khí. Nếu là nộp lên trên bảo khố, một cái có thể đổi được 100 công. Triệu Thăng trả lời, mấy ngày nay giết không ít quỷ trường, cũng không thiếu một khối hai khối. Thường cho đám này tiểu bối, cũng coi như quấy rầy bọn hắn tiềm tu đại giới. Hắc hắc, lão đệ ngươi đủ thiện tâm, ba tên tiểu bối này mấy ngày gần đây nhất thế nhưng là phát một phen phát tài. Bọn hắn ước gì chúng ta lại ở chỗ này đợi đến thời gian lâu dài một chút đâu. Triệu Thăng dương dương lông mày, còn không có đáp lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa. Gần như cùng một thời gian, trai không đột nhiên truyền âm tới, coi chừng, có người tới. Không đối, phía sau người nọ có đại lượng tiên trảo quỷ trường, số lượng nhiều lắm. A. Hồng Thanh Thu cùng Đồ Tân Kinh nghe vậy lấy làm kinh hãi, đồng thời phía bên trái vừa nhìn đi, chỉ gặp được phương đen kịt trong nước biển, một đoàn ánh sáng xám hướng bên này chạy nhanh đến, ở tại phía sau, chẳng biết lúc nào phủ một tầng càng thâm trầm tối hế, những cái kia đều là thiên trảo quỷ trường, số lượng sợ không có trăm ngàn con. Chương 613, Linh Hải Địa Tinh, 1, chương 613, Linh Hải Địa Tinh, 1, làm sao có nhiều như vậy? Hồng Thanh Thu tâm thần chấn động, liền thân bên ngoài huyền quang đều có chút bất ổn. Triệu Thăng lông mày cũng là nhíu một cái, đi xem trai không đạo nhân. Không thể không nói, dưới loại tình huống này, vị này Kim Đan hậu kỳ sư minh mới là trọng yếu nhất chiến lược. Trai không vừa lúc cũng quay đầu liếc hắn một cái, âm thầm truyền âm, có chút phiền phức. Loại quy mô này quỷ trương tộc đàn, tất nhiên không chỉ có một hai đầu tam giai trở lên ngàn năm quỷ trương. Ta lại là không sợ, sợ chính là bọn ngươi ứng phó không được. Sư minh yên tâm. Triệu Thán điểm dê đầu mỉm cười, đồng thời con ngón búng ra, năm ai canh kim kiếm đan giống như tinh thần bình thường, nở rộ ức vạn tinh quang, trong quang hoa dấu giếm rộng rãi mênh mông kiếm ý hồng đạo hữu, Đồ sư minh, mau ra tay. Bần đạo là dày không, phía sau quỷ trương trong nhóm tất có cầu linh bài. Trong chớp mắt, ánh sáng sáng bay tới đám người phụ cận, trong chùm sáng một người tướng mạo kỳ cổ râu ngắn lão đạo, thần sắc hoảng hốt hướng đám người truyền âm tới. Trai không tiền bối, chúng ta là đi hay là liệu một trận? Đồ Tân Kinh thoáng định thần, lại là nghiến răng nghiến lợi, cầu phú quý trong nguy hiểm, liền đánh cược một lần lớn, không thèm đếm xỉa. Đừng nói nhảm. Hồng Thanh Thu chỉ hướng vách đá đậu phủ, chúng ta đi vào trước, tuyệt đối không nên để tiên trảo quỷ trương gây chết. trước tận lực kéo dài thời gian, nhiều như vậy quỷ trường tập hợp một chỗ, mặt khác đồng đạo sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vừa dứt lời, dâu ngắn lao đạo thân hình lóe lên, nhanh chóng chui vào gần nhất trong một tòa độc phủ, đồng thời để lại một câu nói đến, tiến nhanh. Cũng không biết là hắn không may hay là thế nào, người này tiến vừa lúc có dấu kình não địa phương. Mọi người riêng phần mình bảo trọng. Triệu Thăng nói cho hết lời, thân hình bỗng nhiên từ trước mắt mọi người biến mất. Trai không đạo nhân thấy thế giật mình, sư đệ. Nhưng ở lúc này, thiên trảo quỷ trương bảy đã đuổi theo, đen nghịt vô biên vô hạn, phảng phất giống như phô thiên cái địa. Thân thức đảo qua quỷ trương bảy, đã thấy bên trong lại có vài đầu to lớn không gì so sánh được to lớn cự vật, mỗi đầu cổ tay cánh tay động một tí dài mấy trăm trượng. Đi. Trai không sắc mặt biến hóa, trên thân quang mang nổ lên, lóe lên lướt vào bên ngoài hơn 10 trượng trong một tòa độc phủ. Mà Hồng Thanh Thu cùng Đồ Tân Kình cũng đi theo liên tiếp chui vào bên trong. Sau một khắc, vô số thô to lớn xúc tu quét ngang tới, lốt bốt đánh tới trên vách đá, rút ra vô số đạo thật sâu nhàn nhạt mấn dài. Hàng trăm hàng ngàn đầu khủng bố quỷ trương kén long mà tới, lít nha lít nhít xanh đen cự vật quay trở về động, trong lúc nhất thời chiếm lĩnh phương viên mấy chục dặm hải vực. A, Frank, một người trúc cơ tu sĩ không kịp đào tẩu, thế mà bị mấy đầu xúc tu cuốn lấy tứ chi cùng thân eo, chỉ gặp một đầu eo thùng nước xúc tu màu đen hoành không rút đến trên thân người này. Frank, phương viên ba trượng bên trong nước biển lập tức bị rút thành chân không, một kích chi lực nặng nề như núi, thế mà lập tức đem người này hộ thể linh giáp rút bạo. Một giây sau, người này bị vô số xúc chảo xé thành vô số mảnh vỡ. Ô, tại một trận trầm muộn tiếng giống vang lên đằng sau, thiên trảo quỷ trương bảy phảng phất tiếp thu được cái nào đó chỉ lệnh, lập tức thành quần kết đội chui vào phụ cận bách đá độc phủ. Những cái kia khổng lồ như voi lớn thiên trảo quỷ trương vậy mà có thể tiến vào cao cỡ một người trong thạch động, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Mấy hơi thở sau, lân cận một tòa hang đá đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, bên trong truyền ra từng đợt tầm ầm trầm đục, đại lượng bạch tuộc huyết đục từ cửa hang băng xạ đi ra, đem phụ cận nước biển nhuộm thành đen kịt một màu. Nhưng mà một giây sau, càng nhiều thiên trảo quỷ trương không sợ chết vào, cùng bên trong trai không bọn người chém giết thành một đoàn. Một lát sau, phía trước vách đá ẩn ẩn chấn động, càng ngày càng nhiều quỷ trương thoái thi từ trong động bay ra, nước biển tràn ngập mùi máu tanh, trở nên sền sệt bốc mùi, nhưng thoáng qua bị dòng xoáy rửa sạch. Đúng lúc này, bạch tuộc bầy hậu phương đột nhiên hiện ra một bóng người. Ông canh kim kiếm đan như là sao chổi bạch phá đen kịt, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, liền có năm đầu quỷ trương sọ não bị xuyên thủng một đạo to bằng đầu ngón tay lỗ thủng, nhưng mà bọn chúng tủy não cùng yêu hồn đã bị kiếm khí quấy thành một đoàn hỗn náo. Cứ việc quỷ trương đại não đã tử vong, nhưng nó ngoan cường sinh mệnh lực, vẫn làm cho thân thể của bọn nó giống như còn sống bình thường, dương nhanh múa vút vặn vẹo quật. 35. Triệu Thăng âm thầm đếm lấy số lượng, đồng thời thân hình lóe lên, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, hắn lại xuất hiện tại một mảnh khác quỷ trương trong nhóm, vừa ra tay, năm đạo kiếm hồng quét ngang phương viên trăm trượng, từng đầu quỷ trương bị kiếm khí tác động đến, toàn thân trải rộng đáng sợ vết thương, đại lượng xúc tu chống rông bị chém thành hai đoạn. Vâng. Một đầu hai người ôm hết thô đen kịt tự sở chống rông rút đến, như bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, trong nháy mắt quanh bạo 10 trượng thủy vực, vô số dòng chảy xiết như lao, cực tốc hướng bốn phương tám hướng cuốn ngược mà đi. Mà ở trước đây, Triệu Thăng đã vượt lên trước hóa thành hư vô. Ở giây tiếp theo, Triệu Thăng người lại xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, đơn giản không chút kiêng kỵ triển khai giết chóc. Triệu Thăng xuất quỷ nhập thần, một kích tức đi, không ở nguyên địa dừng lại, mặc cho cái kia mười mấy đầu cao giai quỷ trương như thế nào truy sát, như thế nào tứ phía vây quét, đều không gây thương tổn được nó mảy may. A. Một lát sau, Triệu Thăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, âm thầm kinh dị một tiếng, chỉ gặp một viên lớn chừng bàn tay màu xanh trắng ngọc bài từ một đầu quỷ trương thể nội rơi ra ngoài. Cầu linh bài. Triệu Thăng đang muốn tiến lên thu hồi, lại không ngại ba đầu đèn kỵ xúc tu khổng lồ đột nhiên rào sát tới. Mắt thấy một màn này, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, trên thân trọng liêu giáp lập tức bộc phát mạng lớn lóa mắt thanh quang, sinh ra một tầng ngưng thực không gì sánh được tường ánh sáng. Phất tay, tám viên nhị giai băng phù bay ra, trong nháy mắt từng đạo dày đặc tường băng chống rông sinh ra, ngăn tại xúc tu phía trước. Ầm ầm. Từng đạo tường băng đồng thời bị rút bạo, tự hình xúc tu vẫn còn dư lực, quét ngang đến thanh quang tường ốp bên trên. Tường ánh sáng bẹn bẹn lấp lóe nửa hơi, cũng phanh bạo tạc ra vô số điểm sáng. Liên tục nhận hai lần chặn đường, cự hình xúc tu cuối cùng tốc độ chậm rất nhiều nhân cơ hội này, Triệu Thăng lướt gấp mà tới, một thanh mỏ lên cầu linh bài, đem nó bỏ vào trong túi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mỉm cười, thân hình đột ngột hóa hư không. Trận này người trương đại chiến kéo dài 3 canh giờ, phía sau bởi vì đại lượng huyết nục cùng huyết thủy theo dòng xoáy nhanh chóng khuyết tán ra, rất nhanh liền đưa tới một vị lại một vị săn trường kim đan chủ tế. Chương 614, Linh Hải Địa Tinh 2, chương 614, Linh Hải Địa Tinh 2, có những này sinh lực quân lần lượt gia nhập, chiến trường thế cục dần dần hướng nhân tộc phương này nghiêng. Nửa ngày sau, một tòa sạch sẽ trong độc phủ, Trai Không, Hồng Thanh Thu, Đồ Tân Kinh, Triệu Thăng bốn người khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn. Trừ Triệu Thăng cùng Trai Không hai người khí tức còn tính bình thường bên ngoài, Hồng Thanh Thu sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Mà Đồ Tân Kinh lồng ngực lõm luôn xuống một mảng lớn, nửa bên phải cánh tay không cánh mà bay, trên mặt mấp mô phảng phất bị dị lực ăn mòn, lộ ra bạch cốt âm u hắc hắc. Một thân trọng thương có thể đổi lấy một khối cầu linh bài, cái này cũng không tính ăn thiệt thòi. Ngươi nói đúng không, Đồ sư đệ? Hừ, nếu không đổi lấy ngươi đến a. Đồ Tân Kinh nghe chút lời này, lập tức nhịn không được trào phúng trở về. Ta đến liền ta đến, bất quá ngươi phải đem cầu linh bài cho ta. Lúc này săn trương hành động, những người khác mò một hối, liền hắn Hồng Thanh Thu một người hai tay chống trơn, khó tránh khỏi trong lòng không cam lòng. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên mở miệng nói, ta chỗ này thêm ra một hối, Hồng đạo hữu có thể nghĩ muốn. Thật, Hồng mô cầu còn không được nha. Hồng Thanh Thu nghe vậy vội vàng hô. Triệu Thăng tay phải nhoáng một cái, một viên huỳnh bạch ngọc bài đã mất vào tay tâm. Hồng Thanh Thu gặp chi, ánh mắt đại thịnh, mừng rỡ và phấn, "Triệu lão đệ, ngươi thật sự là vận may vào đầu a. Tấm bảng này liền thuộc về ta. Ngươi muốn đổi cái gì, chỉ cần Hồng Mỗ có ngươi cứ việc nói." Triệu Thăng không đáp, quay đầu nhìn về phía Trai Không, "Sư Minh, theo ngươi thì sao?" Trai Không ngầm hiểu, lúc này cười tủm tỉm nói, "Hồng đạo hữu một lát sau." Hồng Thanh Thu mừng rỡ tiếp nhận cầu linh bài, đồng thời đưa ra một viên nạp không ấn. Triệu Thăng nhận lấy đến, cùng Trai Không nhìn nhau cười một tiếng, ba bên tất cả đều vui vẻ. Trai Không tiền bối, "Triệu đạo hữu, ta cùng Hồng Sư Minh dự định lại tìm hai tòa động phủ bế quan chữa thương. Không biết hai vị có tính toán gì không? Bần đạo phải chạy về Thiên phủ." Mặc dù đã lôi kéo được Hồng Thanh Thu cùng Đồ Tần Kinh hai người, nhưng là bảo đảm phó trưởng phủ không rơi vào tay người khác, Trai Không còn cần đa lạp lũng mấy vị đồng đạo. Cho nên việc này một, hắn liền muốn lập tức trở về chuyển phủ không đạo. "Sư đệ ngươi đây." "Trai Không sư minh, ta cũng muốn tìm kiếm địa phương tiềm tu một phen, liền không bồi ngươi trở về." "Cũng được." "Huyền Minh bực hung hiểm, ngươi cẩn thận một chút." Trai Không đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không khỏi dặn dò. Triệu Thăng nhẹ nhàng một gật đầu, ra hiệu biết. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng hắc quang phụ thần, kiếm đan vẩn quanh bốn phía, giống như một đầu cá bơi, vô thanh vô tức hướng đen kịt không biết vượt sâu kín đáo đi tới. Lúc này, hắn thân ở hơn 30 dặm sâu dưới biển, nước nơi này ép vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm đem đầu lâu lớn tinh thiết ép thành bẹp một mảnh, tùy tiện một đạo mạch nước ngầm liền có thể chặt đứt một kiện thượng đẳng pháp khí, lực sát thương tiếp cận nhị giai thủy nhận. Càng là tiếp cận địa tâm, huyền hoàng địa khí cùng nồng độ linh khí cũng đồng thời tăng lên trên diện rộng, nó nồng độ độ cao, ngay cả Triệu Thăng cũng rất là kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có kiếp trước cái kia vượt giới truyền tống trận tinh thể nội bộ mới xa xa mạnh hơn nơi đây. Dưới biển tĩnh mịch hắc ám, sinh linh gần như diệt tuyệt, chỉ có vô số dòng xoáy khuấy động lao nhanh, theo hải nhãn vòng xoáy nhanh chóng lưu động. Tại đen kịt dưới biển, nhưng lại một mảnh có một mảnh lộng lẫy linh quang khắp nơi tụ hợp phu trào, nguyên bản mông lung huyền hoàng chi khí cũng đã nồng đậm đến gần như ngưng thực, hóa thành từng tòa sơn nhạc giống như khổng lồ vân phong, trôi nổi tại trong nước biển, sừng sững không ngã, bất động như núi. Triệu Thăng coi chừng tránh né lấy những này địa khí đoàn. Bọn chúng toàn do độ cao tinh thuần địa khí tạo thành, nội bộ giấu giếm địa tử thần quang. Địa khí độ tinh khiết quá cao cũng dẫn đến nó có cực mạnh ăn mòn đồng hóa năng lực, một khi vô ý xông vào bên trong, rất dễ dàng bị địa tử thần quan bắt, từ đó mất phương hướng, sau đó bị địa khí xâm nhập lục thân, ăn mòn huyết nhục xương cốt, cũng đồng hóa mất chân nguyên pháp lực. Một lát sau, Triệu Thăng bơi tới một mảnh vách đá bóng loáng như gương phía trên, hai tay đặt tại trên tảng đá, kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng, tảng đá thình lình vô thanh vô tức hóa thành một miệng, sau đó bị dòng nước cuốn đi. Cho dù nơi này nham thạch kinh lịch vô số lần cọ rửa, trình độ cứng cáp có thể so với nguyên thiết, nhưng tại một vị kim đan chân nhân trước mặt, liền cùng đậu hũ khối không có gì khác biệt. Trong khoảnh khắc, một cái to bằng mặt bàn hố sâu đã thành hình, Triệu Thăng tiến vào bên trong, đại lượng bột đá từ bên trong bị ném ra ngoài. Hai chén trà công phu sau, Triệu Thăng đã đào đới ra một đầu sâu hơn 100 trượng đường hầm, mà tại đường hầm cuối cùng một tòa dài rộng khoảng 2 trượng hang đá đã rất nhanh bị đào đới đi ra. Lại hơn phân nửa canh giờ, bách trượng thoại đạo một lần nữa bị tảng đá bổ sung đứng lên. Theo trong thạch thất tụ linh trận bắt đầu vận chuyển, đại lượng thiên địa linh khí xuyên tấu qua khe hở tràn vào trong thạch thất, hóa thành từng đoàn lộng lẫy linh quang. Nhưng mà, Triệu Thăng một chút không có ở chỗ này tiềm tu ý tứ. Hắn tiếp tục hướng càng sâu dưới biển kín đáo đi tới. Ước chừng qua 3 canh giờ, Triệu Thăng đã lặn xuống 100 dặm sâu biển sâu. Nơi này thủy áp đã lớn đến ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng vô pháp ở chỗ này sống qua 10 hơi. Lúc này, thiên địa linh khí đã hóa lỏng, địa khí cũng bị áp xúc thành từng viên kim cương giống như vàng sáng tinh thể tại linh khí trong hải dương có chút phiêu đãng, thỉnh thoảng phát sinh va chạm. Mỗi lần vừa đụng chạm, liền kích phát ra vạn trượng địa tử thần quang, qua trong dây lát quét ngang xung quanh, bất luận cái gì nguyên anh trở xuống sinh linh một khi bị tác động đến, không phải thương tức tử. Triệu Thăng lơ lửng tại linh khí bờ biển duyên. Tâm niệm hơi động một chút, lập tức liền có đại lượng tinh thuần linh khí từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng xông vào thể nội, chung quanh thiên địa linh khí nồng đậm làm cho người giận rồi, dù cho một con chó ở chỗ này ở lâu cũng có thể trở thành một đầu đại yêu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, con chó này nếu có thể ở chỗ này sống sót. Triệu Thăng trên người trọng liệu giáp hiện ra như nước thanh quang, chống cự lấy chung quanh bàng bạc áp lực. Thân thức của hắn một chút xíu đảo qua chung quanh, rất nhanh tuyển định một mảnh tinh bích, tiếp lấy từ từ bơi lên tiến đến. Sau 2 canh giờ, một tòa đơn sơ động phủ tại 100 trượng sâu tầng đá phía sau được mở mang đi ra. Tính danh Tam Bảo đạo nhân Triệu Thăng thọ nguyên 75, 821, cảnh giới kim đan tứ trọng nghề nghiệp chuẩn tứ giai luyện đan sư, chuẩn tứ giai phù sư, tam giai luyện khí sư, tam giai trận pháp sư, thể chất kim hỏa song linh căn, địa cấp đoạn thể trọng sinh, địa cấp thiên phú, tương vị Nazi, chương 615, đánh giết, 1, chương 615, đánh giết, 1, kỹ năng, công pháp hồng liên nghiệp hỏa kinh kim đan tiên, tinh thông, tinh thần thiên tâm quyết tinh thông, ngũ thông chỉnh thần. Pháp, đại thành tinh hải kiếm trận, tiểu thành, chú ma. Luyện thể thiên nhân tứ tướng tâm tướng, đại thành võ kinh, viên mãn. Bách nghệ đạo pháp, phù lục, luyện đan, luyện khí ngự thuật. Hơn nửa năm sau, trong động phủ lâm thời, bốn phía vách đá dần dần ngưng kết ra một tầng màu vàng sáng kết tinh, mặt đất lấy giữa không trung một tảo hạt lộng lẫy linh quang như mây như nước đang không ngừng chạy xuôi biến ảo. Triệu Thăng khoanh chân nhắm mắt, tòa hạ lại là một đóa nộ phóng to lớn xích hồng hỏa liên, cánh sen chừng 12 cánh nhiều. Hồng liên bốn phía, linh thủy quay chung quanh ở giữa, vô số sợi ánh sáng màu trắng từ trong linh quang đi ra ngoài, như tơ tằm giống như quấn quanh toàn thân, linh tơ cuối cùng hung hăng cắm vào Triệu Thăng quanh thân bách yếu, không ngừng chuyển vận lấy tinh thuần không gì sánh được hỏa hành linh khí. Cũng không biết bao lâu trôi qua, động phủ đột nhiên một trận chấn động, chung quanh vách đá đông nhiên hoàng quang đại thịnh, mảng lớn huyền hoàng địa khí tuôn ra bồi dưỡng luyện trong phòng, chói lọi mỹ lệ địa từ thần quang đột nhiên tràn ngập ra, phảng phất muốn đồng hóa chúng quanh hết thảy. Đúng lúc này, mặt đất cùng bốn phía trên mặt tường đống nhiên hiện ra vô số kẻ ngũ sắc phù văn, từng đầu linh quang trận văn cũng nổi lên, trong chốc lát nhị giai thượng phẩm ngũ hành cấm vực pháp trận bị địa khí kích phát. Chỉ gặp từng đạo ngũ sắc gợn sóng cấp tốc chống rông hiện lên, cũng quần quần hướng bốn phương tám hướng quyết trường, trong nháy mắt đem tuân ra mà vào huyền hoàng địa khí bước ra phòng tu luyện, địa từ thần quang cũng đồng thời bị ngũ hành trận ánh sáng trừ khử hầu như không còn. Dù vậy, vẫn đã quấy rầy Triệu Thăng tu luyện. Hắn bất đắc dĩ đình chỉ vận công, mở mắt ra ngắm nhìn một phía, tự lẩm bẩm, gần nhất địa khí bộc phát số lần càng ngày càng tập lập, tính toán thời gian, cái kia thời gian cũng hẳn là nhanh đến. Ông, theo tuyệt đại đa số địa khí bị bài trừ độc phủ, ngũ hành cấm vực pháp trận cũng theo đó dừng lại, phù văn cùng trận quang từ từ một lần nữa biến mất. Triệu Thăng ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt lại, trong đan điển kim đan chấn động mạnh, chân nguyên nhất thời hóa thành vô số vòi rồng vòng xoáy, chống rông sinh ra vô tận áp lực. Trong nháy mắt, vô số tia thể lỏng linh quang nhảy vọt lên trời, nhao nhao từ Triệu Thăng quanh thân bách khiếu tràn vào, cũng dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy vào trong đan điển, rất nhanh bị luyện hóa thành kim đan chân nguyên. Tại linh khí trong biển khổ tu nửa năm, bù đắp được tại ngoại giới tu luyện 2-30 năm, Triệu Thăng tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tăng lên tới tứ trọng hậu kỳ, cũng hướng kim đan ngũ trọng khởi sướng trùng kích. Giống, vẹn vẹn qua một ngày, một đạo nhiếp nhân tâm phách quỷ dị thú giống 10 phần đột ngột tại Triệu Thăng bên thai nổ vang, chấn hắn màng nhĩ căng nức, hồn hải khuấy động, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Đạo này thú giống thế mà không nhìn cấm chế dày đặc trận pháp, trực tiếp thương tổn tới thần hồn của hắn. Cái kia tiếng giống chủ nhân thực lực cường đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hừ, lại tới. Là cái nào không có mắt dám trêu chọc đầu kia quỷ trương hoàng, không biết sống chết. Giống. Tiếng giống lại đến. Triệu Thăng khỏe mắt lập tức chảy ra tơ máu, sắc mặt hắn biến đổi, thân thể lóe lên, sát na hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên hơn 30 dặm một gian đơn sơ trong thạch động, một bóng người bỗng nhiên hiện hóa. Ai, linh khí biển tuy tốt, chính là đại lao cự nhiệt tầng tầng lớp lớp, thường thường liền náo ra một chút động tĩnh lớn, cũng quá không khiến người ta bất lo. Triệu Thăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ước chừng qua nửa canh giờ, phòng đoán quỷ trương hoàng hẳn là an tĩnh lại, Triệu Thăng thân hình lóe lên, lại đến phía dưới động phủ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, xung quanh đã khôi phục an tĩnh, động phủ bình yên vô sự. Không có gì nói, tiếp tục tu luyện. Thời gian như nước, hoàng hốt một cái chớp mắt liền đi qua 2 tháng. Rầm rầm rầm. Mặt đất khẽ chấn động, từ dưới đất chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến một trận lại một trận oanh minh, đồng thời theo tăng bạ xạ, oanh minh càng ngày càng vang dội, mặt đất bắt đầu trên phạm vi lớn chấn động. Triệu Thăng vô mặt đất, thân thể lập tức tung bay đến giữa không trung, chống rống lơ lửng. Thần thức kích phát đến lớn nhất, toàn lực dò xét chạm đất bên dưới động tĩnh. Một cái nháy mắt, hắn đột nhiên hô, "Tới." Lời còn chưa dứt, cỗ lớn huyền hoàng địa khí từ mặt đất phóng lên tận trời, tựa như núi lửa bộc phát, vô cùng vô tận lại cuồng bạo không gì sánh được. Triệu Thăng một tiếng quát khiếu, thừa dịp địa khí chưa dính vào người, cả người trong nháy mắt từ trong động phủ biến mất không thấy gì nữa. Phía trên 30 dặm, một chỗ bình thường vách đá đột nhiên bị oanh sập, chợt ma một bóng người từ bên trong bắn ra, hiện ra Triệu Thăng chân thân. Cảm ứng đến chung quanh nước biển kịch liệt chấn động, hắn lấy tay sờ qua bên hông, trên tay thình lình có thêm một cái cao cỡ một người nặng nề sắt đá. Xốc lên một thước phương viên thạch đóng, Triệu Thăng sẹt chui vào sắt đá bên trong, cái nắp rơi xuống, sắt đá trong ngoài lập tức hiện hiện từng tầng huyền hoàng lồng ánh sáng. Cỗ này sắt đá là dùng trăm dặm sâu trên vách đá vật liệu đá đào đới mà thành, tự nhiên có thể tiếp nhận ức vạn quân trọng ép, đồng thời cũng có thể hữu hiệu ngăn cách địa khí. Khi Triệu Thăng giấu kỹ bất quá một hơi, phía dưới đen kịt vô biên hải nhãn đột nhiên hiện hiện một vòng vàng sáng, chốc lát, vàng sáng vô hạn quyết trường, trở nên vô biên vô hạn, mênh mông cuồn cuộn. Một ngày này, địa tâm hải nhãn địa khí triều tịch rốt cục bạo phát. Vành trướng bàng bạc địa khí dòng lũ lây khó có thể tưởng tượng tốc độ, dọc theo hải nhãn vòng xoáy, lao ngược lên trên. Sát đá theo cuồn cuộn dòng lũ, cực tốc kéo lên. 80 dặm, 70 dặm, 60 dặm. Gần như đồng thời, ở vào huyền minh vực trung đoạn vạn hoa động, đạo phủ cửa lớn phanh phanh đột nhiên bị phá tan, từng vị tiềm tu hạng người cuống quýt lấy ra sát đá, nhanh chóng chui vào bên trong. Ở địa khí triều tịch đại bạo phát trong lúc đó, nếu không muốn được đồng hóa, nhất định phải mượn nhờ phun trào chi lực, kịp thời bay ra hải nhãn. Nếu không, những cái kia từng cái không tin tà, lại cuối cùng hóa thành bụi đất thẳng xui xẻo, chính là bọn hắn tốt nhất tấm gương. 40 dặm. Ân. Ngay tại phi thăng trên đường, Triệu Thăng đột nhiên ánh mắt khẽ động, thần thức đã ổn định ở khoảng cách xác đá trăm trượng xa dòng lũ nơi nào đó, nơi đó đang có một khối đầu lâu lớn thanh hình thụ hóa thạch, trong hóa thạch cất giấu một đoàn thuần thanh hỏa diễm. Ất một thanh diễm. Bảo bối tốt. Triệu Thăng đôi mắt tỏa sáng, hai tay đột nhiên chụp tới xác đá trên vách trong, chỉ gặp xác đá bỗng nhiên chấn động, lập tức hành không bay về phía thụ hóa thạch. Đợi đến cả hai tiếp cận 20 trượng, một cái ngũ sắc đại thủ trận từ xác đá bay ra, chống giống mò lên thụ hóa thạch, sau đó rụt trở về,